Chương 157, Thẩm Thanh Ảnh, danh hoa có chủ, chủ nhân chủ, 3, chương 157, Thẩm Thanh Ảnh, danh hoa có chủ nhân chủ, 3, ai bảo Thẩm Thanh Ảnh nhân khí quá cao đây. Đinh Linh ta thay quần áo xong, lập tức liền đi ra, chờ một lát ta một chút. Đi đến đại lễ đường bên ngoài về sau, Trần Mạt thu được Thẩm Thanh Ảnh ngoại trạng.
Ok.
Trần Mạt cho nàng trả lời một câu, sau đó ngay tại bên ngoài đợi nàng. Ca, chúng ta dẫn ngươi đi dừng xe địa phương A. Trước đó mấy cái kia nam sinh thấy Trần Mạt đứng ở đại lễ đường bên ngoài không đi, lập tức hảo tâm nói một tiếng. Bọn hắn còn tưởng rằng Trần Mạt không biết dừng xe địa phương đi như thế nào đâu. Cảm ơn các ngươi, không cần, ta đang chờ ta bạn bè. Trần Mạt lắc đầu, cảm tạ bọn hắn một câu. Ca, hôm nay nhìn thấy Thanh Ảnh học tỷ đi. Có phải hay không siêu cấp mỹ? Một người nghĩ đến trước đó Trần Mạt nói hắn là đến xem Thẩm Thanh Ảnh, lúc này cười hỏi một câu. Sắc thực rất xinh đẹp. Trần Mạt mỉm cười, nhẹ gật đầu tán dương. Thanh Ảnh học tỷ chính là chúng ta múa viện hoa khôi của trường. Một nam sinh khác kiêu ngạo ưỡn ngực lên. Trần Mạt chỉ là cười cười, không nói gì. Liên tại bọn hắn mấy người chuẩn bị đi thời điểm, một đạo cao gầy nhỏ nhắn mềm mại uyển chuyển thân ảnh bước nhanh từ đại lễ đường đi ra, hướng bọn họ bên này bước nhanh tới. Một đầu co lại đến mái tóc tản ra, trong nháy mắt mà xuống. Trên người áo quần diễn xuất cũng đổi thành một đầu thông thường màu đen váy liền áo. Nhưng y nguyên vẫn là xinh đẹp như vậy, mị lực không chút nào giảm. Thanh Ảnh học tỷ tốt. Thanh Ảnh học tỷ, ngươi hôm nay quá mỹ, vũ đạo cũng rất đẹp. Mấy cái nam sinh lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng cùng Thẩm Thanh Ảnh chào hỏi. Cảm ơn. Thẩm Thanh Ảnh gặp bọn họ cùng với Trần Mạt, còn tưởng rằng bọn hắn nhận biết, thế là đối bọn hắn mỉm cười nhẹ gật đầu. Thấy Thẩm Thanh Ảnh đối với mình cười, trong mấy người tâm lập tức kích động không thôi. Thẩm Thanh Ảnh trong trường học lúc nào đối nam sinh cười qua? Quả nhiên trước đó Thẩm Thanh Ảnh ở trên sàn đấu chính là đang nhìn bọn hắn bên trong người nào đó. Ngượng ngùng, thay quần áo hoa chút thời gian, để ngươi đợi lâu. Thẩm Thanh Ảnh đôi mắt đẹp nhìn không chuyển mắt nhìn xem Trần Mạt, ôn nhu nói: "Không có việc gì, đi thôi." Trần Mạt lắc đầu, hướng dừng xe địa phương đi đến. "Được." Thẩm Thanh Ảnh nở nụ cười xinh đẹp, đem túi sách vác tại tuyết trắng trên vai thơm, sau đó nện bước đôi chân dài bước nhanh đi vào Trần Mạt bên cạnh. Nàng không coi ai ra gì chủ động kéo lại Trần Mạt xương tay, cùng hắn cùng nhau thân mật rời đi đại lễ đường. Trước đó tại thương trường trong Gaza tầng ngầm, Trần Mạt liền đã lấy đi nụ hôn đầu của nàng, mà lại lấy hai người kế tiếp quan hệ, kéo xương tay tính là gì? Nhìn xem Trần Mạt cùng Thẩm Thanh Ảnh hai người cùng rời đi bóng lưng, mấy cái kia nam sinh lập tức trợn mắt hốt mồm, khắp khuôn mặt là không thể tin biểu lộ, trực tiếp cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ. Có người có thể nói cho ta, đây là chuyện gì xảy ra sao? Trước đó chúng ta hỏi ai là hắn bạn gái, hắn nói đến thấy do ảnh học tỷ, có phải hay không ngay tại nói cho chúng ta biết Thanh Ảnh học tỷ chính là hắn bạn gái? Khó trách ta luôn cảm giác Thanh Ảnh học tỷ ở trên sàn đấu tổng hướng ta nhìn, hóa ra là đang nhìn hắn. Ta mẹ nó xấu hổ chết rồi, vừa mới còn hỏi hắn Thanh Ảnh học tỷ có đẹp hay không, người ta bạn gái còn không biết có đẹp hay không sao? Thanh Ảnh học tỷ không phải thích nữ nhân sao? Ha ha. Hiện tại còn tin cái này đều là thần nhân. Nói không chừng chúng ta cũng là người ta tợ lay một vòng, cố ý làm như vậy nhân vật thiết lập, như vậy trong trường học liền không có nam sinh nảy ra góc tưởng. Có đạo lý. Mấy người nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trước đó hết thể đều nghĩ rõ ràng. Đi trong trường học, rất nhiều đi ngang qua học sinh cũng nhìn thấy Thẩm Thanh Ảnh kéo Trần Mạt cánh tay, hai người trạng thái rất thân mật. Nhao nhao đều lộ ra chấn kinh chi sắc, bắt đầu cầm điện thoại di động lên chia sẻ lên cái này dưa tới. Nhân vật thiết lập không muốn rồi. Trần Mạt hướng kéo hắn cánh tay Thẩm Thanh Ảnh cảnh liếc mắt một cái, trêu tức mà hỏi: "Ta hiện tại nhân vật thiết lập là có chủ." Thẩm Thanh Ảnh cười nói tự nhiên, đôi mắt đẹp nhìn nói với hắn, trước đó nàng chế tạo người này thiết, một mặt là không nghĩ để trường học nam sinh quay rối nàng, một phương diện khác chính là vì lấy một cái thuần khiết, sạch sẽ hình tượng đi hấp dẫn nàng tán thành kim chủ. Hiện tại nàng đã tìm tới đồng thời xác định Trần Mạt chính là nàng kim chủ. Vậy người này thiết liền không cần. Trái lại, nàng còn muốn chế tạo một người khác thiết, đó chính là danh hoa có chủ. Ân, chủ nhân chủ. Để mọi người đều biết nàng có đối tượng. Như vậy sẽ để cho kim chủ càng thêm an tâm. Đây là một con nghe lời hiểu chuyện chim hoàng yến nên làm chuyện. Nghe vậy, Trần Mạt cười không nói nhìn nàng một cái. Nên nói không nói, cái này chim hoàng yến xác thực có giác ngộ. Tại một đường ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trần Mạt cùng Thẩm Thanh Ảnh đi vào dừng xe địa phương. Ngồi lên sau xe, Trần Mạt đạp xuống chân ga lái rời múa viện. Ngồi tại phụ xe, Thẩm Thanh Ảnh đôi mắt bên trong hiện lên một bôi chờ mong, nàng đang suy nghĩ Trần Mạt sẽ chuẩn bị cho nàng cái dạng gì tinh xảo tiểu chiếc lồng đến nuôi nàng cái này chim hoàng yến. Lấy Trần Mạt tính cách cùng phong cách hành sự, nếu chuẩn bị cho nàng, vậy khẳng định là đạt tới nàng yêu cầu. Cũng không biết hoàn cảnh thế nào, trang trí phong cách là dạng gì. Trong lòng nàng không ngừng phỏng đoán lấy Trần Mạt sẽ chuẩn bị cho nàng cái dạng gì phòng ở lúc, Trần Mạt lái xe tới đến Bạc Duyệt Tân Giang cư xá. Cái tiểu khu này bắt đầu phiên giao dịch vẫn chưa tới 5 năm, thuộc về chuẩn mới cư xá. Trần Mạt trước mang theo phòng buồn đi vật nghiệp, đem tin tức đều đổi mới một chút, đồng thời đăng ký hắn biển số xe. Thẩm Thanh Ảnh chủ động dắt Trần Mạt tay đi tại trong khu cư xá, nhìn xem trong khu cư xá duyên dáng hoàn cảnh, cùng kia xem ra còn rất mới tường ngoài trang trí chờ chút. Mặc dù còn không có đi vào trong phòng, nhưng đối với cư xá hoàn cảnh nàng là rất hài lòng. Đi vào 8 tòa, ngồi thang máy đi vào 20 lầu. Cái tiểu khu này là một bậc thang một hộ, thang máy thẳng tới cửa nhà. Điền mật mã vào về sau, Trần Mạt mở ra cửa phòng. Đẩy cửa ra, một cái đại cửa sổ sắt đất đập vào mi mắt, cự phúc rơi xuống đất pha lê để trong phòng lấy sạch cùng tầm mắt phi thường tốt. Lao Trần tốn không ít tiền trang trí, các loại vật liệu đều chọn cấp cao bản tên. Tăng thêm mới trang không đến 2 năm, mà lại một mực không người ở cho nên đi tới về sau, nhìn xem giống như là vừa trang trí xong tân phòng giống nhau. đi xem một chút, bộ này phòng có thích hay không. Trần Mạt vỗ vỗ cái mông của nàng, cười nói với nàng. Nếu như là bình thường Trần Mạt đập nàng chỗ ấy, nàng có lẽ còn có chút ngượng ngùng. Nhưng đi vào bộ này trong phòng về sau, nàng lực chú ý liền tất cả đều bị bộ phòng này cho một mực hấp dẫn lấy. Bộ này phòng cho nàng đệ nhất cảm thụ chính là lớn, sáng, mới. Diện tích rất lớn, lấy sạch sáng tỏ, trang trí rất mới, mà lại trang trí phong cách rất thời thượng, nàng rất thích. Phòng này bao lớn nha? Thẩm Thanh Ảnh trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng cảm giác Trần Mạt chuẩn bị cho nàng phòng ở so với nàng tưởng tượng muốn tốt rất rất nhiều. 182 bình. Trần Mạt nhíu mày, trực tiếp đem phòng buồn đưa cho nàng. 182 bình. Thẩm Thanh Ảnh nghe vậy, ôn nhu gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng tiếp nhận phòng buồn nhìn thoáng qua, phía trên quả nhiên viết là 182 bình. Vừa mới Trần Mạt tại vật nghiệp đăng ký thời điểm, nàng lục soát một chút cái tiểu khu này. Lông hư phòng đều tại 8 hơn bạn, bình, nếu như tính luôn trang trí, bộ này phòng giá trị tối thiểu tại 17 triệu trở lên. Nàng trên tư liệu viết là không thấp với 100 bình là được. Mà Trần Mạt trực tiếp chuẩn bị một bộ 182 bình, giá trị 17 triệu trở lên phòng ở cho nàng ở. Thẩm Thanh Ảnh buông xuống phòng buồn, đứng ở phòng khách đảo mắt một vòng. Cái này tinh xảo tiểu. Không đúng, lồng lớn, nàng rất thích, cũng rất hài lòng. Về sau nàng cái này chim hoàng yến liền muốn ở tại nơi này lại lớn lại xinh đẹp phòng ở bên trong. Chiếc lồng này thích không? Trần Mạt trò đùa hỏi một câu. Ta thích. Thẩm Thanh Ảnh xoay người, nặng nề gật đầu, đôi mắt đẹp trực câu câu cùng Trần Mạt đối mặt. Nàng trực tiếp tiến lên hai bước đi vào Trần Mạt trước mặt, trắng non thon dài cánh tay lâu trụ Trần Mạt cổ, huyền chuyển thân thể mềm mại dán tại hắn trong ngực. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Mạt, có chút chân chủ động hướng hắn thân tới. Kim chủ đều cho thấy thành ý, kia nàng cái này chim hoàng yến nếu như không ngoan ngoãn lấy ra chút phản hồi tới, có tư cách gì ở tại như thế tinh xảo lồng bên trong. Chương 158, e hướng vô địch hứa hy nguyện, tiên tiên đầu tư xui xẻo thánh thể, 1, chương 158, e hướng vô địch hứa hy nguyện, tiên tiên đầu tư xui xẻo thánh thể, 1, đối mặt trong ngực mỹ nhân chủ động dâng nụ hôn, Trần Mạt tự nhiên là sẽ không khách khí. Trước đó đã lấy đi nụ hôn đầu của nàng, lần này cũng coi là trước lạ sau quen. Thẩm Thanh Ảnh mặc dù kinh nghiệm thiếu, nhưng cũng đang cố gắng đáp lại, chính là có chút vụng về mà thôi. Bất quá vấn đề không lớn, gà mở thì luyện nhiều, luyện nhiều một chút liền sẽ. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Thanh Ảnh giống như một con bướm giống nhau, không ngừng trong phòng đổi tới đổi lui, một hồi đến căn phòng này bên trong nhìn xem, một hồi đến gian kia phòng nhìn xem, khi thì bị đại ban công hấp dẫn, khi thì bị phòng ngủ chính phòng giữ quần áo hấp dẫn. Tóm lại, Trần Mạt chuẩn bị cho nàng bộ này phòng nàng thực tế là rất ưa thích. Ma Đô bên trong vòng 182 bình đại bình tầng, chúng tôi sạch sẽ. Ma Đô múa viện nữ sinh ký túc xá 4 nhân gian, cái này so sánh quá cường liệt, quả thực chính là hai thế giới. Lại đây ngồi một lát, đường chuyển. Trần Mạt nhấc lên trên ghế salon đang đắp chống đuổi bố ngồi xuống, đối Thẩm Thanh Ảnh vây vây tay. Nghe vậy, Thẩm Thanh Ảnh lập tức thu liễm cảm xúc, nghe lời ngồi xuống Trần Mạt bên người, đồng thời thân mật đem hắn cánh tay kéo trong ngực mặc cho núi tuyết bị đè ép, ngoan ngoãn đem đầu dựa vào Trần Mạt trên bờ vai. Nhìn xem cái này. Trần Mạt lấy điện thoại di động ra, cho nàng nhìn một chút kia đài bạn nạ mẹ dạ đơn đặt hàng. Lao Trần chuyển nhượng hai chiếc xe đơn đặt hàng cho hắn. Hắn dự định kia đài Benz mẹ xe DZ chính mình mở, kia đài bạn nạ mẹ dạ lời nói liền cho Thẩm Thanh Ảnh bình thường sử dụng. Dù sao xe đều tại tên của hắn dưới, hắn nghĩ mở kia đài bạn nạ mẹ dạ lời nói cũng tùy thời có thể mở. Đây là. Thẩm Thanh Ảnh nhìn một chút màn hình điện thoại di động bên trong đơn đặt hàng, phát hiện Trần Mạt đặt xe là Porsche bạn nạ mẹ dạ. Nàng biết cái xe này, bởi vì học tỷ bạn trai chính là mở cái này xe. Có lần đến trường học tiếp học tỷ thời điểm nàng nhìn thấy qua một hồi. Cái này xe nhìn xem là xe con, nhưng lại có điểm giống xe thể thao. Vẻ ngoài cùng tạo hình đều rất xinh đẹp. Trần Mạt muốn đổi xe rồi. Xe này còn không có giao xe, giao trên xe bài về sau cho ngươi mở. Trần Mạt mỉm cười, quay đầu nhìn một chút nàng nói. A, cho ta mở sao? Nghe được Trần Mạt lời nói, Thẩm Thanh Ảnh lập tức đem đầu từ Trần Mạt trên bờ vai giơ lên, ôn nhu gương mặt xinh đẹp không thể tin được nhìn xem hắn. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập kinh hỉ cùng kích động. Yêu cầu lạ quả nàng không thấp với 30 vạn bờ bờ a. Kết quả Trần Mạt chuẩn bị cho nàng dùng xe là giá trị hơn 1 triệu hot chở bạn nạ mẹ dạ. Dù chỉ là cho nàng dùng, cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Phải biết nàng học tỷ bạn trai mới mở bạn nạ mẹ dạ, nàng trước đó đều cảm thấy đời này đoán chừng đều khó mở lên xe này. Hiện tại Trần Mạt tùy tiện cho nàng một chiếc xe dùng chính là bạn nạ mẹ dạ. Cái này cho nàng mang tới kinh hỉ cùng xung kích, hoàn toàn không kém với Trần Mạt cho nàng ở 182 bình xa hoa đại bình tầng. Ừm, chuyên môn mua được cho ngươi mở. Nếu là ngươi ngoan ngoãn, để ta cảm thấy cùng ngươi đợi cùng nhau thời điểm rất vui vẻ rất hài lòng lời nói, về sau xe này liền đưa ngươi. Trần Mạt méo méo nàng ôn nhu gương mặt xinh đẹp, cười bánh vẽ đạo. Dù sao là bánh vẽ, đây không phải là tùy tiện nói sao. Về sau thế nào không nói trước, trước hết để cho nàng ngoan ngoãn để hắn hài lòng để hắn vui vẻ. Còn như về sau, nhìn nàng có thể hay không để cho mình hài lòng. Muốn thật có thể để tinh thần hắn cùng thân thể đều cảm thấy vui vẻ, vậy cái này đại xe đưa nàng cũng không có việc gì. Chiếc xe thứ này bản thân liền là bị giảm giá trị, bảo đảm giá trị tiền gửi suất càng ngày càng tệ. Thẩm Thanh Ảnh nếu là bị hắn nuôi cái mấy năm, xe này đoán chừng cũng liền giá trị mấy chục vạn. Trực tiếp đưa nàng lại có cái gì cái gọi là đâu? Đừng nói xe đưa nàng, chỉ cần để hắn hài lòng, bộ này phòng về sau đều có thể đưa nàng. Mấy năm sau hắn, tài phú đạt tới cấp bậc gì chính hắn cũng không biết. Đưa nàng phòng, với hắn mà nói chính là nhiều nước. Cho nên bánh trước vẽ ở cái này, thực hiện không thực hiện mấy năm sau lại nói. Cảm ơn ngươi. Thẩm Thanh Ảnh cao hứng nhào vào trong ngực hắn, lần nữa chủ động mua lên. nàng kỳ thật thật thông minh, có thể nghe ra Trần Mạt trong lời nói bánh vẽ ý vị. Nhưng Trần Mạt cái này bánh xem ra rất thật, cái này bánh là thật có khả năng rất lớn ăn vào. Chỉ cần nàng có thể để cho Trần Mạt cảm thấy vui vẻ cùng hài lòng, ăn vào cái này bánh tỷ lệ rất rất lớn. Nàng không sợ Trần Mạt cho nàng bánh vẽ, liền sợ Trần Mạt không cho nàng hy vọng. Chỉ cần có cái ăn, nàng liền sẽ cố gắng để Trần Mạt vui vẻ cùng hài lòng. Hồi ba rõ ràng muốn so trước đó tiến bộ một chút, mà lại Trần Mạt cảm giác được một cánh tay ngọc nhỏ dài chủ động bắt lấy hắn tay, sau đó giúp hắn leo lên núi tuyết. Cảm giác được leo lên núi tuyết chi đỉnh, Trần Mạt không khỏi nhíu mày. Đây chính là hiểu chuyện chim hoàng yến sao? Quá tự giác a. Trần Mạt cũng leo qua vài tòa núi tuyết, nhưng mỗi lần leo lên bất đồng núi tuyết đều cho hắn không giống cảm thụ cùng thể nghiệm hôm nay trèo lên tòa này núi tuyết. Ân, thể nghiệm rất tuyệt. Leo lên về sau, Trần Mạt mang nàng đi ra ngoài đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Thẩm Thanh Ảnh chủ động hẹn hắn xem phim. Ngày làm việc, giữa trưa, điện ảnh. Cái này ba cái từ liền cùng một chỗ bằng đặt bao hết. Nhất là khoảng thời gian này còn không có cái gì lôi cuốn điện ảnh, đều là một ít chế tác. Trong rạp chiếu phim càng thêm không ai. Ảnh trong sảnh liền hai người bọn hắn người, ngay từ đầu còn nhìn một lát điện ảnh. Thằng đến chim hoàng yến chủ động dựa sát vào nhau đến trong ngực hắn, đồng thời đem hắn tay bỏ vào chính mình tuyết trắng thon dài trên chân đẹp sau. Cái này điện ảnh liền nhìn không được một điểm. Thằng đến ảnh sảnh ánh đèn sáng lên, bọn họ hai mới biết được điện ảnh thả xong. Thẩm Thanh Ảnh lâu lấy Trần Mạt cánh tay, hai người thân mật đi ra rạp chiếu phim. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mặc dù là nàng chủ động, cũng là cam tâm tình nguyện. Nhưng trước mắt mà nói, rất nhiều chuyện đối với nàng mà nói vẫn là cường độ quá cao. Được chậm rãi thích ứng. Trở lại trên xe, Trần Mạt nhớ tới trước bị trong dương còn để lần trước mua bao thời điểm xứng hàng trang sức. Hắn cầm một đầu bột dây chuyền cùng một đôi thai sức, cùng một bình hở mẹ nước hoa đưa cho Thẩm Thanh Ảnh. Lần trước mua bao tiện thể mua, tặng ngươi đi. Trần Mạt cũng không có tị hủy, trực tiếp nói với nàng. Cảm ơn ca ca. Thẩm Thanh Ảnh vui vẻ tiếp nhận Trần Mạt tặng dây chuyền thai sức cùng nước hoa, chủ động tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Hermes nàng biết, cao xa xỉ nhãn hiệu. Túi sách rất nổi danh, nhưng cũng rất đắt. Trần Mạt mua bao khẳng định là tiễn biệt nữ nhân, nhưng cùng nàng cái này chim hoàng yến không quan hệ. Học tỷ nói cho nàng, chim hoàng yến phải có chim hoàng yến giác ngộ. Chủ nhân đưa cho ngươi đồ vật chính là ngươi, chủ nhân không cho ngươi đồ vật ngươi không nên nghĩ, không có quan hệ gì với ngươi. Đối với nàng mà nói, Trần Mạt những nữ nhân khác không đến cửa đến xé nàng cũng đã là kết quả tốt nhất. Chuyện còn lại nàng không nghĩ quan tâm, cũng không có tư cách quan tâm. Cho nên, cho dù Trần Mạt đưa nàng mua bao lúc tiện thể mua dây chuyền thái sức cùng nước hoa, nàng cũng phi thường vui vẻ. Bởi vì đưa cho nàng, đó chính là đồ đạc của nàng. Mà lại cho dù là tiện thể mua, những vật này chắc hẳn cũng có giá trị không nhỏ. Dù sao cũng là hờ mẹ đồ vật, liền không có tiện nghi. Nghe được nàng xưng hô, Trần Mạt chỉ là cười cười, không nói gì. Nàng cảm thấy kêu tên quá xa lạ, gọi khác lại tạm thời không gọi được. Cho nên liền gọi ca ca, càng thân mật hơn một chút, nhưng lại không còn như quá xấu hổ, là về nhà vẫn là hồi trường học. Trần Mạt lông mày nhíu lại, cố ý trò đùa hỏi nàng một câu. Về nhà chính là hồi hắn chuẩn bị kia phòng nhỏ. Còn như về nhà làm cái gì, tất cả mọi người là người trưởng thành, không cần nhiều lời. Hồi trường học chính là mặt trước ý tứ. Kaka chờ chúng ta chính thức thành lập quan hệ, người dẫn ta đi cái nào đều có thể. Thẩm Thanh Ảnh do dự một chút, đôi mắt đẹp có chút khiểm nhiên nhìn xem hắn nói. Nàng đi đến bây giờ còn có thể vì Trần Mạt giữ lại nụ hôn đầu tiên, cùng sạch sẽ thuần khiết thân thể, toàn bộ nhờ cẩn thận cùng thông minh. Chương 158, e hướng vô địch hứa hy nguyện, tiên tiên đầu tư xui xẻo thánh thể, 2, chương 158, e hướng vô địch hứa hy nguyện, tiên tiên đầu tư xui xẻo thánh thể, 2, mặc dù nàng đã xác định Trần Mạt chính là nàng kiếm chủ, nhưng dù sao còn không có ký hiệp nghị. Phòng ở cùng xe quyền sử dụng hiệp nghị cũng không có ký. Hôm nay đã là làm ra rất lớn đột phá, còn như kia một bước cuối cùng, nàng muốn cẩn thận một chút. Vạn nhất Trần Mạt đem nàng ngủ về sau liền trực tiếp ném đây. Dù là cái này xác suất rất rất nhỏ. Trước kia các nàng trường học không phải là không có qua loại này án lệ. Đi. Trần Mạt cũng không đổi, nàng thông minh cẩn thận một chút là chuyện tốt. Càng thông minh cẩn thận, về sau càng sẽ không làm để hắn không cao hứng chuyện. Mà lại chờ tan tầm hắn còn phải bồi hạ thi tình, hôm nay tại thời gian thượng xác thực rất khó quản lý lại đây. Sau đó, Trần Mạt lái xe đem nàng đưa về trường học. Ở cửa trường học, nàng lại chủ động mang Trần Mạt leo lên trong chốc lát núi tuyết mới xuống xe. Đi. Trần Mạt hạ xuống cửa sổ xe, đối nàng phất phất tay, liền đạp xuống chân ga lái rời trường học, trực tiếp hướng mướn kia bộ căn phòng chạy tới. Về sau chờ công ty thủ tục chuyển nhượng làm tốt, liền dùng công ty tiền đem kia phòng nhỏ mua lại. Không tốn lời nói, tiền cũng sẽ biến thành thuế đưa trước đi. Thẩm Thanh Ảnh nhìn xem màu đỏ xe thể thao hoàn toàn biến mất trong tầm mắt về sau, mới quay người đi vào trường học bên trong. Đi trong trường học, mọi người thấy nàng về sau đều quăng tới ánh mắt khác thường. Trước đó tất cả mọi người cho là nàng cùng những nam sinh kia giữ một khoảng cách là bởi vì thích nữ nhân. Nhưng bây giờ đại gia nghĩ rõ ràng, nàng chỉ là trướng mắt những nam sinh kia, thích phú ca mà thôi. Cái này hạ tại trong mắt mọi người, nàng không còn là cái kia băng thanh ngọc khiết đại giáo hoa, mà là cùng trong trường học một ít nữ sinh giống nhau, là cái trong mắt chỉ có tiền hám làm giàu nữ. Thẩm Thanh Ảnh có thể cảm nhận được đại gia ánh mắt khác thường, nhưng nàng từ khi lựa chọn con đường này về sau liền không thèm để ý ý nghĩ của mọi người. Nàng hiện tại chỉ để ý Trần Mạt thấy thế nào nàng, chỉ để ý Trần Mạt ý nghĩ. Còn như những người khác ý nghĩ, ai quan tâm. Trở lại ký túc xá về sau, đám bạn cùng phòng cũng đều xuống tới. Thanh Ảnh, đại gia nói chính là thật sao? Thanh Ảnh, ngươi thật có bạn trai rồi. Lúc nào nói a, chúng ta cũng không biết. Đám bạn cùng phòng ngược lại là không có gì ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc cùng tò mò mà thôi. Ừm, đại gia nói đều là thật. Thẩm Thanh Ảnh hào phóng cười một tiếng, đối đám bạn cùng phòng gật đầu thừa nhận. Cái này không có gì tốt giấu giếm, nàng chính là muốn nói cho đại gia nàng có chủ. Những nam sinh kia muốn chọc giận chết rồi, ở trường học trên diễn đàn mắng ngươi đâu. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, liền bọn hắn như thế xứng với Thanh Ảnh sao? Còn mắng Thanh Ảnh? Ở đâu ra mà ta? Còn có cô gái kia, Thanh Ảnh thích nam nhân không phải rất bình thường sao? Cái này cũng muốn mắng a. Đám bạn cùng phòng nhau nhau cảm thấy Thẩm Thanh Ảnh bị mắng rất oan. Người ta thích nam nhân thích nữ nhân cùng những người này có quan hệ thế nào đâu? Người ta cùng ai yêu đương lại cùng mắng những người này có quan hệ thế nào đâu? Không sao cả, không nhìn chính là. Nghe vậy, Thẩm Thanh Ảnh ôn nhu gương mặt xinh đẹp rất là lạnh nhạt, không có chút nào tâm tình chợt trợn. Nàng là thật không thèm để ý đại gia nói thế nào nàng. Trước đó còn vì làm điểm nhân vật thiết lập, hiện tại chỉ cần làm tốt Trần Mạt Chim Hoàng Yến là được. Những người này nói thế nào, đối nàng tạo thành không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Muốn nói nàng duy nhất cảm thấy thật xin lỗi cùng thua thiệt cũng chính là Trần Mạt bạn gái. Trừ cái đó ra, nàng không nợ bất luận kẻ nào. Thấy Thẩm Thanh Ảnh thật không quan tâm, đám bạn cùng phòng cũng không còn nói chuyện này. Bất quá đám bạn cùng phòng nhìn thấy nàng đặt lên bàn mua sắm túi, phía trên là Hermes logo. Nhìn thấy cái này, đám bạn cùng phòng trong lòng lập tức sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu như mình bạn trai đưa chính mình Hermes, giống như bị bạn học mắng vài câu cũng xác thực không sao cả, không ảnh hưởng tới cái gì. Thẩm Thanh Ảnh ngồi xuống về sau, liền không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động lên cho học tỷ phát WeChat. Học tỷ, hôm nay hắn mang ta đi nhìn chuẩn bị cho ta phòng ở. Ta yêu cầu là bên trong vòng không thấp với 100 bình phòng ở, nhưng hắn chuẩn bị cho ta chính là tới gần khu vực hạch tâm 182 bình trùng tu sạch sẽ xa hoa đại bình tầng. Cái kia đại phòng ngủ chính cùng phòng giữ quần áo, còn có ban công cự phúc cửa sổ sát đất ta rất ưa thích, ta đập video phát cho ngươi nhìn. Nàng đem Trần Mạt chuẩn bị cho nàng tinh xảo lồng lớn nói cho học tỷ, đồng thời còn phát cái video quá khứ. Ta thiên, phòng này ta tên thật ao ước, Thanh Ảnh mạng ngươi thật tốt, ngươi kim chủ mượn ta mấy ngày có thể chứ, ha ha ha. Thanh Ảnh, cái này phòng là hắn cho ngươi mượn, vẫn là chính hắn. Ngươi tra cái này phòng giá trị bao nhiêu tiền không? Học tỷ rất nhanh liền tin tức trở về, văn tự bên trong tràn đầy đều là đối nàng ao ước, còn cùng nàng mở lên trò đùa. Học tỷ, phòng này là chính hắn, ta nhìn phòng buồn, phòng này sau khi trùng tu tối thiểu giá trị 1.700 vạn. Thẩm Thanh Ảnh biết học tỷ thích nói đùa, cũng không để ý, cho nàng trả lời 17 triệu phòng ở lấy ra nuôi ngươi, cho ngươi làm chiếc lồng, thật có tiền a. Học tỷ rất cảm thán phát tới tin tức. Hắn trả lại cho ta đặt trước một chiếc xe, dự định giao trên xe bài về sau liền cho ta bình thường mở. Thẩm Thanh Ảnh nghĩ đến Trần Mạt cho nàng đặt chiếc xe, cùng học tỷ nói một lần. Cái gì xe? Ngươi nhìn thấy đơn đặt hàng rồi? Học tỷ tò mò hỏi một câu. Ta nhìn thấy đơn đặt hàng, biểu hiện ngay tại vận chuyển bên trong. Xe hình là màu trắng Porsche Panamera, hắn nói phối trí đều tiền đấy. Thẩm Thanh Ảnh đưa nàng nhìn thấy đơn đặt hàng tin tức cho học tỷ nói một lần. Cái quái gì? Ngươi kim chủ cho ngươi đặt xe là Panamera. Học tỷ cơ hồ là dây tin tức trở về, chỉ bất quá theo văn chữ đến xem, dường như có chút phá phỏng. Đúng, ta cũng rất không thể tin được. Mà lại hắn nói ta để hắn vui vẻ để hắn hài lòng lời nói, cùng hắn mấy năm liền đem đài này xe đưa cho ta. Thẩm Thanh Ảnh trong đôi mắt đẹp hiện lên một bôi hoàng hốt, nàng đến bây giờ đều cảm thấy còn có chút không chân thực. Mẹ nó, quả nhiên dung mạo xinh đẹp chính là tốt số, bạn trai ta cũng liền mở Panamera, mà lại phối trí đều không thế nào tuyển, bình thường đều không cho ta đụng. Người kim chủ tùy tiện cho ngươi đặt trước đài xe đều là đầy xứng Panamera, mà lại cho ngươi tùy tiện mở, qua mấy năm còn trực tiếp tặng cho ngươi, ta thật sự là hâm mộ chết ngươi. Thanh Ảnh, nếu phú quý chơi với nhau, về sau đừng quên học tỷ, để học tỷ ngồi một chút ngươi Panamera phụ xe hóng gió một chút bác học tỷ càng phá phòng, người so với người phải chết hàng so hàng được ném. Cùng Thẩm Thanh Ảnh kim chủ so sánh, nàng cảm giác chính mình tìm nam nhân trong nháy mắt yếu bạo. Mặc dù nàng cùng Thẩm Thanh Ảnh so ra, cũng yếu bạo. Học tỷ trợ giúp ta sẽ không quên. Thẩm Thanh Ảnh lúc này nghiêm túc đánh chữ trả lời. Nàng đây là tuyệt đối lời thật lòng. Ha ha, nói đùa với ngươi, ta còn không hiểu rõ ngươi nha. Hôm nay hắn mang ngươi ra ngoài, đưa ngươi lễ vật gì sao? Học tỷ có chút hiếu kỳ tiếp tục hỏi. Đưa ta những thứ này. Thẩm Thanh Ảnh đem Trần Mạt đưa nàng dây chuyền vòng thai cùng nước hoa đập trưng chiếu. Hermes, hắn đưa ngươi bao rồi? Học tỷ hao ước đã thông qua mạng lưới tràn ra màn hình. Không, đây là hắn cho bạn gái mua bao lúc tiện thể mua dây chuyền vòng thai cùng nước hoa, hắn đưa cho ta. Thẩm Thanh Ảnh cho học tỷ giải thích một câu. Cái kia cũng rất không tệ, ngươi dây chuyền này 4.000 khối, vòng thai 4.200, nước hoa 1.200, cộng lại cũng gần 1 vạn. Thanh Ảnh, làm chim hoàng yến liền hảo hảo làm, đừng có lòng tham ý nghĩ, người ta cho bạn gái mua bất kỳ vật gì ngươi đều không cần nhớ thương. Hắn mua cho ngươi cái gì liền muốn cái gì ngay tại ngươi để hắn vui vẻ hài lòng thời điểm để một miệng, hoặc là dùng hắn đưa cho ngươi tiền tiêu vặt đi mua, đi nhớ sao? Học tỷ kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra mấy thứ này giá cả. Đồng thời còn sợ nàng trong lòng sinh ra không nên có ý nghĩ, nhắc nhở nàng hai câu. Ta biết đến, học tỷ, ta đều hiểu. Thẩm Thanh Ảnh không cần học tỷ nhắc nhở, nàng trong lòng có cái này rất ngộ. Ừm, hảo hảo, đừng quan tâm người khác cái nhìn, qua tốt chính mình thời gian. Ta hiểu rồi. Hai người tiếp lấy trò chuyện trong chốc lát. Trần Mạt trở lại hai người ổ nhỏ về sau, đem phòng ngủ giường chiếu một chút. Sau đó liền ngồi xuống phòng chơi game bên trong, một bên đem hơn một tuần lễ không có mở ra máy tính khởi động, một bên nhìn xem cổ phiếu. Đầu tuần 1, tinh quý ánh họa cổ phiếu cũng chỉ chướng 8 tả hữu. Đằng sau càng ngày càng tệ. Cho tới hôm nay, tinh quý ánh họa tốc độ tăng chỉ có 4 tả hữu. Bất quá hắn hiện tại tài chính cơ số đủ lớn, cho dù chỉ chướng 4 nhưng một ngày ích lợi cũng không ít. Đi qua trước 2 tuần liên tục 10 cái mức tới hạn về sau, hắn tại tinh quý ánh họa cái này cổ thượng tổng tư sản liền đạt tới 1.17 ức. Đầu tuần mặc dù không có tăng trần, nhưng bình quân mỗi ngày tốc độ tăng đều tại 5-6 tả hữu. Một tuần xuống tới, tổng tư sản cũng tăng tới 1.5 tỷ 8. Cho nên dù là hôm nay chỉ chướng 4 tả hữu, nhưng cũng cho hắn mang đến 600 vạn lợi. Tinh quý ánh họa cái này cổ tổng tư sản đạt tới 1.64 ức. Dứt bỏ hắn 15 triệu tiền vốn, 30 triệu đòn bẩy. Hắn tại cái này cổ thượng lợi nhuận đã đạt tới khoa trương gần 1.2 ức. Cho dù là phải trả đòn bẩy lợi tức, nhưng cùng cao tới 1.2 ức lợi nhuận so sánh, điểm kia lợi tức quả thực có thể bỏ qua không tính. Mặt khác kia 9 con cổ đi qua khoảng thời gian này mỗi ngày 3 tả hữu tốc độ tăng, hiện tại cổ phiếu tổng giá trị cũng đi vào 93 triệu tả hữu. Hôm nay tốc độ tăng chỉ có 2.8 tả hữu, nhưng một ngày cũng là khoảng 260 vạn lít lợi. Đồng dạng dứt bỏ 15 triệu tiền vốn, 30 triệu đòn bẩy. Hiện tại cái này 9 con cổ thượng lợi nhuận cũng đạt tới 48 triệu. Tuy nói không bằng tình quý ánh họa kia chỉ cổ, nhưng cái này lợi nhuận cũng phi thường chi cao. Cái này hai đợt là thật cất cánh a. Trần Mạt hơi xúc động, cái này hai đợt giá thị trường tăng thêm hắn tiền vốn cùng đòn bẩy, thuộc về là trực tiếp một ngụm ăn quá no. Nhìn một lát cổ phiếu về sau, hắn văn mở ra hệ chặt gờ giúp chặt nhìn một chút. Rất lâu chưa có xem, nhìn xem gần nhất tài chính vòng có cái gì dưa ăn. Hắn tùy ý điểm tiến một cái nhóm, tin tức đều là 999 điểm mấy cái nhóm, lật trong chốc lát nói chuyện phiếm ghi chép, đều là chút không có ý gì dưa. Bất quá hắn ở trong đó một cái nhóm bên trong, nhìn thấy có người tại trò chuyện một cái hắn hơi có chút hứng thú dưa. Các người nghe nói không? Hứa nữ thần lần này chủ đạo đầu tư lại thất bại, hạng mục triệt để vàng, đầu tư tiền một điểm không thu hồi tới. Không phải chứ? Cái này đều liên tục thất bại bao nhiêu cái hạng mục rồi? Ta nhớ được nàng trước đó không phải đầu tư ánh mắt rất tốt sao? Liên tục ném chúng nhiều cái không tưởng được hạng mục, mới trở thành Thiên Khung Tư Bản đầu tư đoàn đội phó chủ quản. Ngươi nói kia cũng là lão Hoàng Lịch, từ khi năm nay bắt đầu nàng liền bắt đầu đi xuống dốc. Ta nhớ được là từ người nhà nàng xảy ra chuyện về sau bắt đầu a. Ném một cái chết một cái. Thiên Khung Tư Bản còn ngồi được vững sao? Coi như tư bản hùng hậu, công ty tiền cũng không phải gió lớn thổi tới a. Tin tức ngầm, Thiên Khung Tư Bản đã chuẩn bị sa thải nàng, nghe nói liền kinh tế tiền đền bù đều không có ý định cho nàng ngồi. Như thế mà kia cạnh nghiệp hiệp nghị chẳng phải là tự động mất hiệu rồi. Ha ha, coi như không có cạnh nghiệp hiệp nghị, còn có nhà nào nguy hiểm đầu tư dám muốn nàng. Ngại công ty mình nhiều tiền, thất bại hạng mục không đủ nhiều. Cũng thế, hiện tại cũng xưng nàng là tiên thiên đầu tư xui xẻo thánh thể. Trần Mạt nhìn thấy đại gia tại trò chuyện cái này hứa nữ thần, lập tức sinh ra hứng thú. Cái này hứa nữ thần hắn có nghe thấy, nhưng cũng không nhận ra. Chỉ biết là Ma Đô tài chính vòng hai đóa kim hoa một trong. Ân, một cái khác đó là Hạ Thi Tình. Trần Mạt cũng nhìn qua hình của nàng, quả thật có thể cùng Hạ Thi Tình đặt song song vì hai đóa kim hoa. Nhan giá trị dáng người và khí chất tuyệt đối được xưng tụng đỉnh cấp, cùng Hạ Thi Tình không phân cao thấp, mà lại nàng thiên phú tuyệt luân, núi tuyết quy mô là e mở đầu, chủ đánh chính là e hướng vô địch. Khu khu. Nói điểm đứng đắn, nàng gọi Hứa Hy Nguyệt, năm nay 26 tuổi, năm nay trước đó tại tài chính vòng là chạm tay có thể bỏng nhân vật. 3 năm thời gian bên trong, liên tục ném chúng nhiều cái người khác không tưởng được hạng mục. Những hạng mục này đều thu hoạch được thành công, để rất nhiều người đều vì đó kinh ngạc, sợ hai thán phục với nàng độc đáo đầu tư ánh mắt. Thế là nàng chỉ dùng 3 năm thời gian chỉ bằng tạ cứng rắn đến không lời nói bạo tạc công trạng, một đường cưới tên lửa giống nhau lên tới Thiên Khung Tư Bản đầu tư đoàn đội phó chủ quản vị trí. Đừng nhìn phó chủ quản xem ra giống như rất bình thường dáng vẻ. Nguy hiểm đầu tư công ty trọng yếu nhất bộ môn chính là đầu tư đoàn đội từ đầu tư quản lý hòa hợp nhóm người tạo thành. Hứa Hy Nguyệt là toàn bộ đầu tư đoàn đội phó chủ quản, đủ để chứng minh nàng kia 3 năm mạnh biết bao. Nhưng mà, tựa hồ là từ đầu năm nay bắt đầu, nàng tình huống liền trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. Đầu tiên là người nhà ra trọng đại tai nạn xe cộ, song song qua đời. Về sau nàng dường như chúng ta bình thường, mỗi đầu tư một cái hạng mục này cuối cùng đều sẽ lấy đủ loại phương thức chết mất. Nàng năm nay ném không ít hạng mục, rất nhiều hạng mục tất cả mọi người cảm thấy không có vấn đề, nhưng cuối cùng luôn luôn không hiểu thấu vàng. Dần dà, trong vòng liền bắt đầu truyền một chút linh dị thuyết pháp. Tỷ như nói nàng thiên sát cô tình, trong số mệnh mang khắc, bạch hổ ngồi mệnh, sao chổi chuyển thế loại hình. Ngay từ đầu đại gia còn cảm thấy có chút quá, nhưng theo nàng ném một cái vàng một cái, đại gia cũng không nói chuyện. Tăng thêm đầu năm nay bắt đầu, nàng người nhà sẽ ra chuyện. Mọi người hình như đều chậm chậm bắt đầu tin tưởng thuyết pháp này. Ngay từ đầu tiên Khung Tư Bản cảm thấy bọn hắn là hiện đại hóa nguy hiểm đầu tư công ty, Hứa Hy Nguyệt là công ty đại công thần, dựa vào thực sự công trạng đi đến một bước này. Làm sao có thể bởi vì những mầm mống này hư hư ảo thuyết pháp liền sa thải Hứa Hy Nguyệt đâu? Hiện tại xem ra, Thiên Khung Tư Bản đoán chừng cũng chịu không được, thậm chí trực tiếp vạch mặt, liền kinh tế tiền đền bù đều chẳng muốn cho. Nói rõ hoàn toàn không quan tâm nàng cạnh nghiệp hiệp nghị, cảm thấy không có nhà nào nguy hiểm đầu tư công ty sẽ muốn nàng. Đây chính là ta cần nhân tài a. Hoàn toàn là vì ta chế tạo riêng. Cùng ta quá xứng đôi a. Trong số mệnh mang khắc, người khác sợ hãi ta không sợ a, ta mai ném một cái chết một cái, kia chính hợp ý ta a. Trần Mạt nhìn thấy nhóm bên trong nói chuyện phiếm ghi chép về sau, cả người nhất thời hai mắt tỏa sáng, trên mặt cao hứng lộ ra không cầm được ý cười. Người khác thấy Hứa Hy Nguyệt, chỉ biết cảm thấy này khí, trốn tránh. Nhưng hắn thấy Hứa Hy Nguyệt, vậy đơn giản là lưu bị nhìn thấy ngọa long. Trước đó hắn cũng suy xét qua Hứa Hy Nguyệt, nhưng cảm giác được Hứa Hy Nguyệt rất không có khả năng từ tư bản hùng hậu Thiên Khung Tư Bản đi ăn máng khác đến hắn nhà này công ty nhỏ tới. Mà lại Hứa Hy Nguyệt khẳng định ký cạnh nghiệp hiệp nghị, coi như nguyện ý đi ăn máng khác, cũng phải chờ 2 năm trở lên, nhưng bây giờ không giống, nếu như Thiên Khung Tư Bản thật xa thải Hứa Hy Nguyệt, lại thêm không cho kinh tế tiền đền bù lời nói, cạnh nghiệp hiệp nghị tự động mất hiệu. hắn thật là có cơ hội đem Hứa Hy Nguyệt kéo đến hắn công ty tới. Hắn đột nhiên nghĩ đến một câu, kia chi thạch tín, ta chi mật đường. DS, cầu mỗi ngày buổi đặt trước. Câu nguyện phiếu. Chương 159, muốn nhảy lầu Hứa Hy Nguyệt, 1, chương 159, muốn nhảy lầu Hứa Hy Nguyệt, 1, hắn càng nghĩ càng cảm thấy Hứa Hy Nguyệt thích hợp đến hắn nguy hiểm đầu tư công ty, liền nàng cái này ném một cái chết một cái năng lực đặc thù, hoàn mỹ phù hợp hắn người giả bị đụng thức kích hoạt lý niệm a không nói nhiều lần đều kích hoạt, tối thiểu kích hoạt xác suất so với chính hắn đến muốn phần lớn. Mà lại Hứa Hy Nguyệt trừ là tiên tiên đầu tư xui xẻo thánh thể bên ngoài, vẫn là thiên khung tư bản đầu tư đoàn đội phó chủ quản tại quản lý thượng cũng có nhất định kinh nghiệm cùng năng lực, đồng thời tại nguy hiểm đầu tư vòng có một số nhân mạch. Đến lúc đó đem nàng đi tìm đến, quản lý cùng đầu tư một vai trò. Lao Trần rút đi những người kia, lấy Hứa Hy Nguyệt giao thiệp hẳn là có thể tìm tới không sai người đến lớp hố. Cũng không biết hiện tại còn có ai nguyện ý đi theo nàng. Đây cũng là cái vấn đề. Bất quá cũng vấn đề không lớn, chỉ cần Hứa Hy Nguyệt có thể gia nhập liên minh công ty của hắn, những người còn lại đều dễ nói. Chấm dái chiêu chính là, làm sao có điểm giống Hạ Trúc đâu. Trần Mạt đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, không khỏi có chút buồn cười. Vương Đa Ngư ước gì có người đến giúp hắn bồi thường tiền. Hạ Trúc năng lực rất mạnh, nhưng chính là nhện đoá phụ đen, đợi một công ty đóng cửa một nhà. Hứa Hy Nguyệt đối với hắn, giống như Hạ Trúc đối với Vương Đa Ngư, chỉ có thể nói là tuyệt phối. Mà lại Hứa Hy Nguyệt vẫn là cái cùng Hạ Thi Tình nổi danh én hướng vô địch đại mỹ nữ. Liền ngươi. Trần Mạt quyết định, hắn nguy hiểm đầu tư công ty liền cần Hứa Hy Nguyệt nhân tài như vậy. Hắn mở ra Thiên Khung Tư bản trang web, tìm được Hứa Hy Nguyệt cá nhân giao diện. Lúc này Thiên Khung Tư bản trang web còn không có xóa bỏ Hứa Hy Nguyệt tin tức, hoặc là thủ tục còn không có xong xuôi, hoặc là tin tức ngầm không chính xác. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều muốn đạt được xui xẻo thời đỉnh cao Hứa Hy Nguyệt. Hắn tìm tới Hứa Hy Nguyệt hồng thư, sau đó trực tiếp cho nàng phát một phong tin nhắn quá khứ. Còn như nội dung, đơn giản chính là giới thiệu hắn là mộ mộ công ty lão bản, phi thường thưởng thức và tán thành năng lực của nàng. Thành ý mời nàng gia nhập liên minh cho chút, đồng thời lưu lại tư nhân điện thoại để nàng có ý điện liên. Trần Mạt cũng muốn trực tiếp gọi điện thoại cho nàng trò chuyện chuyện này, nhưng người hắn quen biết bên trong không ai nhận biết Hứa Hy Nguyệt. Không có cách, chỉ có thể ra tay trước phong tin nhắn thử một chút, nhìn nàng có trở về hay không đi. Phát xong tin nhắn về sau, hắn lại nhìn lên vợ giúp chat. Mau nhìn, Thiên Khung Tư bản bác bỏ tin đồn. Bác bỏ tin đồn à, vậy xem ra chuyện này là thật, chỉ bất quá thủ tục bàn giao ly hôn trước vấn đề còn không có xong xuôi. Xác thực, đầu năm nay bác bỏ tin đồn bằng xác thực. Chú ý bọn hắn trang web là được, chờ cái gì thời điểm Hứa nữ thần cá nhân giao diện bị xóa, đó chính là làm xong thủ tục. Hắn nhìn thấy đại gia tại trò chuyện Thiên Khung Tư bản bác bỏ tin đồn, thế là tìm tới đối phương bác bỏ tin đồn Thanh Minh nhìn thoáng qua. Sau khi xem xong hắn liền cười. Cái này bác bỏ tin đồn thoạt nhìn không có nửa điểm sức thuyết phục, đoán chừng chính là như là đại gia nói như vậy. Đơn thuần là thủ tục còn không có xong xuôi mà thôi. Rời trước tốt, không nghỉ việc làm sao gia nhập liên minh công ty của ta đâu. Trần Mạt tâm tình rất không tệ, nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua. Nhìn một hồi mấy về sau, thời gian cũng đi vào lúc tan việc. Cũng không lâu lắm, hắn liền nghe được cổng truyền đến cửa lớn giải tỏa điện tử thanh âm nhắc nhở. Đứng dậy đi ra cửa, rất nhanh liền nhìn thấy một đạo cao gợi luyện chuyển thân ảnh ngay tại trong tủ giày chuẩn bị cầm dép lê đổi, vẫn là buổi sáng hôm nay kia thân đó lở trang phục phối hợp, trên vai con hắn trước đó tặng hờ mẹ túi sách, trên tay mang theo vừa mua nguyên liệu nấu ăn. Trần Mạt tiếp nhận trên tay nàng nguyên liệu nấu ăn đặt lên bàn, sau đó một tay lấy nàng ôm vào trong lòng. Nấu cơm trước không nổi, chúng ta trước nấu cơm. Trần Mạt trực tiếp túi đầu hôn nàng một lần nữa, bôi lên son môi sau mê người môi son. Từ đầu tuần phụ mẫu đến ma đô về sau, mãi cho đến hôm nay, một tuần lễ đều không có trải qua đường đua. Hắn rất hoài niệm loại kia thượng đường đua tốc độ cùng kích tình. Ta trước đổi giày. Hạ Thi Tình trong đôi mắt đẹp có chút động tình, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nàng hôm nay mặc chính là một đôi màu đen vạ lẹn tino đinh tán giày cao gót. Không cần thay đổi, liền mặc. Trần Mạt nhìn thoáng qua, trực tiếp đưa nàng chặn ngang ôm lấy, ý vị thâm trường nói với nàng. Đường đua chuyên môn tăng tốc độ giày, sao có thể đổi đâu. Sau đó, Trần Mạt mang nàng cùng tiến lên đã lâu đường đua. Có thể là có đường đua chuyên dụng giày gia trì, Trần Mạt cảm giác hôm nay tại trên đường đua chạy tốc độ đều biến nhanh hơn không ít. Dẫm chân ga cảm giác cùng thể nghiệm rất mới lạ, cũng rất tốt. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạt khoảng thời gian này đều bẻ nát, không đủ tự hạn chế. Hôm nay cuối cùng là tự hạn chế lên, tiến hành chừng 1 giờ có ổ xỉ huấn luyện. Về sau Hạ Thi Tình đôi mắt đẹp còn có chút mông lung đi làm, Trần Mạt tắc đem hai người ổ nhỏ thu thập một chút. Hôm nay tan tầm còn phải đi cạ đần nếm thử Phan đại tiểu thư son môi hương vị, hắn rõ ràng không có hồi biệt thự, miễn cho chạy tới chạy lui. Ngồi ở trên ghế salon, hắn nhìn một chút kia hai chiếc xe đơn đặt hàng trạng thái. Chiếc kia bạn nạ mẹ dạ ở vào vận chuyển bên trong trạng thái, hẳn là vừa bạn có cùng hắn tuyển xứng giống nhau như xe. Bởi vì nguyên nhân nào đó không muốn, thế là liền trực tiếp chuyển cho hắn. Hẳn là muốn không được mấy ngày liền có thể lấy xe. Còn như chiếc kia mẹ xe DZ, biểu hiện ngay tại sinh sản bên trong. Sinh sản xong thành về sau, lại từ hải ngoại trở về, muốn thời gian sẽ so bạn nạ mẹ dạ muốn lâu một chút. Bất quá hắn cũng không đổi, hắn hiện tại có xe lái. Chiếc kia bạn nạ mẹ dạ tuy nói là cho Thẩm Thanh Ảnh dùng, nhưng hắn muốn dùng thời điểm như thường có thể sử dụng. Không còn như nói như lần này phụ mâu đến Mado, hắn còn phải mượn Hạ Thi Tình xe tới dùng. Đinh linh cái này lúc, hắn điện thoại di động vang một chút, thu được một đầu tin nhắn. Hắn ấn mở nhìn một chút, phát hiện là Mado thị trường giám sát cục quản lý gửi tới. Ngài công thương thay đổi đăng ký đã xử lý hoàn thành, ngài có thể lựa chọn tự dứt hoặc gửi qua bưu điện nhận lấy mới giấy phép buôn bán. Xem hết tin nhắn nội dung về sau, Trần Mạt trên mặt không khỏi lộ ra không cầm được ý cười. Công ty chuyển nhượng thủ tục cuối cùng là hoàn thành. Tài liệu của hắn đều rất đầy đủ, này nhà công ty tình trạng tài chính rất đơn giản cũng rất khỏe mạnh. Thuế vụ xét duyệt kia khớp nối tiết kiệm thời gian rất dài. Lại thêm hắn lại tìm môi giới hỗ trợ, đối phương cũng lợi dụng con đường tăng tốc giúp hắn đẩy tới việc này. Cho nên mới trong thời gian ngắn như vậy, đem tất cả thủ tục đều làm tốt rồi. Hiện tại có cổ quyền chuyển nhượng nghiêm nghị, có mới giấy phép buôn bán, ngân hàng tài khoản cổ đông tin tức cũng đổi mới hoàn tất chờ chút. Này nhà công ty hiện tại đã chính thức chuyển nhượng đến hắn danh nghĩa, triệt triệt để thuộc về hắn. Cái này hạ ta cũng coi như nhà tư bản sao? Trần Mạt đột nhiên nghĩ đến một kiện thú vị chuyện, không khỏi nở nụ cười. Hắn trước kia còn rất hận nhà tư bản, nhưng bây giờ chính mình thành nhà tư bản. Cái loại cảm giác này dường như còn rất tốt. Đi đem giấy phép buôn bán cho lĩnh. Trần Mạt cầm lên chìa khóa xe, hướng phía tin nhắn thượng địa chỉ chạy tới. Đến lúc đó về sau, hắn rất thuận lợi nhận lấy mới giấy phép buôn bán. Phía trên tất cả tin tức đều cùng lao Trần tiến hành cắt chém, hoàn toàn thuộc về hắn. Công ty thủ tục chuyển nhượng toàn bộ xong xuôi. Nghĩ, Trần Mạt cũng cho lão Trần phát đi hải trạng. Tốt, mấy ngày nay ta sẽ an bài người xử lý giao tiếp, những người kia sẽ chủ động rời trước, không cần ngươi cho bồi thường tiền. Rất nhanh lão Trần liền cho hắn hồi phục tin tức. Ok. Trần Mạt tự nhiên không có ý kiến. Lão Trần chủ động đem người rút đi, còn không cần hắn cho bồi thường tiền. Quả thực là vui lòng cực kỳ. Thời gian rất nhanh liền đến lúc tan việc. Trần Mạt lái xe tới đến cả đần, mở gian xa hoa tiêu gian. Không bao lâu, Phan Khả Giai liền gõ vang cửa phòng. Chương 159, muốn nhảy lầu Hứa Hy Nguyệt, 2, chương 159, muốn nhảy lầu Hứa Hy Nguyệt, 2, mở cửa về sau, Trần Mạt liền cảm giác một trận làn gió thơm đập vào mặt. Phan Khả Giai không kịp chờ đợi liền nhào vào hắn trong ngực. Gấp gáp như vậy a? Trần Mạt lông mày nhíu lại, vô vô cái mông của nàng, cười trêu chọc nói, ta đều một tuần lễ không gặp ngươi. Phan Khả Giai đôi mắt đẹp u đoán nhìn xem hắn, bôi lên son môi mê người miệng nhỏ bĩu một câu. Từ khi ngày đó hai người đi Tô Châu chơi một ngày, buổi tối cho hắn xuyên hoàng đế bộ đồ mới sau liền chưa thấy qua. Mấy ngày nay đi làm đều khó, dù là ngồi tại chủ quản trong văn phòng, đều cảm giác không có ý gì. Từ hôm qua cùng Trần Mạt hẹn xong hôm nay gặp mặt về sau, nàng cả người đều tinh thần nhiều. Trước mấy ngày theo giúp ta phụ mẫu đâu? Trần Mạt túi đầu cưng chiều thân nàng một chút. Hôm nay ngươi được theo giúp ta. Miệng của ta hồng hương vị tuyệt đối so với nàng ngọt. Phan Khả Giai có chút lên màu đen nền đỏ giày cao gót, chủ động đem bôi lên xinh đẹp son môi mê người môi son đưa đi lên. Vậy cũng không nhất định, ta nếm thử nhìn. Trần Mạt cười cười, túi đầu chủ động nhấm nháp lên Phan đại tiểu thư son môi hương vị. Ân, chỉ có thể nói đều có các phong vị. Nói đến đầu này đường đua cũng có một tuần không có thượng, Trần Mạt cũng có chút hoài niệm. Mà lại hắn cũng làm cho Phan Khả Giai mặc vào đường đua chuyên môn tăng tốc dày. Có câu nói tốt, nền đỏ hướng lên trời, pháp lực vô biên. Trần Mạt xác thực cảm giác có cổ lực lượng vô danh gia trì, để hắn như có thần trợ, xoát ra mới đường đua vòng tốc độ. Hôm sau, Trần Mạt cùng Phan Khả Giai cùng rời đi cả đần. Phan Khả Giai hiện tại cũng bị hắn mang tự hạn chế lên. Phạm La cùng với hắn một chỗ thời điểm, buổi sáng đều phải tiến hành một hồi có ổ xỉ huấn luyện. Lúc đầu nàng giày cao gót đều dính điểm cho bụi, nhưng tối hôm qua ma đô trời mưa to, cho nàng giày mặt đều cọ rửa sạch sành xanh, miễn cho tẩy giày. Trần Mạt rời đi cả đần sau chưa có về nhà, trực tiếp lái xe tới đến chuyển nhượng đến hắn danh hạ nhà kia nguy hiểm đầu tư công ty. Nhà này nguy hiểm đầu tư công ty tên gọi bản thạch sáng tạo ném. Trần Mạt cảm thấy danh tự này cũng không tệ lắm, tăng thêm lúc ấy trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới tốt hơn tên, thế là liền rõ ràng không có đổi, tiếp tục dùng cái này. Bàn thạch sáng tạo ném nằm ở lục gia trụy mỗi tòa nhà lớn bên trong. Tòa này trong cao ốc cơ bản đều là nguy hiểm đầu tư công ty, trong đó không thiếu một chút danh khí rất lớn, tư bản rất hùng hậu công ty lão Trần lúc trước đem nguy hiểm đầu tư công ty văn phòng tuyển tại tòa này trong cao ốc, chắc hẳn cũng là dự định tại nguy hiểm đầu tư ngành nghề làm một vụ lớn. Đáng tiếc, dưới tay hắn những người kia năng lực đồng dạng, trực tiếp cút mẹ mày đi nguy hiểm đầu tư ngộng, một bàn tay đem hắn đánh về hiện thực. Ngồi thang máy đến tầng 22, lần thứ nhất đi vào bàn thạch sáng tạo ném, hắn nhà thứ nhất công ty. Tiên sinh ngài tốt, ngài ước hẹn tốt đầu tư quản lý sao? Nhìn thấy hắn về sau, quầy tiếp tân tiểu cô nương lúc này lễ phép mỉm cười hướng hắn chào hỏi. Quầy tiếp tân cho rằng Trần Mạt là lập nghiệp người tới kéo đầu tư, dù sao xem ra rất trẻ trung nhưng lại khí chất bất phàm, trên tay còn mang theo cái văn kiện bao, bên trong đựng khẳng định là đầu tư hạng mục sách. Ta tìm các ngươi giám đốc. Trần Mạt đi vào quầy tiếp tân nói với nàng. Tìm giám đốc, ngài có hẹn trước không? Quầy tiếp tân sững sờ, giám đốc cũng không phải tùy tiện cái nào lập nghiệp người đều có thể tìm. Ngươi nói cho hắn lao bản mới đến, hắn mới đến. Trần Mạt mỉm cười, lão Trần khẳng định cùng thủ hạ người nói qua chuyện này. Ngài chính là lão bản mới. Nghe vậy, quầy tiếp tân đôi mắt lập tức trừng lớn, nhìn về phía Trần Mạt trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng cung kính. Trước mấy ngày công ty đã lái xe, báo cho công ty đổi lão bản mới, rất nhanh liền sẽ tới tiếp nhận công ty. Nhưng không nói lão bản mới tên gọi là gì, bao lớn tuổi tác, dáng dấp ra sao. Không nghĩ tới bị nàng nộ nhận là lập nghiệp người Trần Mạt, vậy mà là bọn hắn bản thạch sáng tạo ném lão bản mới. Là ta. Trần Mạt lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Lão bản ngài mời tới bên này. Quầy tiếp tân lập tức cung kính ở phía trước vì Trần Mạt dẫn đường, mang Trần Mạt đi vào nội bộ công ty. Nàng vẫn là có nhãn lực gặp, Trần Mạt nói muốn tìm giám đốc, nhưng nàng không có khả năng đem Trần Mạt đưa đến giám đốc văn phòng đi. Kia không đảo ngược thiên cương sao? Đến cùng ai là lão bản, ai là làm công? Cho nên nàng trực tiếp mang Trần Mạt đi tới lão bản văn phòng. Trước đó lão bản mặc dù rất ít đến, nhưng văn phòng một mực là giữ lại, mà lại nhân viên quét dọn mỗi ngày đều sẽ quét dọn. Lão bản, đây là phòng làm việc của ngài, ngài trước chờ một chút lát, ta cùng giám đốc hồi báo một chút. Quay tiếp tân mang Trần Mạt đi vào lão bản văn phòng về sau, lúc này có chút không người nói với Trần Mạt. Đi thôi. Trần Mạt đối nàng nhẹ gật đầu. Lao Trần văn phòng vẫn còn lớn, chính là trang trí phong cách tương đối Lao Đăng phòng. Bàn làm việc cùng ghế sofa bàn trà loại hình đều là Lao Đăng phong cách. Những này đều phải đổi. Trần Mạt quyết định đem những này toàn đổi, hắn hoàn toàn thưởng thức không được loại phong cách này. Lúc này, bàn thạch sáng tạo ném các công nhân viên cũng đều nhao nhao tập hợp một chỗ nghị luận. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy quầy tiếp tân mang theo Trần Mạt đi vào lao bản văn phòng, cái này khiến đại gia rất giật mình. Chẳng lẽ vừa mới đi vào chính là công ty bọn họ lao bản mới? Còn trẻ như vậy sao? Nguyệt Nguyệt, vừa mới vị kia là? Nhìn thấy quầy tiếp tân đi ra, đại gia lập tức nhịn không được trong lòng tò mò, nhao nhao bắt quái nhỏ giọng hỏi. Vị kia là lao bản mới, Trương trợ lý, làm phiền ngươi thông báo một chút giám đốc, lao bản muốn gặp hắn. Quầy tiếp tân giới thiệu sơ lược một chút thân phận của Trần Mạt, sau đó nhìn về phía một người nói một tiếng. Tốt, ta đi cùng giám đốc báo cáo. Trương trợ lý lúc này đi tìm giám đốc. Lão bản mới thật trẻ tuổi a, không chỉ trẻ tuổi, còn tốt xoái. Không biết lão bản có hay không đối tượng. Hết hy vọng đi, không đối tượng cũng chướng mắt người ta loại này trâu ngựa. Ngươi nói chuyện thật đả thương người. Đoán chừng là nhà rất có tiền, làm ra công ty cho đời thứ hai luyện tập lập nghiệp đâu. Hẳn là, hy vọng cái này đời thứ hai hảo hảo luyện, đừng đem chúng ta công việc luyện không có. Quan mới đến đốt ba đống lửa, lão bản mới sẽ không đem trước đó hạng mục toàn phủ định a. Liên sợ đối công ty nhân viên tiến hành đại thanh tẩy, đến lúc đó chúng ta bắt cơm còn giữ được hay không cũng không biết. Đại gia nhao nhao vây quanh Trần Mạt nghị luận. Đều cảm thấy Trần Mạt vị này lão bản mới thực tế là tuổi còn rất trẻ. Suy đoán hắn hẳn là phú nhị đại, cầm này nhà công ty làm luyện tập lập nghiệp. Nhưng còn có rất nhiều người đối với cái này tỏ vẻ lo lắng, không biết Trần Mạt tiếp xuống sẽ làm thế nào. Cả đám đều là người bàng hoàng, đều không tâm tư công việc. Trần Mạt trong phòng làm việc chuyển hai vòng về sau, an vị tại thoải mái dễ chịu lão bản trên ghế. Đông 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 rất nhanh, Trần Mạt liền nghe được tiếng đập cửa. Tiến. Trần Mạt biết hẳn là giám đốc đến. Cửa phòng làm việc từ bên ngoài mở ra, một cái chừng 40 tuổi gầy gò nam nhân Âu phục dày da từ bên ngoài đi vào. Trần tiên sinh. Giám đốc nhìn thấy Trần Mạt về sau, thăm dò hỏi một câu. Lao Trần đã nói với hắn này, nhà công ty 100 cổ phần đều chuyển nhượng cho một cái gọi Trần Mạt người. Nhưng chưa thấy qua Trần Mạt, không biết Trần Mạt dáng dấp ra sao. Là ta. Nhìn xem cái này. Trần Mạt hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó theo văn kiện trong bọc lấy ra cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị cùng với giấy phép buôn bán để hắn nhìn xem. Giám đốc đi đến trước bàn làm việc, nhanh chóng nhìn thoáng qua hai phần văn kiện. Hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền xác định thân phận của Trần Mạt. Trần lão bản tốt, ngài đến ta cũng đúng lúc cùng ngài làm một chút giao tiếp công việc. Giám đốc xác nhận thân phận của Trần Mạt về sau, lúc này có chút khách khí nói với Trần Mạt. Tuy nói hắn không về Trần Mạt quản, nhưng hắn hoài nghi Trần Mạt cùng Lao Trần có cái gì quan hệ đặc thù. Hai người đều họ Trần, mà lại đột nhiên đem này nhà công ty 100 cổ phần đều chuyển nhượng cho Trần Mạt. Chương 159, muốn nhảy lầu hứa Hy Nguyệt, 3, chương 159, muốn nhảy lầu hứa Hy Nguyệt, 3, cái này rất khó không để hắn sinh ra một chút suy đoán. Có thể theo hắn biết, Lao Trần chỉ có một đứa con gái a. Chẳng lẽ là con riêng? Hắn là Lao Trần tâm phúc cái tướng, tự nhiên không muốn đắc tội cùng Lao Trần quan hệ không ít người. Trước triệu tập công ty tất cả mọi người triển khai cuộc họp đi. Trần Mạt nghĩ nghĩ, đối giám đốc nói, giao tiếp chuyện công tác không đổi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn để công ty trên dưới tất cả mọi người gặp hắn một chút cái này lão bản mới, để đại gia biết công ty lão bản thay người. Đồng thời hắn cũng phải hiểu rõ công ty trên dưới tổng cộng có bao nhiêu người, từng cái bộ môn có người nào chờ chút. Tốt Trần lão bản, ta cái này đi an bài. Giám đốc rõ ràng Trần Mạt ý nghĩ, lúc này lý giải nhẹ gật đầu. 5 phút sau, Trần Mạt tại giám đốc cùng đi vào khu vực làm việc, bởi vì phòng họp quá nhỏ, trên không dưới nhiều người như vậy. Thế là liền lựa chọn đang làm việc khu vực họp. Dù sao cũng không phải trò chuyện cái gì đầu tư hạng mục, không cần thiết tại trong phòng họp. Lúc này, khu vực làm việc cũng đều đứng là người. Phàm là ở công ty, mặc kệ là bộ môn chủ quản vẫn là bình thường nhân viên, tất cả đều đứng ở chỗ này. Đại gia hoan nghênh chúng ta bản thạch sáng tạo ném lao bản mới, Trần Mạt Trần tổng. Giám đốc trước hướng đại gia giới thiệu sơ lược một chút Trần Mạt, sau đó dẫn đầu vỗ tay lên. Trần tổng tốt. Ao ao ngay sau đó Trần Mạt liền nghe được đại gia chỉnh tề hướng hắn hỏi thăm sức khỏe, đồng thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong lúc nhất thời, Trần Mạt trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đây chính là làm lão bản cảm giác sao? Giống như rất không tệ a, nghe bên thai cái kia liên miên không dứt nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Trần Mạt không khỏi hai tay hạ thấp xuống ép, ra hiệu không sai biệt lắm. Lại chống xuống dưới, hắn đều nghĩ ngủ trễ. Nhìn thấy động tác tay của hắn, tiếng vỗ tay dần dần lắng xuống. Đại gia tự quang đều hội tụ ở trên người hắn, biết hắn sau đó phải nói chuyện. Các vị đồng sự, mọi người tốt. Hôm nay là ta lần thứ nhất mới đồng bạn thân phận cùng đại gia gặp mặt, cùng này nói là lão bản, không bằng nói là cùng nhau phấn đấu người đồng hành. Cảm tạ đại gia quá khứ đối công ty trả giá. Ta tin tưởng các ngươi vì công ty trả giá chuyên nghiệp cùng nhiệt tình. Tương lai, ta chờ mong cùng mọi người cùng nhau thăm dò càng nhiều khả năng, ta sẽ không mù quáng lật đổ hiện có thành tích, mà là cộng đồng ưu hóa, cộng đồng trưởng thành. Công ty phát triển không thể rời đi mỗi người giá trị, hy vọng tiếp sau đó đại gia như thường lệ công việc, tiếp tục cố lên. Trần Mạt nhanh chóng suy tư một chút, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hướng đại gia nói rồi mấy câu nói. Hắn lời nói này có hai cái mục đích. Thứ nhất, để tất cả nhân viên đều biết hắn là lao bản mới. Thứ hai, ổn định quân tâm. Điểm thứ nhất tự nhiên không cần nhiều lời. Không phải vậy mỗi lần tới công ty còn muốn như hôm nay như vậy giới thiệu chính mình mới có thể đi vào. Đi trong công ty, nhân viên cũng không nhận ra hắn, hắn nói chuyện đều không ai nghe. Vậy cái này vẫn là hắn công ty sao? Còn như điểm thứ hai cũng phi thường trọng yếu. Bây giờ đang là công ty giao tiếp quá độ thời điểm, người phía dưới tâm không thể loạn. Cho nên Trần Mạt khẳng định đại gia năng lực cùng đối công ty trả giá, cũng tỏ vẻ sẽ không mù quáng chém đứt trước đó hạng mục, sẽ không lên đến liền lung tung thanh tẩy một đợt nhân viên. Nói do nói rồi công ty sẽ bảo trì nguyên trạng, để đại gia tiếp tục công việc bình thường. Trần tổng anh minh. Nghe được hắn lời nói này về sau, khu làm việc lập tức vang lên so trước đó càng thêm nóng lên tiếng vỗ tay. Những cái kia chuẩn bị rời chức cao quản nhóm vẫn còn tốt, những cái kia trung tầng quản lý cùng bình thường các công nhân viên đều thở dài nhẹ nhõm. Cả người đều nhẹ nhõm không ít. Trước đó tất cả mọi người rất khẩn trương, cả đám đều lòng người bàng hoàng. Sợ mình hạng mục bị chém đứt, cũng sợ lão bản mới đột nhiên đem chính mình cho ưu hóa. Nhưng hiện tại xem ra, lão bản mới dường như không có những ý nghĩ này. Không chỉ không có chém đứt hạng mục cùng ưu hóa nhân viên ý nghĩ, còn ở trước mặt mọi người khẳng định giá trị của bọn hắn cùng năng lực. Mà lại từ Trần Mạt ngữ khí cùng lời nói có thể nghe được, hắn không có loại kia cao cao tại thượng cha vị. Quả nhiên trẻ tuổi lão bản chính là không giống. Tiếp xuống công ty sẽ có một chút nhân viên quản lý biến động, sẽ nhiều ra một chút cơ hội đến, hy vọng đại gia cố gắng nhiều hơn, chúng ta cộng đồng phấn đấu. Trần Mạt sau đó lại ám chỉ đại gia một câu. Giám đốc chờ người rời trước, tự nhiên sẽ để chống một chút quản lý cương vị tới. Trung tầng quản lý có tấn thăng cao quản cơ hội, nhân viên có tấn thăng trung tầng quản lý cơ hội. Hắn cái này cũng không tính là bánh vẽ. Một phương diện có thể khích lệ nhân viên, kích phát đại gia công việc nhiệt tình. Một phương diện có thể sàng chọn nhân tài, để hắn không còn như thủ hạ không người có thể dùng. Cảm ơn Trần tổng, chúng ta sẽ cố gắng, tin tưởng tại ngài dẫn đầu hạ chúng ta bản thạch sáng tạo ném nhất định có thể giúp trèo cao phong, sáng tạo thành tích tốt. Hắn vừa dứt lời, liền thấy một cái 30 tuổi ra mặt nam nhân viên đứng ra mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn nói với Trần Mạt. Nghe vậy, Trần Mạt tán thưởng nhìn hắn một cái. Người này có tiền đồ. Khó trách những lãnh đạo kia đều thích biết nói chuyện sẽ vướt mông ngựa. Cái này ai nghe không cao hứng a. Trần tổng, ngài tuệ nhãn nhất định có thể dẫn đầu bản thạch sáng tạo ném. Cái khác nhân viên cũng phản ứng lại, nhao nhao bắt đầu đuốt mông ngựa. Đập xong còn nước ao ghen tị nhìn về phía cái thứ nhất mở miệng nam nhân. Mật mã, cậu vật phản ứng là thật nhanh, ao mông ngựa há mồm liền đến, hoàn toàn không chờ bọn họ. Quả thực không nói võ đức ca tại lão bản mới trước mặt xuất mặt, để lão bản mới ghi nhớ mình cơ hội cứ như vậy bị hắn cướp đi. Từng cái hối hận phát điên, thầm mắng mình phản ứng không đủ nhanh. Đại gia tiếp tục công việc đi, cao quản đoàn đội đến trong phòng họp. Trần Mạt thấy đại gia không ngừng đuốt mông ngựa, chỉ có thể khoát tay áo rời đi khu vực làm việc, mang theo cao quản nhóm họp đi. Tại trong phòng họp, Trần Mạt hiểu rõ công ty các bộ môn tình trạng, cùng trước mắt đầu tư hạng mục chờ chút, cũng biết tiếp xuống người nào sẽ rời trước, những này để chống cương vị hắn cần suy xét những cái kia có thể nội bộ phổ thăng, những cái kia muốn từ bên ngoài thuê nhân tài lại đây chờ chút. Đồng thời giám đốc mấy người cũng bắt đầu hướng hắn giao tiếp công việc. Bằng là công ty rất nhiều cao quản nhóm công việc lập tức đều đẩy lên trên người hắn. Chẳng hạn như công ty quản lý, tài vụ sổ sách, nhân sự chờ một chút phức tạp sự vụ. Tóm lại, từ ngày này lên Trần Mạt lập tức liền trở nên bận rộn. Mỗi ngày rất sớm đã lại đây, mai cho đến buổi tối mới đi. Liên tục một tuần lễ đều là như vậy trạng thái. Nay chỗ nào là làm lão bản, quả thực so nhất tuần trùng châu ngựa đều mệt mỏi nhiều. Mà lại có một số việc hắn không có xử lý qua, cũng không quá quen thuộc. Cuối cùng hắn chỉ có thể từ các bộ môn trung tầng trong sự quản lý chọn mấy người lâm thời giúp hắn xử lý các bộ môn sự vụ, mới cuối cùng là nhẹ nhõm một chút. Đi lên hít thở không khí. Trần Mạt móc ra một bao hoa tử, mang lên cái bật lửa liền ngồi thang máy đi vào cao ốc mái nhà. Mấy ngày nay buổi tối hắn đều sẽ đi lên hít thở không khí, ngẫu nhiên rút căn hoa tử giải giải ép. Đi vào mái nhà, hắn nhóm lửa một cây hoa tử, rút hai ngụm. Thổi nhàn nhạt gió đêm, dường như cảm giác cả người đều nhẹ nhõm nhiều. Ken cái này lúc, Trần Mạt đột nhiên nghe được một tiếng vang nhỏ, dường như giống như là bình pha lê cùng mặt đất va chạm âm thanh. Hắn nghe tiếng nhìn lại, phát hiện tại cách hắn chỗ không xa có một nữ nhân ngay tại vượt qua cao ốc mái nhà rào chắn. Thấy cảnh này, Trần Mạt không khỏi hơi kinh hãi, đây là muốn nhảy lầu. Mái nhà cách xa mặt đất có hơn 300 mét, cái này nhảy đi xuống chỉ có một cái kết quả. Hắn nhanh chóng ngón tay giữa nhọn hoa tử bóc cắt, sau đó bước nhanh hướng bên này chạy tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng chờ hắn chạy đến nơi đây thời điểm, nữ nhân kia thân thể đều có một nửa ở bên ngoài. Trong chớp mắt, Trần Mạt hai tay trực tiếp vây quanh ở đối phương thân trên, sau đó đột nhiên phát lực đem đối phương cả người từ rào chắn thượng ôm về. Trần Mạt ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cùng nồng đậm mùi rượu, cảm nhận được trong lòng bàn tay kia đỉnh ấy vờ dẹt cao độ, Trần Mạt không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua. Vừa vặn lúc này đối phương cũng vừa quay đầu, dường như muốn nhìn một chút đến cùng là ai tại ngăn cản chính mình. Hai người trùng hợp hình thành đối mặt, Trần Mạt cũng nhìn thấy tướng mạo của nàng. Thấy được nàng tướng mạo về sau, Trần Mạt lập tức có chút một tiếp, bởi vì người này hắn nhận biết, hoặc là nói nhìn qua ảnh chụp, cũng là hắn mấy ngày nay tâm tâm niệm niệm người. Nàng chính là Hứa Hy Nguyệt. Chương 160, Hứa Hy Nguyệt, cam tâm tình nguyện làm ngươi tình nhân, 1, chương 160, Hứa Hy Nguyệt, cam tâm tình nguyện làm ngươi tình nhân, 1, trung thực nói, Trần Mạt là thật không nghĩ tới sẽ tại cao ốc mái nhà gặp được Hứa Hy Nguyệt. Càng không có nghĩ tới gặp được Hứa Hy Nguyệt thời điểm, nàng ngay tại nhảy lầu. Nếu là hắn trễ nữa đi lên vài giây đồng hồ, đoán chừng Hứa Hy Nguyệt hiện tại ngay tại thể nghiệm bật rơi tự do cảm giác. Ai nói nàng xui xẻo, vận khí này không phải rất tốt sao? Có thể, thả ta ra sao? Cái này lúc, bị hắn đại lực vây quanh trong ngực Hứa Hy Nguyệt dễ rủa vô vô cánh tay của hắn, có chút chật vật nói một tiếng. Trần Mạt ôm lấy khí lực của nàng quá lớn, hoàn toàn áp bách lại nàng kia e hướng vô địch đỉnh Everest, khiến cho nàng đều có chút không thở nổi. Nàng là không muốn sống, nhưng nàng không muốn bị người ôm lên chết, nhất là lấy loại này tư thế. Nghe vậy, Trần Mạt cũng ý thức đến chính mình dùng lực lượng quá đại, lúc này buông ra hai tay. Vừa mới buông ra, Trần Mạt liền nghe được gấp rút hô hấp âm thanh. Mấy chục giây sau, nàng hô hấp mới hơi bình phục một chút. tại sao phải cứu ta? Hứa Hy Nguyệt chết lặng nhìn hắn một cái, trong giọng nói không có chút nào tình cảm hỏi. Nàng không có đội vã muốn chết muốn sống, cũng không có nếm thử lại nhảy trần mặt ở đây, sẽ cản nàng lần thứ nhất, liền sẽ cản lần thứ hai. Thế là nàng trực tiếp ngồi trên mặt đất, thon dài cặp đùi đẹp khép lại chắp lên, hai tay ôm lấy bắp chân, đầu gối đè xuống trước ngực vĩ ngạn. Kia một đầu đen nhánh sóng lớn tự nhiên rủ xuống sau vai. Một thân cấp cao không L trang phục phối hợp lúc này có chút lộn xộn, trắng non chân ngọc không sỏ dày, cứ như vậy đi chân trần giẫm tại mặt đất. Kia cùng Hạ Thi Tình nổi danh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy hơi đỏ ửng, một đôi mắt đẹp bên trong không nhìn thấy bất luận cảm tình gì, thậm chí đều không nhìn thấy một điểm sinh khí. Ngươi còn không có hồi ta tin nhắn đâu, sao có thể chết đâu? Trần Mặt trò đùa hồi nàng một câu. Hắn biết đối mặt một lòng muốn chết người, ngươi nói cái gì sinh mệnh quý giá loại lời này không có bất cứ ý nghĩa gì. Người ta đều chuẩn bị vật rơi tự do, khẳng định là đụng phải không cách nào tiếp nhận đả kích. Lúc này liền phải kể một ít đối phương quan tâm, lại khả năng hấp dẫn đối phương lực chú ý chuyện. Cái gì tin nhắn? Hứa Hy Nguyệt hơi sững sờ, trong đôi mắt đẹp khôi phục một tia thần thái. Ta đầu tuần cho ngươi phát tin nhắn, muốn mời ngươi gia nhập liên minh công ty của ta, nhưng ngươi một mực không có hồi ta, cũng không cho ta gọi điện thoại. Trần Mặt mỉm cười, cùng nàng giải thích nói, là ngươi phát. Hứa Hy Nguyệt hơi trong mắt đẹp hiện lên một tia hồi ức, rất nhanh liền nghĩ đến đầu tuần xác thực nhìn thấy qua một phong tin nhắn. Nhưng kia phong tin nhắn nội dung, ngươi nói ngươi rất thưởng thức và tán thành ta năng lực, thành ý mời ta gia nhập liên minh. Nói lên kia phong tin nhắn, nàng dường như ngựa khí đều trở nên lạnh như băng một chút. Không sai. Trần Mạt gật đầu cười, xem ra thật đúng là nhìn qua hắn tin nhắn. Ùng ùng. Ngươi cố ý phát tin nhắn đến chào phúng ta, còn trông cậy vào ta hồi ngươi. Hứa Hy Nguyệt cầm lấy vừa mới vứt bỏ bình rượu, uống một ngụm bên trong còn không có uống xong liệt ỉu. Liệt ỉu vào cổ họng về sau, nàng có chút tự giễu cười lạnh một tiếng, nhìn nói với Trần Mạt, thưởng thức và tán thành năng lực của nàng. Lời này năm nay trước đó nàng nghe vô số lần, nhưng năm nay câu nói này càng ngày càng chói tai. Thằng đến gần nhất, phàm là có người nói với nàng câu nói này hết thảy ngầm thừa nhận là đang giễu cợt nàng. Nghe vậy, Trần Mạt trầm mặc. Hắn là thật không nghĩ tới, Hứa Hy Nguyệt không trở về hắn tin nhắn nguyên nhân vậy mà là cảm thấy mình đang giễu cợt nàng. Hắn thể là thật thưởng thức tán thành năng lực của nàng mới mời nàng gia nhập liên minh công ty mình. So phương pháp tu từ thật đúng là, ta còn không có nhàm chán như vậy, cố ý phát tin nhắn đi chào phúng ngươi. Bàn thạch sáng đầu không biết ngươi nghe qua không, ta vừa tiếp nhận này nhà công ty, muốn mời ngươi đảm nhiệm phó tổng quản lý kiêm đầu tư đoàn đội chủ quản. Trần Mạt không có giải thích quá nhiều, rất thẳng thắn cũng rất trực tiếp hướng nàng ở trước mặt phát ra mời, ngữ khí rất chân thành. Hứa Hy Nguyệt cùng Trần Mạt lặng lặng nhìn nhau, Trần Mạt ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, không có chút nào né tránh. Nàng có thể nhìn ra Trần Mạt thản nhiên, cũng có thể nghe được Trần Mạt trong giọng nói chân thành. Nàng tin tưởng Trần Mạt không phải cố ý phát tin nhắn chào phúng nàng, là thật muốn mời nàng gia nhập liên minh. Ta không có hồi ngươi tin nhắn, vậy ta hiện tại hồi ngươi đi. Cảm ơn ngươi tán thành, tại thời gian này điểm rất khó được, nhưng rất xin lỗi, ta vô pháp đáp ứng ngươi. Bởi vì vừa mới nếu như không phải ngươi, ta đã chết rồi. Hứa Hy Nguyệt uống một hớp rượu, cự tuyệt Trần Mạt mời. Có thể nói một chút sao? Làm sao liền muốn chết rồi? Trần Mạt đưa cho nàng một cây hoa tử, hắn cảm thấy lúc này có thể tới một cây. Mượn hạ hỏa. Hứa Hy Nguyệt tinh tế thon dài xanh nhạt ngón tay tiếp nhận hoa tử ấn xuống Trần Mạt cái bật lửa. Khu khu cụ. Nhưng mà, nàng mới hút một hơi liền không nhịn được càng không ngừng ho khan. Bất quá chậm trong chốc lát về sau, nàng lần nữa quất. Mặc dù vẫn là không quá sẽ, nhưng tối thiểu không có ho khan. Người không đều biết sao? Nàng phun ra một đoàn sương mù, ngữ khí bình thản nói. Cũng bởi vì cái này sao? Trần Mạt nhíu mày, hỏi. Ngươi cảm thấy còn chưa đủ sao? Hứa Hy Nguyệt tự giễu cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp hiện lên hồi ức chi sắc. Ta tốt nghiệp về sau liền tiến tiên khung tư bản, gia nhập đầu tư đoàn đội từ một cái bình thường nhất người đầu tư làm lên. Tại lắng động học tập hơn một năm về sau, ta làm thành nhân sinh bên trong cái thứ nhất hạng mục. Từ đó trở đi, ta ra tay liền có, ném một cái hạng mục thành một cái hạng mục, dù là người khác cũng không coi trọng, nhưng ta tin tưởng vững chắc có thể thành, cuối cùng cũng đều thành. Ta liên tục 3 năm bảo trì siêu cao đầu tư xác suất thành công, dựa vào thực sự công trạng ngồi xuống phó chủ quản vị trí bên trên. Khi đó ta cũng cảm thấy ta rất có năng lực, rất tính mắt. Nàng uống một hớp rượu, nói đến đây chút thời điểm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra xuất phát từ nội tâm ý cười. Nhưng rất nhanh, nàng tuyệt mỹ trên mặt ý cười trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng đầu năm nay, cha mẹ ta tại trên đường cao tốc ra trọng đại tai nạn xe cộ song song qua đời, ta thành người cô đơn, trên đời lại không thân nhân. Ta tỉnh lại, muốn hoàn thành cha mẹ ta đối ta chờ đợi, trở thành đỉnh cấp người đầu tư, thế là tại sự nghiệp thượng càng thêm cố gắng. Có lẽ ta thật là đại gia nói thiên sát cố tình, trong số mệnh mang khắc đi. Từ đó trở đi ta đầu tư hạng mục liền không thành công qua một cái. Cho dù ta phân tích điều tra lại rõ ràng, phán đoán lại cẩn thận, đại gia cũng đều nhất trí cho rằng có thể thành hạng mục, cuối cùng vẫn là thất bại. Hôm nay ta xong xuôi rời trước thủ tục, Thiên Cung lập tức liền đem trang web thượng liên quan với ta bất kỳ tin tức gì đều toàn bộ xóa bỏ. Thậm chí chủ động cùng ta giải trừ cạnh nghiệp hiệp nghị, không phải bọn hắn lòng tốt, mà là cảm thấy dù sao không có nhà nào công ty sẽ mua ta, không bằng tiết kiệm một chút kinh tế tiền để ngủ. Ha ha. Hứa Hy Nguyệt nói đến phần sau không khỏi tự giễu cười, đôi mắt đẹp đều hiện lên một tầng hơi nước. Cái này khói thật hun đôi mắt. Nàng thon thon tay ngọc tại trước mặt phiến mấy lần, đem sương mù cho phiến mở. Nhưng mà, trong mắt đẹp lại càng ngày càng ướt át. Phụ mẫu không tại, ta cũng không cách nào hoàn thành phụ mẫu đối ta chờ đợi, yêu nhất sự nghiệp vô pháp tiếp tục. Ta không biết nhân sinh của ta tiếp tục còn có cái gì ý nghĩa. Ta từ tốt nghiệp đến bây giờ, cùng nhau đi tới hoa 5 năm thời gian, quá mệt mỏi. Hy vọng từ mái nhà tới mặt đất, 5 giây có thể đi xong đi. Nàng tuyệt mỹ trên gương mặt có tích tích nước mắt sẽ qua, cả người trạng thái vậy mà không hiểu nhẹ nhõm, dường như cuối cùng giải thoát đồng dạng. Không nghĩ tới lại đụng một cái sao? Cứ như vậy đi có thể hay không không cam tâm. Trần Mạt cũng đốt một cây hoa tử, hắn có thể cảm nhận được đối phương cảm xúc. Đương nhiên không cam tâm, nhưng ai còn biết cho ta tốt bình đại cùng cơ hội đâu. Chương 160, Hứa Hy Nguyệt, cam tâm tình nguyện làm ngươi tình nhân, 2, chương 160, Hứa Hy Nguyệt, cam tâm tình nguyện làm ngươi tình nhân, 2, Hứa Hy Nguyệt xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra tự giễu chi sắc, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên từng tia không cam lòng. Lấy ngoại hình của ngươi điều kiện, rất nhiều người sẽ cho ngươi cơ hội đi, ngươi không nguyện ý. Trần Mạt nhìn đối phương liếc mắt một cái, mặc dù lúc này có chút xa qua, một thân mùi rượu thêm một thân mùi khói, nhưng y nguyên có thể nhìn ra kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng linh lung dáng người. Tin tưởng rất nhiều đại nguy hiểm đầu tư công ty lão bản đều sẽ đối nàng cảm thấy hứng thú. Trừ phi nàng không nguyện ý ta liền chết còn không sợ, sẽ để ý cái này. Nhưng bọn hắn chỉ muốn ngủ ta, chỉ nguyện ý dùng tiền đem ta nuôi, nhưng sẽ không cho ta bình đại cùng cơ hội. Bởi vì bọn hắn sợ ta đem bọn hắn tiền đến hết, đem công ty bồi đổ. Ha ha. Hứa Hy Nguyệt nói đến đây cũng nở nụ cười, chỉ bất qua cái này cười rất đắng chát. Từ nàng nhập hành đến nay, không biết bao nhiêu trong vòng đại lao trong bóng tối cùng nàng đề cập qua chuyện này. Nhưng phía trước nàng rất thuận, khinh thường với dựa vào loại phương thức này thừa bị. Đằng sau biến thành thiên sát cô tinh về sau, nàng chỉ muốn cơ hội, nhưng những người kia không dám cho nàng cơ hội. Cho nàng cơ hội, chính là không cho mình cơ hội. Nghe vậy, Trần Mạt không khỏi lắc đầu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này một đám. Với hắn mà nói, Hứa Hy Nguyệt là mật đường. Bất quá đối với người khác mà nói, nàng đích đích xác xác là thuần chính nhất thạch tín. Độc tính quá mạnh, là thật không dám dính dáng. Ta có thể cho ngươi bình đại cùng cơ hội, ngươi tới giúp ta để ngươi hoàn thành phụ mẫu chờ đợi. Trần Mạt chăm chú nhìn nàng, lần nữa hướng nàng phát ra mời. Bàn thạch sáng đầu ta biết, ngay tại tòa này cao ốc, nhưng quy mô quá nhỏ. Hứa Hy Nguyệt có lẽ cảm thấy Trần Mạt đúng là thật tình mời nàng, cũng rất chân thành từ chối khéo hắn. Quy mô xác thực nhỏ một chút, nhưng ta nếu có thể cam đoan đầu tư hạng mục tất thành đâu. Trần Mạt cười nhạt một tiếng, trong giọng nói để lộ ra tự tin mãnh liệt. Thể chất của hắn có thể không đùa giỡn với ngươi. Hứa Hy Nguyệt là tuần xui xẻo, nhưng hắn cũng không phải. Ngươi không giống như là nguy hiểm đầu tư, nguy hiểm đầu tư vòng người nói không nên lời loại những lời này. Hứa Hy Nguyệt đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn hắn mấy giây, sau đó lắc đầu. Nàng không tin Trần Mạt lời nói, ai dám cam đoan chính mình đầu tư hạng mục tất thành. Năm ngoái trước đó nàng cũng không dám cam đoan. Nguy hiểm đầu tư tên đầy đủ là nguy hiểm đầu tư. Đầu tư phong hiểm là phi thường lớn, thường xuyên sẽ có một phần tiền đều thu không trở lại hạng mục. Mà lại nguy hiểm đầu tư đồng dạng đều là cho mới thành lập công ty đầu tư, có chút thậm chí chính là mấy người tiểu đoàn đội. Trừ mấy người, tăng thêm một cái có thể đánh động người đầu tư ý nghĩ bên ngoài, liền không có gì cả. Muốn đem loại này hạng mục cho thành công nở đi ra, gặp phải phong hiểm thực tế là quá lớn quá lớn. Không ai có thể cam đoan hạng mục tất thành. Loại này hạng mục ném một vài cái, cuối cùng có thể thành 10 cái đều tính nhiều. Ngươi đối cổ phiếu có chú ý sao? Trần Mạt không tiếp tục nói cái này, mà là đổi đề tài trò chuyện đến cổ phiếu bên trên. Chú ý không nhiều. Hứa Hy Nguyệt đem ứ đầu bắt tắt, khẽ lắc đầu. Hạ Thi Tỉnh nhận biết sao? Trần Mạt nhìn xem nàng hỏi một câu. Biết người này, mấy tháng gần đây danh khí rất lớn, công trạng rất mạnh. Hứa Hy Nguyệt có chút gật đầu, cùng thuộc tài chính vòng, nàng nghe nói qua Hạ Thi Tỉnh. Nhất là nàng còn cùng Hạ Thi Tỉnh cùng xưng là tài chính vòng hai đóa kim hoa. Chỉ bất quá nói lên Hạ Thi Tỉnh, nàng trong lòng không khỏi hơi xúc động. Năm nay trước đó, nàng tại tài chính vòng địa vị cùng lực ảnh hưởng xa xa che lại Hạ Thi Tỉnh. Nhưng năm nay hai bên dường như lưỡng cực đảo ngược. Hạ Thi Tỉnh nhất phi trùng thiên, liên tục nhiều lần tại thị trường cổ phiếu nhất chiến thành danh. Mặc kệ đại gia nhiều không coi trọng cổ phiếu, Hạ Thi Tỉnh chỉ cần kết cục, vậy liền nhất định có thể chướng. Nhất là gần nhất tinh quý ánh họa, Hạ Thi Tỉnh chủ đạo khoản giao dịch này để nàng lần nữa trở thành tài chính vòng nhân vật phong vân. Mà nàng, ngươi biết nàng vì cái gì mấy tháng gần đây tình thế mạnh như vậy sao? Trần Mạt tiếp tục hỏi. Năng lực mạnh đi, nghe nói phía sau có người, là bạn trai nàng đang giúp nàng. Hứa Hy Nguyệt bình thường chú ý cũng không nhiều, nhưng Hạ Thi Tỉnh danh khí rất lớn, nhiều khi không tận lực chú ý cũng có thể thường xuyên nhìn thấy liên quan với đối phương mắc mái. Chẳng hạn như trước đó Hạ Thi Tỉnh cùng Giang Kỳ Phong lần kia xung đột, cho dù nàng là làm nguy hiểm đầu tư cũng mỗi ngày nhìn thấy nhóm bên trong tại trò chuyện chuyện này. Ta chính là bạn trai nàng. Trần Mạt cười nhạt một tiếng, nhìn xem nàng nói. Ngươi. Hứa Hy Nguyệt trong đôi mắt đẹp lần thứ nhất lộ ra nói dị chi sắc. Không thể giả được. Trần Mạt lấy điện thoại di động ra, lật chương hai người bên ngoài lúc ước hẹn cùng nhau tự chụp thân mật ảnh chụp đi ra. Hứa Hy Nguyệt nhìn thoáng qua về sau, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này cứu nàng nam nhân vậy mà là Hạ Thi Tỉnh bạn trai. Đây chẳng phải là nói, Hạ Thi Tỉnh phía sau đều là Trần Mạt đang ủng hộ nàng. Những cái kia kinh người công trạng, cũng là Trần Mạt một tay thúc đẩy. Có mấy lời không cần phải nói quá sáng tỏ, tất cả mọi người là tài chính vòng, ta tin tưởng ngươi có thể rõ ràng. Cho nên, tin tưởng ta, cũng cho chính mình một cái cơ hội. Ta biết ngươi nghĩ 5 giây rơi xuống đất, nhưng lại cho chính mình 3 tháng thời gian, ngươi gia nhập công ty của ta, 3 tháng bên trong ta cam đoan để ngươi đầu tư hạng mục thành công. Không thành công, ngươi lại đến mái nhà đến, ta cam đoan không ngăn cả ngươi. Thành công, vậy liền cùng ta cùng nhau đem bàn thạch sáng đầu làm được ngành nghề đỉnh tiêm. Đến lúc đó, ngươi có thể hoàn thành phụ mẫu chờ đợi, có thể nói cho đại gia ngươi không phải tiên sát cố tình, có thể hướng tất cả mọi người chứng minh ngươi năng lực. Để những cái kia đã từng xem thường ngươi, chế giễu ngươi người hung hăng bị ngươi đánh mặt. Trần Mạt cũng không có nói nhảm, trực tiếp cho nàng hứa hẹn 3 tháng bên trong đưa nàng một cái tất thành đầu tư hạng mục. Đồng thời bắt đầu cho nàng bánh vẽ, thông qua phép khích tướng kích phát ra nội tâm của nàng không cam lòng. Chỉ có cho nàng nhìn thấy hy vọng, mới có thể bóp tắt nàng viên kia muốn vật rơi tự do trái tim. Còn như đưa nàng tất thành đầu tư hạng mục, kia bằng là không có đưa. Bởi vì công ty là hắn, hắn 100 cổ phần khống chế. Kiếm được tiền cũng tất cả đều là hắn. Bằng là lấy chính mình hạng mục cho mình kiếm tiền, sau đó kéo tới một cái tốt giúp đỡ. Huyết kiếm lời. Nghe được Trần Mạt lời nói, Hứa Hy Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện lên suy nghĩ hùng sắc. Trần Mạt bánh vẽ lời nói nàng có thể nghe được, nhưng không được không nói, Trần Mạt kích phát ra nội tâm của nàng không cam. Nàng thật rất không cam, trước là tại dòng này nhìn không đến bất kỳ hy vọng, mới nghĩ nhảy một cái. Nhưng thông qua Trần Mạt trợ giúp Hạ Thi Tình tại cổ phiếu thượng lấy được bây giờ thành công to lớn, nàng có thể nhìn ra Trần Mạt rất không đồng dạng. Nguy hiểm đầu tư mặc dù cùng cổ phiếu không giống, nhưng phía sau đầu tư logic cùng độc đáo ánh mắt là tương thông. Mà lại nếu như tại một số phương diện rất có thực lực lời nói, là có thể cưỡng ép thúc đẩy một chút hạng mục thu hoạch được thành công. Còn có, nàng có thể nhìn ra, Trần Mạt vô cùng tự tin. Là loại kia từ thực chất bên trong phát ra tự tin, không tự giác liền lây nhiễm nàng. Nguy hiểm đầu tư vòng ai không biết nàng ném một cái chết một cái, nhưng Trần Mạt lại dám ba phen hai bảo vệ mời nàng gia nhập công ty của mình. Đến cùng là nhiều tiền không có địa phương ngồi, vẫn là thật có hạng mục tất thành lòng tin đâu. Nàng cảm thấy là cái sau. Nàng cho rằng có thể thử một lần, dù sao cũng liền 3 tháng thời gian mà thôi. Nếu như Trần Mạt không có thể tại 3 tháng bên trong để nàng chủ đạo hạng mục thành công, cái kia cũng đơn giản là muộn đi 3 tháng mà thôi. Chính như Trần Mạt nói như vậy, tin tưởng hắn một lần, cũng cho chính nàng một cái cơ hội. Hạ Thi Tình nay thịnh công trạng thần thoại đầy đủ đả động nàng, để nàng lựa chọn tin tưởng Trần Mạt một hộ. Bất quá, nàng trong lòng cũng sinh ra một cái nghi hoặc. Tất thành hạng mục, tại sao phải cho để ta làm đâu? Hứa Hy Nguyệt đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Mạt đôi mắt, hở ra trong lòng nàng nghi hoặc. Ta vừa tiếp nhận này nhà công ty, cần ưu tú thượng mới đến giúp ta quản lý cùng xử lý ngành nghề sự vụ. Trần Mạt thản nhiên nhìn xem nàng, khẽ mỉm cười nói, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp. Nguy hiểm đầu tư vòng có quá nhiều phù hợp ngươi yêu cầu công, tại sao là ta cái này thiên sát cô tinh đâu? Hứa Hy Nguyệt lắc đầu, nàng biết cái này không là người Mạt mục đích thực sự. Phù hợp yêu cầu thượng rất nhiều. Làm gì nguyên hiểm tìm nàng cái này liền chó đều ghét bỏ tiên tiên đầu tư xui xẻo thánh thể đến đâu. Thật sự là ngại chính mình tại cổ phiếu thượng tiền kiếm được nhiều lắm, không có địa phương thua thiệt đúng không? Trên người ngươi một loại nào đó đặc chất hấp dẫn ta. Trần Mạt trầm tư một chút, rất không rõ ràng rất mơ hồ nói. Hán tổng không có thể nói ta chính là nhìn ngươi ném một cái chết một cái, là tiên tiên đầu tư xui xẻo thánh thể, cho nên mới tìm ngươi à. Hắn lời này nếu là nói ra, hắn cảm thấy Hứa Hy Nguyệt sẽ trực tiếp liền nhảy đi xuống. Cho nên, hắn đau nhức có thể trả lời như vậy đối phương. Không qua hắn cũng không có nói lung tung, cái này đích xác là trên người nàng một loại đặc chất nha. A, hiểu. Nghe vậy, Hứa Hy Nguyệt hiểu rõ nhẹ gật đầu, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thượng liền mảy may ngoài ý muốn biểu lộ đều không có. Ngươi biết cái gì rồi? Trần Mạt có chút một thiếp, chớ nhìn nàng một cái. Nàng vẻ mặt này không giống hiểu dáng vẻ. Nàng muốn thật hiểu, đoán chừng hiện tại cũng đi vào 5 giây đến ngược. Ngươi muốn ngủ ta thì cứ nói thẳng đi, ta liền chết đều không sợ, chẳng lẽ còn quan tâm cái này? Chỉ cần ngươi 3 tháng bên trong để ta chủ đạo hạng mục thành công, không cần ngươi nói, ta tự tiến cử cái chiếu. Nếu như ngươi có thể để cho ta nhiều thành công mấy cái hạng mục, kia ta cam tâm tình nguyện làm ngươi tình bên trên, ngươi muốn làm sao liền làm sao. Đúng, ta không có nói qua yêu đương, cũng không cùng ai sao qua, nếu như ngươi có thể làm tròn lời hứa, vậy ngươi chính là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất. Hứa Hy Nguyệt rất trực tiếp sáng tỏ đối Trần Mạt cho thấy thái độ của nàng. Ngữ khí của nàng rất tùy ý, cũng rất không sao cả. Chính như nàng nói tới, nàng chết còn không sợ còn quan tâm những vật này. Cái gì tự tiến cử cái chiếu, cái gì làm tình bên trên, nàng tất cả đều không quan tâm. Tâm tính của nàng bây giờ đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhất là hôm nay đứng ở mái nhà, thậm chí đều lật ra đi nửa người. Có thể nói nàng đều chết qua nửa hồi. Nàng là thật có nhảy đi xuống quyết tâm. Nàng nghĩ mong đợi đã cùng chính nghệ công hoàn toàn không cùng. Thân lên không tại, sự nghiệp cũng triệt để thất bại. Nàng trên đời này không có bất luận cái gì lưu luyến đồ vật. Đau nhức muốn Trần Mạt có thể giúp nàng thành công, có thể để cho nàng trở lại nguy hiểm đầu tư ngành nghề, hướng đại gia chứng minh nàng không là thiên sát cô tinh, chứng minh năng lực của nàng. Để trong lòng nàng không cam tất cả đều tiêu tán. Kia nàng tất cả đều có thể độc thuộc về Trần Mạt. Bao nhiêu nàng công, nàng tâm, nàng mệnh, cùng nàng kế tiếp công sinh. Dù sao nếu không phải Trần Mạt đem nàng ôm xuống, nàng cũng đã sớm mất mạng. Coi như đem cái mạng này còn cho hắn. Nghe xong Hứa Hy Nguyệt lời nói, Trần Mạt lại trầm mặc. Hắn không biết nên nói cái gì là tốt. Hắn là ý tứ này sao? Làm sao liền thích mù lý giải đâu? Hắn lúc nào nói qua nghĩ sao nàng rồi? Hắn là loại người này sao? Trần Mạt cảm giác Hứa Hy Nguyệt nghĩ mong đợi rất có vấn đề. Nhưng là đâu, nói đi thì nói lại. Nếu như nàng quả thực là nhất định phải cưỡng ép cố chấp kiên quyết hiểu như vậy lời nói, hắn ngược lại là cũng không có ý kiến. Dù sao xinh đẹp như vậy một đại mỹ nữ, hơn nữa còn như linh có thiên phú, ai không thích cái này e hướng vô địch xung kích cảm giác đâu? Hơn nữa còn là chính người ta chủ động đưa ra, kia Trần Mạt còn có thể có ý kiến gì? Cái này đối với hắn đến nói, hoàn toàn là bạch kiếm lời một đại mỹ nữ. Ban ngày cho hắn làm công, giúp hắn xử lý chuyện của công ty. Buổi tối còn có thể giúp hắn xử lý hơn 100 triệu chuyện đầu tư. Mấu chốt cuối cùng tiền còn tất cả đều là cho hắn kiếm lời. Hắn bằng cái gì đều không đưa ra, nhưng nên đạt được toàn đạt được. Không nên đạt được cũng nhận được. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền một lời đã định. Ngươi ngày mai liền đến đi làm, tiền lương đãi ngộ cùng hạng mục trích phần trăm ta toàn ấn thiên khung tư bản đãi ngộ cho ngươi. Trần Mạt mỉm cười, chủ động thức hắn xứ ra tay. Được. Hứa Hy Nguyệt không do dự, Sứ gia thon thon tay ngọc cùng Trần Mạt nắm một chút. Nàng lên lầu chót trước, cảm giác Công Sinh nhìn không đến một tia hy vọng. Nhưng bây giờ, nàng lại nhìn thấy một tia hy vọng. Hy vọng người Mạt không sẽ để cho nàng thất vọng đi. Kia ta về trước đi, thức tỉnh cái rượu, sáng mai đi ngươi kia đi làm. Hứa Hy Nguyệt là cái lực chấp hành cùng sự nghiệp tâm đều mạnh vô cùng người, xác định thêm Trần Mạt công ty về sau, nàng liền biết nên về nhà. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng ngày mai đi làm. Nàng nếm thử đứng dậy, nhưng uống nhiều rượu, tăng thêm ngồi lâu chân có chút nhà, trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Trần Mạt thấy thế, hơi đỡ một chút nàng. Nàng đứng người lên về sau, đôi mắt đẹp quét một vòng, ở một bên tìm tới chính mình giày cao gót. Trắng non chân ngọc mang giày cao gót về sau, liền mang theo bình rượu liền hướng giữa thang máy đi đến. Nhưng nhìn nàng đi trên đường lung la lung lay, Trần Mạt không từ lắc đầu. Ta đưa ngươi trở về đi. Trần Mạt trực tiếp một tay ôm bờ vai của nàng, để nàng dựa vào thân thể của mình bị nàng thức giữa thang máy đi đến. Hứa Hy Nguyệt cũng không có cự tuyệt, dựa vào ở thân thể của hắn sau sát thực còn nhiều. Sợ ta bị người nhặt đi sao? Hứa Hy Nguyệt có chút quay đầu, đem kia hơi ửng đỏ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đối mặt với hắn, đôi mắt đẹp có chút trêu tức nhìn hắn một cái. Ngươi nếu là bị người nhặt đi, vậy ngươi hạng mục cũng không có. Trần Mạt nhíu mày, cho đùa nhìn xem nàng nói một câu. Vậy ngươi vẫn là đưa ta trở về đi, hạng mục so ta trọng yếu. Hứa Hy Nguyệt cười một tiếng, nàng hiện tại cũng có tâm tư khu trò đùa. Trần Mạt đi lên trước đó, nàng nội tâm hoàn toàn cũng chết lặng. Sau đó, Trần Mạt lâu lấy nàng ngồi thang máy đi vào dưới mặt đất vĩ kho. Nàng ngồi lên 911 phụ xe về sau, dường như nghĩ đến cái gì. Về sau Hạ Thi Tình đã biết làm sao bây giờ. Hứa Hy Nguyệt quay đầu, đôi mắt đẹp tò mò nhìn Trần Mạt liếc mắt một cái. Ngươi sợ rồi? Trần Mạt lông mày nhíu lại, cười nhìn về phía nàng. Ta sợ cái gì? Ta đau nhức muốn hạng mục thành công, còn lại ta tất cả đều không quan tâm. Ta là sợ ngươi xử lý không tốt, bị chuyện tình cảm ảnh hưởng sức phán đoán. Hứa Hy Nguyệt lắc đầu, có chút bẩy một chút sóng lớn, hào không để ý nói. Nàng là thật không quan tâm, coi như Hạ Thi Tình tới cửa đến chỉ về phía nàng cái mũi mắng to, nàng cũng sẽ không có cái gì nghĩ mong đợi nay thịnh đến nay kinh nghiệm, đã đem tâm tình của nàng rèn liên đến không có kẽ hở. Đau nhức muốn hạng mục có thể thành công, còn lại nàng đều có thể xem nhẹ. Yên tâm đi, nàng mặc kệ những thứ này. Trần Mạt cười cười, tùy ý nói một câu. Nghe vậy, Hứa Hy Nguyệt trong đôi mắt đẹp lướt qua một bôi hiểu rõ. Nàng đại khái hiểu. Ân, nàng lại hiểu. Còn như có phải là thật hay không hiểu, vậy liền không đã biết. Đợt, cầu mỗi ngày đổi đặt trước. Câu nguyên phiếu. Chương 161, hư rồi, công ty phải sập tiệm. 1, chương 161, hư rồi, công ty phải sập tiệm. 1, Trần Mạt hỏi nhà nàng địa chỉ về sau, trực tiếp lái xe đem nàng đưa về nhà. Đồng thời cùng nàng lẫn nhau lưu lại điện thoại, thăng thêm vệ chặt. Làm xong sau Trần Mạt cũng lái xe trở lại trong biệt thự. Về đến nhà, hắn lập tức tắm rửa một cái. Không có cách, trên thân cùng trên quần áo tất cả đều là một cỗ mùi rượu. Đoán chừng đều là lúc ấy đem Hứa Hy Nguyệt từ rào chắn thượng ôm xuống tới, cùng nàng dựa vào ở trên người hắn lúc dính vào. Tắm rửa một cái, thay quần áo khác, trong nháy mắt liền không có mùi vị. Xoát một lát điện thoại, cùng mấy nữ bằng hữu hàn huyên một hồi thiên, Trần Mạt liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, hắn vòng hồ chạy vài vòng, vọt vào tắm ăn một chút bữa sáng về sau, liền lái xe tới đến công ty. Lúc này, Hứa Hy Nguyệt cũng đón xe đi vào cao ốc cổng. Xe của nàng còn dừng ở cao ốc Gaza tầng ngầm đâu. Tối hôm qua uống rượu không có cách nào lái xe, là Trần Mạt đưa nàng trở về. Nàng hôm nay cùng tối hôm qua hoàn toàn không giống, một thân tỉ mỉ phối hợp phục sức đuổi vòng qua, bình bình chỉnh chỉnh không có chút nào lộn xộn. Trên thân không có một tia mùi rượu cùng mùi khói, chỉ có nhàn nhạt mùi thơm. Cả người trạng thái cũng phi thường tốt, hoàn toàn không giống tối hôm qua như vậy chết lặng cùng xa qua. Nàng giẫm lên giày cao gót có bảng tên túi sách, ngẩng đầu đỡ ngực đi vào trong cao ốc. Trên đường đi, rất nhiều người thấy được nàng sau đều trợn to mắt tinh, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Trong đó không thiếu thiên khung tư bản người, đã dị vừa nghi nghi hoặc nhìn nàng. Nàng hôm qua không phải xong xuôi rời chức thủ tục sao? Ta nhớ được công ty đều tuyên bố nàng rời chức, hôm nay còn tới làm gì? Tuyệt đối đừng đến, dưới tay nàng một năm này ta liền không có cầm tới qua một món tiền thưởng. Chẳng lẽ là tiền đền bù không có nói tốt? Đến muốn tiền đền bù, sẽ không là đến phỏng vấn a? Còn có nhà nào công ty như thế đầu sắt dám muốn nàng? Tránh xa một chút, đừng dính thượng suối quậy. Thấy được nàng đi vào đại sảnh về sau, rất nhiều người đều tự quan khác nhau khe khẽ bàn luận lên. Đại gia đối Hứa Hy Nguyệt đến cảm thấy rất kinh ngạc. Nói dễ nghe một chút là rời chức, nói khó nghe chút chính là bị mở. Đều bị mở, còn tới công ty làm gì? Mọi người thấy nàng dần dần đi gần về sau, đều vô ý thức yên lặng hướng bên cạnh lui một chút, sợ cùng nàng tới gần sẽ dính vào nàng suối quậy. Hứa Hy Nguyệt đôi mắt đẹp quét đại gia liếc mắt một cái, tuyệt mỹ trên mặt không có chút nào biểu lộ ba động. Một năm qua, loại này ánh mắt khác thường cùng tránh ôn thần hành vi, nàng gặp rất rất nhiều. Cũng cùng nàng dung mạo xinh đẹp, danh khí lớn có quan hệ. Mọi người đều biết tình huống của nàng, dù là không biết nàng, chỉ cần thấy được nàng cũng có thể nhận ra nàng tới. Ban đầu nàng còn rất phẫn nộ, rất không hiểu, cảm thấy những người này là tại nhục nhã cùng chế giễu nàng. Nhưng đằng sau nàng không tiếp tục đem những tâm tình này biểu hiện ra ngoài, mà là giấu ở đáy lòng. Bởi vì biểu hiện ra ngoài sẽ chỉ làm đại gia càng thêm chế giễu nàng. Trong nội tâm nàng rõ ràng, chỉ cần nàng có thể đánh vỡ đầu tư tất thua thiệt ma chú, đến lúc đó những này chế giễu cùng nhục nhã tự nhiên sẽ theo thành công của nàng mà tan thành mây khói. Mà muốn đánh vỡ ma chú, muốn thành công, hy vọng có lẽ liền trên người Trần Mạt. Nàng đi đến cao ốc thang máy trước, đứng ở một cái ngay tại chuyến về cửa thang máy. Hiện tại là đi làm giờ cao điểm, thang máy trước cũng đều là người trên người, đứng đầy đang chờ thang máy dân đi làm. Nhưng thấy được nàng đứng ở bộ này cửa thang máy về sau, lập tức tan tác như chim bông, kia bộ cửa thang máy trong nháy mắt cũng chỉ thừa nàng một người đứng ở kia. Dường như lấy nàng làm tâm điểm họa một cái đường kính 3 mét vòng, chung quanh một vòng đều không ai dám tới gần, toàn bộ trong vòng đều chỉ có nàng một người. Len ken rất nhanh, thang máy đi vào tầng 1. Cửa thang máy mở ra, người ở bên trong nhìn thấy đứng ở cửa Hứa Hy Nguyệt sau lập tức sửng sốt. Từng cái tất cả đều cúi đầu nhanh chóng từ trong thang máy đi ra, cùng nàng gặp thoáng qua, cấp tốc rời đi. Thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại, sợ hút đi vào cái gì suối quẩy. Hứa Hy Nguyệt sắc mặt lạnh nhạt, chờ trong thang máy người đều sau khi ra ngoài, nện bước đôi chân dài dẫm lên giày cao gót liền đi vào trong thang máy. Quay người ấn xuống một cái tầng 22. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn cửa thang máy những người kia. Nhưng ở trên ban sớm cao phong tình huống dưới, kết quả không có một người nguyện ý đi tới cùng nàng thừa cùng một bộ thang máy. Đối với cái này, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng đè xuống đóng cửa ấn phím. Theo cửa thang máy đóng lại, thang máy bắt đầu ngược lên. Đại gia mới thở phào một hơi, một lần nữa chật ních cửa thang máy mảnh khu vực này. Trong thang máy liền nàng một người, nhìn nàng một cái lên lầu mấy. Cái này thường có người đột nhiên nghĩ đến một điểm, lúc này nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thang máy ấn phím thượng biểu hiện tầng lầu số lượng nghe vậy, đại gia cũng đều đem ánh mắt tập hợp tại số lượng bên trên. 1, 2, 3, 20, 21, 22. Theo thang máy tại tầng 22 dừng lại, sau đó bắt đầu chuyến về sau, đại gia lập tức rõ ràng Hứa Hy Nguyệt đi tầng 22. Hô, còn tốt, không phải đi công ty của chúng ta. Vũ Hổ, cũng không phải đi công ty của chúng ta. Cũng không phải đi thiên khung tư bản, xem ra là triệt để rời đi, cái này hạ đoán chừng có thể cầm tới tiền thưởng ha ha. Nhìn thấy Hứa Hy Nguyệt đi tầng 22 về sau, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải đi bọn hắn ở chỗ đó công ty liền tốt. Mặc dù bọn hắn chỉ là cái tiểu nhân viên, công ty cũng không phải bọn hắn. Nhưng bây giờ khó tìm việc, vạn nhất bị Hứa Hy Nguyệt đem công ty phá đổ làm sao bây giờ? Thiên khung tư bản thanh máu đủ dày a. Không như thường gánh không được, tình nguyện cho nàng bồi thường tiền đều muốn đem nàng mở. Thưa rồi, nàng đây là đi công ty của chúng ta rồi. Chúng ta chính là công ty nhỏ, không nhịn được nàng dày vò a. Cái này lúc, đột nhiên có người nhịn không được than ngắn thở dài nổ nước bọt một câu. Công ty của các ngươi? Các ngươi là nhà nào công ty? Đại gia nhao nhao một mặt đồng tình hướng hắn nhìn lại, cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tất cả mọi người rất muốn biết, đến cùng nhà nào công ty như thế đầu sắt. Bàn thạch sáng đầu, trước mấy ngày vừa đổi lão bản mới, còn tưởng rằng muốn cất cánh, kết quả hiện tại, sợ là phải sập tiệm. Người kia mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, hắn cảm giác kế tiếp là không phải muốn bắt đầu tìm công tác mới. Cố lên ca môn, các ngươi lão bản mới là kẻ hung hãn. Bên cạnh hắn mấy người nhao nhao đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, đồng thời biểu đạt đối bàn thạch sáng đầu lão bản mới kính nể. Đại gia xem như kiến thức đến cái gì gọi là đầu sắt. Len ken cái này lúc, thang máy cũng đi vào tầng 1, đại gia nhao nhao tràn vào trong thang máy, chen lấn tràn đầy, cùng vừa mới Hứa Hy Nguyệt một người độc hưởng hình tượng hoàn toàn khác biệt. Lúc này, bàn thạch sáng đầu. Lão bản trong văn phòng, Trần Mạt thu được một đầu mẹ chặt. Nhìn thấy mẹ chặt về sau, Trần Mạt trên mặt lộ ra ý cười. Hắn đứng người lên đi ra văn phòng, đi vào khu vực làm việc, 333 Trần Mạt phủi tay, để đã đến công ty quản lý cùng các công nhân viên đều hướng hắn nhìn bên này lại đây. Thấy Trần Mạt có lời muốn nói, đại gia lập tức đứng người lên hướng hắn bên này hội tụ lại đây. So sánh lần trước, trong công ty thiếu một chút gương mặt. Chẳng hạn như giám đốc, tài vụ, nhân sự các ngành cao quản đều đi. Thay vào đó chính là Trần Mạt lâm thời từ các bộ môn trung tầng trong sự quản lý chọn lựa ra mấy người tạm thời đại diện. Mọi người đều biết công ty của chúng ta gần nhất cao quản thay đổi nhân sự rất lớn, rất nhiều bộ môn đều không có chủ quản, hạch tâm đầu tư đoàn đội cũng không có người dẫn đầu, công việc không tốt khai triển. Mà một công ty muốn phát triển lớn mạnh, nhân tài là ắt không thể thiếu. Cho nên ta cố ý mời một vị nguy hiểm đầu tư vòng nổi danh tướng tài gia nhập liên minh công ty của chúng ta, hiện tại nàng nhanh đến, chúng ta cùng nhau nên đón nàng đi. Trần Mạt quét đại gia liếc mắt một cái, giọng nói nhẹ nhàng hướng đại gia tuyên bố tin tức này. Chương 161, thư rồi, công ty phải sập tiệm, 2, chương 161, thư rồi, công ty phải sập tiệm, 2, Trần Tổng Tuệ nhãn thức châu, có thể bị Trần Tổng mời gia nhập liên minh tướng tài khẳng định năng lực chắc tuyệt, tin tưởng tại Trần Tổng cùng đồng nghiệp mới dẫn đầu dưới, chúng ta bàn thạch sáng đầu nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nghe được Trần Mạt lời nói, lần trước đuốt mông ngựa nam tử kia lần nữa cái thứ nhất đứng dậy, mặt mũi tràn đầy bội phục lại ngựa khí nói nghiêm túc. Trần Mạt thưởng thức nhìn hắn một cái, đường quản đập không đuốt mông ngựa, nhưng hắn lời này ngược lại là không có nói sai. Bàn thạch sáng đầu tại hắn cùng Hứa Hy Nguyệt dẫn đầu dưới, là tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt. Người này tên là Quốc Huy, hắn là công ty một cái trung tầng quản lý. Hắn tiếp nhận về sau, bởi vì đối Quốc Huy dường như có ấn tượng, liền để Quốc Huy tạm thời đại diện này ở chỗ đó bộ môn chủ quản chức vị, giúp hắn xử lý một vài sự vụ. Khoan hay nói, xử lý cũng có đầu, cho thấy không tầm thường năng lực. Mà lại bởi vì hắn để bạn cùng tín nhiệm, Quốc Huy hiện tại là đối với hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, theo sát hắn cái này lão bản mới bộ pháp. Loại này có nhãn lực gặp, còn biết nuốt ngựa, đồng thời còn có không tầm thường năng lực làm việc người lao bản nào không thích. Chính là tên có chút bên trong cái gì, bất quá vấn đề không lớn. Trần Tổng tự mình mời chào tướng tài, kia tất nhiên năng lực siêu cường. Chờ mong nhìn thấy đồng nghiệp mới. Chúng ta nhất định sẽ nhiệt liệt hoan nghênh đồng nghiệp mới. Đại gia kịp phản ứng về sau, cũng nhao nhao bắt đầu đập lên mông ngựa, biểu hiện ra đối đồng nghiệp mới hoan nghênh. Chỉ bất quá tất cả mọi người lao ước nhìn về phía Quốc Huy, từ lần trước hắn cái thứ nhất đứng ra vớt mông ngựa, kiên quyết ủng hộ lao bản mới sau. Lao bản mới liền cho hắn thăng chức, ủy thác trách nhiệm. Không cần nghĩ, về sau khẳng định là muốn cất cánh. Nhưng không có cách, ai bảo người ta phản ứng nhanh đâu. Cái này lúc, quầy tiếp tân tiểu cô nương có chút khẩn trương chạy tới. Trần Tổng, kia. Yeah. Vậy ai đến, nói đến công ty của chúng ta đi làm. Quay tiếp tân đi vào Trần Mạn trước mặt, đầu tiên là có chút không người lên tiếng chào, có chút không biết làm sao nói. Nàng nhìn thấy đối phương hướng nàng đi tới thời điểm, đều vô ý thức lui về sau một bước. Nhất là nghe được đối phương nói là tới đi làm về sau, nàng trong lòng càng là tràn ngập khiếp sợ cũng không thể tin được. Nàng mặc dù chỉ là cái quay tiếp tân, nhưng đối với đối phương cũng có hiểu biết. Nàng không dám tự tiện chủ trương, chỉ có thể trước tới hỏi thăm tình huống. Mau mời tiền đến, nàng là công ty của chúng ta đồng nghiệp mới. Nghe vậy, Trần Mạn lúc này cười đối quay tiếp tân nói một câu. A, tốt, tốt, ta cái này đi. Quay tiếp tân nghe được Trần Mạn chính miệng thừa nhận về sau, đôi mắt lập tức trừng lão đại, thì phản ứng sau lập tức liền chạy chậm đến đi đón người. Các công nhân viên nhìn thấy quay tiếp tân phản ứng sau đều phi thường tò mò, đến cùng vị này đồng nghiệp mới là thần thánh phương nào, nhưng quay tiếp tân kinh ngạc thành như vậy. Cốc cốc cốc. Rất nhanh, theo một trận thanh thúy tiếng giày cao gót đạp trên đất chậm rãi tới gần, đại gia cũng đều nhao nhao quay đầu nhìn về cổng nhìn lại. Chỉ thấy quầy tiếp tân biểu lộ có chút quái dị đi ở phía trước, nàng đi theo phía sau một vị dáng người cao gầy, e hướng vô địch đại mỹ nữ. Khi nhìn đến vị này đại mỹ nữ về sau, tất cả mọi người nhịn không được mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Còn có người rủi rủi con mắt, cảm thấy tự mình có phải hay không gần nhất ban thưởng chính mình quá nhiều lần, dẫn đến hoa mắt ra ảo giác. Chẳng lẽ lao bản nói đồng nghiệp mới, tự mình mời chào tướng tài chỉ chính là Hứa Hy Nguyệt. Bọn hắn xem như rõ ràng vì cái gì vừa mới quầy tiếp tân sẽ là vẻ mặt đó. Cái này đổi ai đến, nghe được Hứa Hy Nguyệt muốn thành bọn hắn đồng nghiệp mới, cũng sẽ là cái biểu tình kia. Chẳng hạn như bọn hắn lúc này, vô ý thức hướng chúng quanh đồng sự nhìn mấy lần. Đại gia hai mặt tướng, đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, cùng từng kia vẻ lo lắng lúc này mới vừa đổi lao bản mới, đại gia còn tưởng rằng lao bản mới sẽ hào hào kinh doanh công ty. Thật không nghĩ đến lao bản mới trở tay liền cho đại gia đến cái đại. Trực tiếp đem bị thiên khung tư bản đuổi ra khỏi cửa Hứa Hy Nguyệt trò chiêu tiền đến. Lão bản mới ngày đầu tiên hốn nguy hiểm đầu tư vòng sao? Hứa Hy Nguyệt là cái gì người, chẳng lẽ lão bản không biết? Nếu là năm nay trước đó Hứa Hy Nguyệt, kia đại gia hận không thể giơ hai tay hai chân hoan nên Hứa Hy Nguyệt gia nhập. Bởi vì Hứa Hy Nguyệt đến, bằng là cho công ty mang đến siêu cường công trạng. Đại gia tiền thưởng cũng có thể càng nhiều, có thể dính vào Hứa Hy Nguyệt ánh sáng. Mà lại Hứa Hy Nguyệt vẫn là cùng Hạ Thi Tình nổi danh tài chính vòng kim hoa, thực sự đại mỹ nữ. Mặc dù cùng đại gia không quan hệ, nhưng mỗi ngày có thể nhìn xem mỹ nữ cũng có thể để cho tâm tình càng tốt hơn một chút. Nhưng bây giờ đóa này tài chính vòng kim hoa biến thành mạn đà la. Ý Liễu Nguyên vẫn là xinh đẹp như vậy, nhưng lại có độc. Rất nhanh, Hứa Hy Nguyệt đi vào Trần Mạt bên người. Đại gia hoan nên đồng nghiệp mới. Trần Mạt dẫn đầu vỗ tay, nhìn về phía đại gia nói: "Hoan nên Hứa nữ thần gia nhập liên minh chúng ta bản thạch sáng đầu, sau này đại gia chính là đồng sự, có gì cần hỗ trợ cứ việc nói." Ba 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 Cốc Huy không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cười hoan nên Hứa Hy Nguyệt, sau đó cùng Trần Mạt nâng lên đến trường. "Hoan nên gia nhập chúng ta bản thạch đại gia đình. Hoan nên đồng nghiệp mới." Mặc kệ đại gia trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng Cốc Huy đều dẫn đầu ứng, chính mình không phòng trưởng chẳng phải là ra vẻ mình cùng lao bản đối nghịch. Cảm ơn đại gia. Hứa Hy Nguyệt hướng đại gia khẽ gật đầu. Đại gia đang suy nghĩ gì, nàng trong lòng đại khái có số. Nhưng không sao cả, nàng là hướng về phía Trần Mạt đến. Nàng chỉ cần quan tâm Trần Mạt ý nghĩ là được, người còn lại nghĩ cái gì, nàng quản không được. Ta cảnh cáo trước nói trước, Hứa tổng gia nhập công ty của chúng ta sau chính là chúng ta đồng sự, ta hy vọng đại gia không cần nói một chút tổn thương đồng sự lời nói, làm một chút tổn thương đồng sự chuyện. Nếu như ta phát hiện có ai làm như vậy, mặc kệ hắn là chức vị gì, ta đều sẽ để hắn lập tức rời đi, ta nói được thì làm được. Trần Mạt nhìn lướt qua, nhìn thấy đại gia trên mặt biểu lộ, cũng biết đại gia trong lòng đang suy nghĩ gì. Thế là nét mặt của hắn đột nhiên nghiêm túc, ngựa khí trịnh trọng nhìn xem đại gia nói. Đúng, Trần Tổng. Đại gia nhao nhao khống chế trên mặt biểu lộ, lúc này thành thành thật thật đáp ứng nói. Trần Mạt lời nói này là có ý gì, cụ thể tại nhằm vào ai, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Mà lại tất cả mọi người có thể nghe được Trần Mạt trong lời này quyết tâm cùng nghiêm túc. Không phải tại cùng bọn hắn nói đùa. Nếu ai dám đối Hứa Hy Nguyệt không tôn trọng, bọn họ tin tưởng Trần Mạt sẽ không chút do dự đem này mở rơi. Nghe vậy, Hứa Hy Nguyệt không khỏi quay đầu nhìn Trần Mạt liếc mắt một cái. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một môi dị sắc, nhìn hắn ánh mắt đều nhu hòa không ít. Nàng có thể cảm giác được Trần Mạt đối nàng tôn trọng. Từ tối hôm qua lần thứ nhất gặp mặt, nàng ở trong mắt Trần Mạt không nhìn thấy mảy may trào phúng cùng ghét bỏ ánh mắt, có chỉ là đối nàng thuần túy nhất thưởng thức và tán thành. Đại gia đi làm mình sự tình đi, có những đồng nghiệp khác đến về sau, đại gia lẫn nhau chuyển đạt một chút. Trần Mạt quét đại gia liếc mắt một cái, sau đó kết thúc hoan nghênh hội. Ta dẫn ngươi đi văn phòng. Trần Mạt quay đầu nhìn về phía Hứa Hy Nguyệt, cười nói một câu. Được. Tạ. Hứa Hy Nguyệt có chút gật đầu, nhớ tới vừa rồi Trần Mạt đối với công nhân viên nhóm nói lời, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thượng hiện lên một bôi mê người ý cười. Nghĩ cảm tạ ta liền cho ta kiếm nhiều tiền một chút. Trần Mạt một bên đi ở phía trước, vừa cười trêu chọc nói. Vậy ta chỉ có thể tận lực cho ngươi ít thua thiệt điểm. Hứa Hy Nguyệt một tay mang theo bao, một tay nhẹ che lấy miệng nhỏ nở nụ cười. Có ta ở đây, thua thiệt không được một điểm. Trần Mạt tự tin cười một tiếng, thản nhiên nói. Hứa Hy Nguyệt đi sau lưng Trần Mạt một bước, lần nữa cảm nhận được hắn từ thực chất bên trong phát ra tự tin. Rất nhanh, Trần Mạt đưa nàng đưa đến trước đó giám đốc văn phòng. Trần Mạt là lão bản kiêm giám đốc, hắn có văn phòng. Vậy cái này giám đốc văn phòng liền cho nàng dùng. Đây chính là phòng làm việc của ngươi, cái ghế này ngươi ngồi một chút nhìn, không thoải mái liền đuổi. Trần Mạt mang nàng đi vào trước bàn làm việc, để nàng ngồi xuống. Hứa Hy Nguyệt thân cao 170 cm tả hữu, mang giày cao gót đều chỉ so hắn thấp một điểm, trước đó đều là nhìn thẳng. Nàng ngồi xuống về sau, Trần Mạt Tắc có thể cúi đầu nhìn xuống nàng. Hôm nay Hứa Hy Nguyệt trên người mặc một bộ màu trắng cao cổ tu thân tay áo dài, hạ thân thì là một đầu thu eo màu đen tiểu váy ra, bộ này trang phục phối hợp đưa nàng đầy đặn dáng người cùng tiêm tiêm eo thon biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngồi trên ghế, nàng nết lên bọc lấy mỏng như cánh ve hắc thon dài cặp đùi đẹp, chân mang một đôi màu đen sáng mặt giày cao gót. Rất tốt, ta rất hài lòng. Hứa Hy Nguyệt ngồi lên ghế dựa sau hơi cảm thụ một chút, sau đó đứng người lên nhìn về phía Trần Mạt khẽ gật đầu một cái. Mặc kệ trước đó là thế nào, hiện tại Trần Mạt là nàng lão bản, nàng là Trần Mạt nhân viên. Vậy thì phải chú trọng chỗ làm việc lễ nghi, sao có thể để lão bản đứng chính mình ngồi nói chuyện. Nàng đối văn phòng yêu cầu ngược lại là không có gì yêu cầu. Đối với nàng bây giờ đến nói, những này ngoại vật nàng đều không quá quan tâm. Hiện tại nàng chỉ muốn hảo hảo làm hạng mục, sau đó đem hạng mục cho làm thành công. Kia đi, ngươi có yêu cầu gì nói thẳng, sẽ có người an bài cho ngươi. Tối hôm qua ta cùng ngươi nói qua, đưa cho ngươi chức vị là phó tổng quản lý kiêm đầu tư đoàn đội chủ quản, có thể đảm nhiệm sao? Trần Mạt chú ý tới nàng chi tiết này, cười đối nàng hỏi. Chứ không thể cam đoan cho ngươi kiếm tiền bên ngoài, quản lý ta không có vấn đề. Hứa Hy Nguyệt hiện tại đối với đầu tư không có lòng tin, nhưng đối với quản lý nàng vẫn là có lòng tin. Dù sao trước đó tại Thiên Khung Tư Bản cũng làm được đầu tư đoàn đội phó chủ quản, rèn liên nàng năng lực quản lý. Bàn thạch sáng đầu quy mô tương đối nhỏ, quản lý đứng dậy cũng không có quá lớn độ khó. Được, vậy ngươi gần nhất vất vả chút, công ty chuyện rất nhiều. Đúng, ngươi còn nhận biết nhân tài không tệ sao? Có thể kéo đến công ty đến bổ khuyết quản lý cương vị thiếu thốn. Trần Mạt nhẹ gật đầu, có Hứa Hy Nguyệt trợ giúp, hắn tiếp xuống liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Ta có thể thử một chút, nhưng có nguyện ý hay không đến ta cam đoan không được. Hứa Hy Nguyệt hơi suy tư một chút, nàng trong lòng có mấy cái nhân tuyển, nhưng lấy nàng tình huống trước mắt đến xem, không có việc gì. Ngươi gần nhất đem chuyện của công ty xử lý thuận, nếu như phát hiện có ngươi cho rằng không sai hạng mục, có thể ném điểm thử một chút. Trần Mạt cũng không để ý, nguyện ý tới thì tới, không muốn thì thôi, không bắt buộc. Sau đó hắn còn cố ý để một câu, để nàng có thể nếm thử đầu tư một chút hạng mục thử một chút. Hắn vì cái gì cứng rắn muốn mời Hứa Hy Nguyệt đến hắn công ty? Không phải liền là bởi vì nàng tiên tiên đầu tư xui xẻo thánh thể sao? Nhìn chúng chính là nàng ném liền chết mặt chất. Hiện tại nàng người đều ngồi ở chỗ này, vậy khẳng định không thể lãng phí, được ném đứng dậy a, nàng đầu tư thất bại, thua thiệt tiền là Trần Mạt, kia hắn bằng là xui xẻo. Xui xẻo liền có thể kích hoạt thể chất, sau đó xuất hiện may mắn đảo ngược, từ đó hạng mục đạt được thành công lớn. Đây chính là hắn một bộ logic. Mà lại căn cứ trước đó mua cổ phiếu kinh nghiệm, dù là tại không có kích hoạt thể chất trước đó, hắn mua những cái kia cổ phiếu có lẽ sẽ không chướng, nhưng tối thiểu sẽ không ngã. Chẳng hạn như hắn mua Thụy Sinh chế dược thời điểm, một lần mua 10 con cổ. Tại thể chất kích hoạt trước đó, cái này 10 con cổ vẫn luôn rất bình ổn, không có chướng cũng không có ngã. Thẳng đến kích hoạt thể chất về sau, Thụy Sinh chế dược nhất phi trùng thiên, mặt khác 9 con cổ cũng đi theo dâng lên. Còn có lần này Tinh Quý Ánh Họa cũng giống như vậy, tại kích hoạt trước đó cổ phiếu cũng rất ổn định. Nói cách khác, dù là Hứa Hy Nguyệt đầu tư lại nát hạng mục, thể chất của hắn đều có thể cam đoan cái này bút đầu tư tối thiểu sẽ không thua thiệt. Bằng nói hắn có thể giữ gốc để Hứa Hy Nguyệt đầu tư không thất bại. Đối với nàng bây giờ đến nói, đầu tư không thất bại đều đã là một loại yêu cầu xa vời. Ta cho rằng không sai hạng mục sao? Nghe vậy, Hứa Hy Nguyệt đôi mắt đẹp có chút một chứng, lập tức có chút hồ nghi nhìn về phía hắn. Nàng cho rằng không sai hạng mục, Trần Mạt dám ném sao? Không phải là Trần Mạt chọn lựa hạng mục, nàng đến giúp Trần Mạt làm việc như sao? Đương nhiên, ta tin tưởng đầu tư của ngươi ánh mắt. Trần Mạt vỗ vỗ vai thơm của nàng, biểu lộ nói rất chân thành. Đừng quản là tin tưởng nàng sẽ ném thất bại vẫn là cái gì, liền hỏi có phải hay không tin tưởng đi. Nghe vậy, Hứa Hy Nguyệt có chút bừng tỉnh nhìn trước mắt Trần Mạt. Nàng có thể nghe được, Trần Mạt không phải tại âm dương quái khí nàng, cũng không có trào phúng nàng, là thật rất tín nhiệm nàng. Nhưng là nàng nghĩ mãi mà không rõ phần này tín nhiệm từ đâu mà tới. Chính nàng đều không tín nhiệm mình, Trần Mạt đến cùng tin nàng cái gì? Nhưng bất kể nói thế nào, loại này xuất phát từ nội tâm tín nhiệm, đối với hiện tại nàng đến nói quá quý giá. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta sẽ so trước đó càng cẩn thận. Hứa Hy Nguyệt trong lòng rất xúc động, nhịn không được ôn nhu nói với Trần Mạt, ngữ khí rất kiên định. Tại tất cả mọi người coi nàng là ôn thần tránh mà không kịp thời điểm, chỉ có Trần Mạt xuất phát từ nội tâm tín nhiệm nàng, cho nàng bình đại cùng cơ hội. Nàng quyết định kế tiếp đầu tư nhất định phải cẩn thận một chút lại cẩn thận, vì chính mình chính danh, cũng không phụ lòng Trần Mạt tín nhiệm. Nghe vậy, Trần Mạt không khỏi nhíu mày. Hắn thấy Hứa Hy Nguyệt muốn thay đổi phong cách trở nên càng cẩn thận, lập tức liền không vui lòng. Nàng cẩn thận, kia được bao lâu mới có thể ném cái hạng mục? Muốn kích hoạt thể chất kia phải đợi đến ngày tháng năm nào đi? Hắn đã nói xong 3 tháng bên trong đưa nàng một cái tất thành đầu tư hạng mục đâu. Nếu là 3 tháng bên trong không có kích hoạt thể chất, kia nàng sợ là lại muốn đi thể nghiệm vật rơi tự do. Đến lúc đó hắn không chỉ công ty sẽ tổn thất một viên đại tướng, đội xe cũng sẽ tổn thất một vị thiên phú dị đỉnh cấp lái xe, quả thực là song trọng tổn thất, đây tuyệt đối không được. Đừng có áp lực quá lớn, lúc nên xuất thủ liền ra tay, không muốn bởi vì quá mức do dự mà mất đi cơ hội. Này nhà công ty ta 100 cổ phần khống chế, có ta ở đây không ai dám chất vấn ngươi, lớn mật đi làm, ta tin tưởng ngươi. Hắn lúc này bắt đầu cổ vũ lên nàng đến, để nàng lớn mật điểm tới đầu tư, đồng thời tỏ vẻ chính mình cho nàng chỗ dựa, không ai có thể ngăn cản nàng đầu tư bất luận cái gì hạng mục. Người Hứa Hy Nguyệt chuyển thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi mắt đẹp vô cùng phức tạp nhìn về phía Trần Mạt, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trần Mạt tín nhiệm đối với nàng vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Tại phụ mẫu qua đời về sau, tại kinh nghiệm một năm qua vô số lạnh lùng, chế giễu, nhục nhã, chất vấn về sau, nàng lần thứ nhất cảm nhận được tín nhiệm, được bảo hộ, bị ủng hộ cảm giác. Loại cảm giác này rất an tâm, thật ấm áp, để như là Lục Bình không dễ giống nhau, nàng có loại cảm giác an toàn. Nàng trong mắt đẹp khống chế không nổi liền hiện ra một tầng hơi nước. Nhìn về phía Trần Mạt ánh mắt cũng càng phát nhu hòa cùng dị dạng. Chương 162, Ngụy Lộ Giao muốn tham gia họ Phở tiết mục, 1, chương 162, Ngụy Lộ Giao muốn tham gia họ Phở tiết mục, 1, làm sao rồi? Thấy được nàng trong con ngươi cũng hơi ướt át, Trần Mạt ngược lại chứng ở hắn không nói gì a. Làm sao liền muốn khóc đây? Cổ Vũ nàng còn cổ vũ muốn khóc, chẳng lẽ thích chèn ép kia một bộ. Không nhìn ra nàng có loại kia đam mê a, cảm ơn ngươi. Hứa Hy Nguyệt đôi mắt đẹp hơi nước mịt mờ nhìn xem Trần Mạt, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra vẻ cảm động. Có thể là Trần Mạt cho nàng cảm giác an toàn để nàng rất an tâm, nàng trực tiếp e hướng vô địch liền bổ nhào vào hắn trong ngực. Hai tay ôm lấy Trần Mạt eo, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào trên vai của hắn. Trần Mạt chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm đập vào mặt, cùng lúc đó hắn cảm thấy trước ngực có một cô rất mềm mại đè ép cảm giác. Túi đầu xem xét, nàng kia tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát mái tóc cọ lấy cái cằm của hắn, tràn ngập mùi thơm nguyện chuyển thân thể mềm mại toàn bộ đều dán thật chặt tại trong ngực hắn. Mà lại kia hình dạng biến hóa lợi hại, cảm giác gấp bách quá đủ. Trần Mạt rất tự nhiên nắm ở nàng tiêm tiêm eo thon, đồng thời nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng. Động tác trên tay rất tự nhiên, nhưng trên mặt lại lộ ra định dị chi sắc. Không phải liền là để nàng lớn mật đầu tư, buông ra làm gì? Làm sao lại đột nhiên chủ động ôm ấp yêu thương đây? Cái này lúc, có bộ tài vụ người tới Hứa Hy Nguyệt cửa phòng làm việc tìm Trần Mạt ký tên. Hiện tại công ty cao quản rất nhiều đều là chống chỗ trạng thái, rất nhiều ký tên đều phải để Trần Mạt tự mình đến. Bởi vì cửa phòng làm việc không có đóng, nàng trực tiếp liền đứng cửa nói chuyện. Trần tổng, có phần văn kiện cần ngài ký. Nàng vừa định nói để Trần chưa ký tên, có thể lời còn chưa nói hết nàng liền thấy trong văn phòng thân mật ôm ở cùng nhau hai người. Thấy cảnh này về sau, kia chưa nói xong lời nói lập tức khiếp sợ nói không được. A, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nàng phản ứng rất nhanh, lập tức liền xoay người trượt. Trong văn phòng, Hứa Hy Nguyệt nghe được có người tìm Trần Mạt về sau, cũng đúng lúc buông ra ôm lấy Trần Mạt hai tay, huyền chuyển thân thể mềm mại cũng rời đi hắn ôm ấp. Tại trong ngực hắn dựa sát vào nhau trong chốc lát, dường như cảm xúc cũng bình phục xuống dưới, cả người khôi phục lý tính. Ngươi là muốn ngủ ta người bên trong, có thành ý nhất tín nhiệm nhất ta một cái, cảm ơn ngươi. Rất lâu không có như thế bị người tín nhiệm qua, loại cảm giác này ta rất chân quý. Tín nhiệm của ngươi cùng ủng hộ để ta rất có cảm giác an toàn, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hứa Hy Nguyệt vẩy vẩy mái tóc đen nhánh, đôi mắt đẹp nhu hòa nhìn xem Trần Mạt nói. Nàng quyết định, coi như 3 tháng sau Trần Mạt không có để nàng hạng mục thành công, ở trên mái nhà trước đó, nàng cũng sẽ hảo hảo bồi Trần Mạt một đêm, cảm tạ hắn đối với mình tín nhiệm cùng ủng hộ. Cố lên. Trần Mạt trong mắt lóe lên một bôi vẻ chợt hiểu. Hắn xem như rõ ràng Hứa Hy Nguyệt những này phản ứng dị thường nguyên nhân, hóa ra là hắn để Hứa Hy Nguyệt hiểu lầm. Cũng không tính hiểu lầm, chỉ có thể nói hắn nghĩ biểu đạt ý tứ cũng không phải là mặt chữ ý tứ, mà Hứa Hy Nguyệt nghe là mặt chữ ý tứ. Hai người trò chuyện nửa ngày, kỳ thật cũng không tại một cái kênh bên trong. Bất quá kết quả là tốt, nàng rõ ràng hắn ý tứ, hơn nữa còn hướng hắn chủ động ôm ấp yêu thương. Hai người tiếp theo tại nàng trong văn phòng trò chuyện một chút kế tiếp công việc, mà bên ngoài tắc bắt đầu ăn lên dưa. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải để Trần tổng ký tên sao? Làm sao cũng không vào đi liền trở lại rồi? Có đồng sự nghi ngờ hỏi kia tìm Trần Mạt ký tên nữ đồng sự. Còn ký tên đâu? Hiện tại Trần tổng cũng không rảnh rỗi ký tên, ta xem như rõ ràng Trần tổng tại sao phải mời Hứa tổng gia nhập công ty của chúng ta. Trên mặt nàng có chút hiểu ra nói một câu. Vì cái gì? Đồng sự lập tức bị câu lên lòng hiếu kỳ, nhịn không được tò mò hỏi. Đây là tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ chuyện, không hiểu Trần Mạt tại sao phải mời Hứa Hy Nguyệt gia nhập công ty. Hứa Hy Nguyệt gia nhập công ty chuyện này so nguy hiểm đầu tư càng có phong hiểm. Kia không thể nói rồi lão bản sẽ diệt ta miệng. Nàng có chút muốn nói, nhưng vẫn là lắc đầu, chuẩn bị giữ bí mật. Lung tung truyền lão bản bắt quái, kia là một con đường chết. Ta ngươi còn không biết sao? Ta ở công ty miệng nhất nghiêm, ngươi nói cho ta cam đoan sẽ không nói ra đi. Đồng sự nghe được nàng nói được nửa câu không nói, lập tức cảm giác trên thân có con kiến đang bò, vội vàng vỗ bộ ngực hướng nàng bảo đảm nói. Tốt ta, ngươi ngàn bạn không thể nói ra đi, không phải vậy ta liền xong. Nguyên nhân chính là công ty chúng ta là lão bản cho lão bản nương chuyên môn mở. Nàng cũng có chút không nhịn được, thế là trực tiếp nói lời kinh người đạo. Cái gì? Lão bản nương? Nghe xong nàng, đồng sự nhịn không được kinh hô một tiếng, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hứa Hy Nguyệt là lão bản bạn gái? Thật giả? Đồng sự có chút không dám tin tưởng, hỏi lại lần nữa. Ngươi nếu là không sợ, có thể tới phòng làm việc cổng nhìn xem, nói không chừng hai người còn ôm ở cùng nhau đâu. Nàng chỉ Hứa Hy Nguyệt văn phòng phương hướng. Ta khẳng định tin tưởng ngươi nha. Đồng sự cũng không dám đi xem, nhưng đã tin tưởng lời nàng nói. Mấy phút đồng hồ sau, kia chuẩn bị để Trần Mạt ký tên nữ đồng sự bên cạnh đột nhiên lại gần một cái đồng sự. Cùng ngươi nói dưa, ngươi đừng nói cho người khác. Đồng sự thần thần bí bí tại bên tai nàng nói. Ngươi nói. Nàng còn không có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Công ty chúng ta nhưng thật ra là lão bản chuyên môn cho lão bản nương mở. Lão bản nương chính là Hứa tổng, bọn họ hiện tại ngay tại trong văn phòng tiếp thế đâu. Đúng, chuyện này ngươi đừng cùng người khác nói. Đồng sự đem dưa nói cho nàng về sau, cả người đều thoải mái. Nhưng mà nàng sau khi nghe xong, cả người đều không tốt. Nàng không khỏi mắt tối sầm lại, cảm giác công việc của mình sợ là muốn không có. Chẳng được bao lâu, toàn bộ công ty đều biết Hứa Hy Nguyệt là lão bản nương. Đại gia cũng muốn rõ ràng, khó trách Trần Mạt làm sao đột nhiên tiếp nhận bản thạch sáng đầu. Cũng muốn rõ ràng vì cái gì lão bản sẽ mời Hứa Hy Nguyệt gia nhập công ty bọn họ. Bởi vì đây chính là chuyên môn cho lão bản nương chuẩn bị. Cũng khó trách lão bản nương hôm qua mới xong xuôi rời trước, hôm nay liền không có khe hở vào trước công ty bọn họ. Bất quá cũng nhìn ra lão bản đối lão bản nương là chân ái á đều như vậy, còn đối nàng không rời không bỏ. Thậm chí chuyên môn vì nàng mở một công ty, để nàng đến tiêu xài. Chỉ có thể nói quá yêu, mắt vấn lệ. Cùng Hứa Hy Nguyệt trò chuyện trong chốc lát về sau, Trần Mạt đi ra phòng làm việc của nàng. Hắn mới vừa ra tới, liền cảm nhận được các công nhân viên âm thầm dùng ánh mắt còn lại tại liếc chung hắn. Hắn sửng sốt một chút, rất nhanh liền biết là chuyện gì xảy ra. Đoán chừng vừa mới hắn cùng Hứa Hy Nguyệt ở văn phòng ông chuyện, mọi người đều biết. Để nhân sự đến phòng làm việc của ta một chuyến. Trần Mạt đột nhiên nói một tiếng, sau đó liền trở lại phòng làm việc của mình. Nghe được Trần Mạt lời nói, kia nữ nhân viên lập tức sắc mặt tái nhợt. Xem ra Trần Mạt là muốn thu thập nàng. Trở lại văn phòng về sau, Trần Mạt vừa ngồi xuống không có một phút, bộ phận nhân sự lâm thời chủ quản liền đến. Trần Tổng, ngài tìm ta. Nàng có chút không người đứng ở Trần Mạt trước bàn làm việc. Ngồi. Trần Mạt đưa tay ra hiệu một chút. Trưởng phòng nhân sự nhẹ nhàng ngồi xuống. Ở công ty trang web thượng đem Hứa Hy Nguyệt thông tin cá nhân treo lên, trước vị là phó tổng quản lý kiêm đầu tư đoàn đội chủ quản, tiền lương đãi ngộ dựa theo. Cho công ty tất cả nhân viên phát nội bộ tin nhắn, tuyên bố Hứa tổng gia nhập bản Thạch Sáng đầu chuyện, đồng thời báo cho chức vị của nàng, cùng ta buổi sáng nói kia lời nói. Hứa tổng sẽ cho ngươi một phần danh sách, ngươi đi đào người, có thể cho ra cao hơn một điểm tiền lương đãi ngộ cùng tương vị. Một vừa mới tìm ta ký tên kia nữ nhân viên, tháng này tích hiệu về không? Trần Mạt không nói nhảm, trực tiếp đối nàng bàn giao sau đó phải nàng làm mấy món chuyện. Hắn còn cố ý để kia nữ nhân viên chuyện. Chuyển cho hắn bắt quái hắn bình thường là không chút nào để ý chương 162, Ngụy Lộ Giao muốn tham gia họ Phở tiết mục 2, chương 162, Ngụy Lộ Giao muốn tham gia họ Phở tiết mục 2, nhưng đây là nguy hiểm đầu tư công ty, lần này chuyển cho hắn bắt quái, lần sau chuyển đầu tư hạng tự làm sao bây giờ? Hắn vẫn là được hơi chút một chút trừng phạt, phải làm cho đại gia trưởng trưởng trí nhớ, mà lại hắn làm ra trừng phạt cũng rất nhẹ, càng nhiều là tượng trưng tính. Lần sau lại có người loạn truyền tin tức, vậy coi như không phải như vậy nhẹ nhàng bâng cơ có thể quá khứ. Tốt Trần Tổng, ta lập tức phải. Trưởng phòng nhân sự đem Trần Mạt lời nhắn nhủ mấy món chuyện đi lại, cung kính gật gật đầu đáp ứng nói: "Ngươi nếu có thể đem Hứa tổng danh sách kia thượng người đảo đến một nửa, ngươi chính là mới bộ phận nhân sự chủ quản." Trần Mạt cũng đúng lúc cho nàng họa cái bánh. Cái này bánh mặc dù muốn ăn đến có chút khó, nhưng là thực sự đặt ở cái này, chỉ cần có bản lĩnh, vậy vẫn là có thể ăn bảo. Hắn chưa từng hư không bánh vẽ. "Trần tổng yên tâm, ta nhất định cố gắng hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ." Nghe được hắn, trưởng phòng nhân sự lúc này đứng dậy, ngữ khí khó nén kích động hướng Trần Mạt bảo đảm nói: "Nàng biết cất cánh cơ hội đang ở trước mắt, nàng không thể không suy xét đây có phải hay không là đời này chỉ có cơ hội. Nàng nhất định phải bắt được cơ hội này. Ừm, đi làm đi." Trần Mạt cười đối nàng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Hứa Hy Nguyệt thông tin cá nhân liền xuất hiện bản Thạch Sáng đầu trang web bên trên. Một điểm mở bản Thạch Sáng đầu trang web, liền có thể thấy được nàng cá nhân giao diện xuất hiện tại bắt mắt nhất vị trí. Phía trên có hình của nàng, tính danh, chức vị, hòm thư chờ chút. Có ý lập nghiệp người có thể trực tiếp cho nàng phát tin nhắn. Cũng không biết hiện tại còn có hay không lập nghiệp người dám cho nàng phát. Sau đó công ty tất cả nhân viên đều thu được nội bộ tin nhắn. Mọi người thấy tin nhắn về sau, cũng không có gì ngoài ý muốn biểu lộ. Đã sớm biết, mà lại biết đến so tin nhắn thảo luận càng nhiều. Tin nhắn bên trong còn cố ý nói rồi Trần Mạt kia lời nói, nhưng coi như không nói, hiện tại cũng không ai dám đi đắc tội Hứa Hy Nguyệt. Ai điên dám đắc tội lão bản nương? Ngại chính mình có công việc đúng không? Đều biết rõ này nhà công ty đều là chuyên môn vì Hứa Hy Nguyệt mở, còn không dài đầu góc đi đắc tội Hứa Hy Nguyệt, đây không phải là chính mình muốn chết là cái gì? Trần Mạt đều vì nàng mở một công ty, chẳng lẽ sẽ không mở rơi ngươi? Cái kia nữ nhân viên cũng thu được chính mình tích hiệu bị về không thông báo. Nàng trong nháy mắt đại hỉ không thôi, vội vàng đi Trần Mạt văn phòng xin lỗi, tiện thể ký hóa đơn tử. Nàng rất rõ ràng, đây chính là tượng trưng tính xử phạt. Điều này nói rõ Trần Mạt không có quá trách nàng, chỉ là đang nhắc nhở nàng phải chú ý giữ bí mật. Trần tổng, thật xin lỗi, ta nhịn không được cùng một cái đồng sự nói rồi, nàng cam đoan không truyền ra ngoài, kết quả, nàng mặt mũi tràn đầy áy náy hướng Trần Mạt xin lỗi. Về sau loại này tờ đơn đi tìm Hứa tổng ký. Trần Mạt nhìn một chút về sau, ở phía trên ký danh. Loại kia kim ngạch tương đối lớn tờ đơn được hắn đến ký, nhưng loại này cũng không cần phải. Loại này bắt quái ngươi tin tưởng đồng sự sẽ không chuyển đi, không bằng tin tưởng nàng là Tần Thủy Hoàng. Trần Mạt đem ký xong tờ đơn đưa cho nàng, không khỏi trêu chọc một câu. Đối phương nếu có thể nhịn không được không chuyển cái này bắt quái, liền sẽ không đi hỏi cái này bắt quái. Ta lần này đã biết. Nàng cầm ký xong tờ đơn, mặt mũi tràn đầy xấu hổ rời đi. Sau đó, có một chút người đến báo cáo công việc, hắn đều căn cứ tình huống để bọn hắn đi tìm Hứa Hy Nguyệt báo cáo. Chứ cần hắn tự mình quyết sách hoặc ký tên đại sự, còn lại hết thảy tìm Hứa Hy Nguyệt. Dù sao Hứa Hy Nguyệt trừ là đầu tư đoàn đội chủ quản, vẫn là công ty phó tổng quản lý. Bình thường sự vụ lớn nhỏ nàng cũng phải quản. Nàng tại Thiên Khung Tư Bản làm mấy năm, nàng cũng có năng lực như thế xử lý tốt những sự vụ này. Mà lại để nàng xử lý, Trần Mạt cũng yên tâm. Người khác còn sợ có tư tâm, Hứa Hy Nguyệt là tuyệt đối không có tư tâm. Nàng hiện tại so Trần Mạt ông chủ này cũng còn muốn hạng mục thành công. Còn như cái khác, cái gì kiếm tiền a, xếp vào nhân thủ của mình loại hình. Trần Mạt tin tưởng nàng hoàn toàn không hứng thú. 3 tháng sau hạng mục nếu là không thành công, kia nàng đều vật rơi tự do. Muốn những này có làm được cái gì? Còn như đằng sau thành công, nàng cả người đều là Trần Mạt, càng sẽ không làm những chuyện này. Cho nên nàng thuộc về lại có năng lực lại đối hắn trung tâm, còn không có tư tâm. Quả thực là hắn hoàn mỹ nhất phụ tá. Mà bàn Thạch Sáng đầu cần hắn tự mình quyết sách cùng ký tên đại sự lại rất ít. Cho nên nói hắn cuối cùng là thanh nhàn xuống tới, so với vừa tiếp nhận lúc ấy quả thực nhẹ nhõm vô số lần. lúc này mới có làm lão bản dáng vẻ nha, trước mấy ngày đều mệt mỏi thành chó, kia kêu cái gì lão bản. Trần Mạt nhàn nhã nằm trên ghế, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Lúc này, tòa này trong cao ốc cũng đều đang thảo luận Hứa Hy Nguyệt chuyện. Buổi sáng rất nhiều người tận mắt thấy Hứa Hy Nguyệt ngồi thang máy đến tầng 22. Tầng 22 là bản thạch sáng đầu, một nhà quy mô rất nhỏ nguy hiểm đầu tư công ty. Tất cả mọi người rất muốn biết, Hứa Hy Nguyệt đi bản thạch sáng đầu đến cùng là làm gì? Là đi phỏng vấn, vẫn là đi vào trước? Còn có bản thạch sáng đầu lão bản là ai? Làm sao dám dính đóa này mạn đà la? Kinh bạo tin tức. Bản thạch sáng đầu trang web đã đổi mới Hứa Hy Nguyệt cá nhân giao diện, nàng chính thức vào trước bản thạch sáng đầu. Cái này lúc, đột nhiên có người ở trong bảy chia sẻ một tấm chụp hình. Rõ ràng là Hứa Hy Nguyệt tại bản thạch sáng đầu trang web thượng cá nhân giao diện. Phía trên rõ ràng viết nàng thông tin cá nhân cùng chức vị, nhanh như vậy liền vào trước, thật là có đầu sắt a. Phó tổng quản lý kiêm đầu tư đoàn đội chủ quản, so với tại Thiên Khung chức vị cao không chỉ một cấp a. Bản thạch sáng đầu công ty nhỏ, cùng Thiên Khung so không được. Bản thạch lão bản đến cùng là lai lịch thế nào? Lá gan lớn như vậy, có bao nhiêu tiền đủ nàng ngồi? Hôm qua từ Thiên Khung rời trước, hôm nay lập tức liền vào trước công ty mới, đây chính là Hứa nữ thần nhân khí sao? Đỏ thâm cũng là hồng. Bản thạch ca môn làm sao không ra nói chuyện? Các ngươi hiện tại liền có thể bắt đầu sớm tìm việc làm ha ha ha. Bàn Thạch huynh đệ đoán chừng đang mắng nàng đi, chạy tới HH công ty bọn họ. Nguy hiểm đầu tư vòng rất nhiều nhóm bên trong đều tại trò chuyện Hứa Hy Nguyệt vào trước bàn thạch sáng đầu chuyện. Nàng tại tài chính vòng nhất là nguy hiểm đầu tư vòng, là thỏa thỏa lưu lượng. Mặc dù là hắc lưu lượng, liên đối bàn thạch sáng đầu danh khí đều lớn lên, nguyên bản rất nhiều người đều không biết có này nhà công ty, hiện tại xem như đã biết. Nhưng cơ bản đều lấy trào phúng cùng âm dương quái khí làm chủ. Thậm chí từ trên người Hứa Hy Nguyệt một mực trào phúng đến bàn thạch sáng đầu tới. Cuối cùng liền bàn thạch nhân viên đều không bỏ qua, trêu chọc bọn hắn có thể bắt đầu tìm công tác mới. Không phải liền là tại châm biếm ngầm có Hứa Hy Nguyệt gia nhập, bàn thạch sáng đầu làm không được bao lâu liền muốn đóng cửa sao? Đừng nói mỏ, chúng ta phi thường hoan nên Hứa nữ thần gia nhập. Không sai, chúng ta tin tưởng Hứa tổng sẽ để cho chúng ta bàn thạch sáng đầu càng thêm cường đại. Mất đi Hứa tổng là thiên khung tư bản tổn thất, về sau sẽ hối hận. Đằng sau, có một chút bàn thạch sáng đầu nhân viên cũng tại từng cái nhóm bên trong nổi lên. Nhưng bọn hắn tất cả đều thái độ khác thường hoan nên cùng ủng hộ Hứa Hy Nguyệt gia nhập. Ở trong bầy phát biểu đều rất nhất trí. Không có cách, cho dù là bọn họ trong lòng không phải nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ có thể như thế phát. Cốc Huy ví dụ liền bày ở nơi này, đây chính là hướng lao bản cùng lao bản đường cho thấy thái độ thời điểm, sao có thể không phát biểu đâu. Mà lại ai dám nói không hy vọng Hứa Hy Nguyệt gia nhập. Chỉ cần dám nói, tuyệt đối sẽ có cho tệ chụp hình cầm đi cho Trần Mạt nhìn. Đến lúc đó khẳng định bị thu thập. Các ngươi điên rồi. Không phải ca môn, lừa gạt huynh đệ có thể, đừng lừa gạt mình. Nhìn thấy bọn hắn đi ra nổi lên, tất cả mọi người không tin bọn hắn nói lời. Chương 162, Ngụy Lộ Giao muốn tham gia họ phở tiết mục, 3, chương 162, Ngụy Lộ Giao muốn tham gia họ phở tiết mục, 3, đậu xanh. Ta vừa mới dưới lầu đụng phải bản thạch nhân viên, hắn cho ta nói rồi hung hăng nổ tin tức. Nói Hứa Hy Nguyệt là bản thạch sáng đầu lão bản mới bạn gái, hắn cố ý mua xuống bản thạch sáng đầu chính là vì cho Hứa Hy Nguyệt một cái bình đại. Cho nên Hứa Hy Nguyệt hôm qua mới từ Thiên Khung rời trước, hôm nay liền có thể thuận lợi vào trước bản thạch, mà lại trực tiếp chính là phó tổng quản lý kiêm đầu tư đoàn đội chủ quản. Chuyện này bản thạch người tất cả đều đã biết, bọn họ không dám nói lão bản nương nói xấu, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Cái này lúc, có người làm đến tin tức mới nhất, lập tức ngay tại nhóm thảo luận đi ra. Cái gì? Hứa Hy Nguyệt có bạn trai rồi? 20, mặc dù ta sợ nàng, nhưng nàng lớn lên cũng là thật là dễ nhìn à, thật ao ước bạn trai nàng. Hạ Thi Tình có bạn trai, hiện tại Hứa Hy Nguyệt cũng có bạn trai, chúng ta tài chính vòng hai đóa kim hoa đều bị người hái được, cái này hạ trong mộng đều không có vợ. Khó trách bàn thạch sáng đầu muốn nàng, hóa ra là cho nàng chuyên môn mở một công ty, quá ao ước. Nữ thần bạn trai luôn luôn như thế có thực lực, mà lại đối nàng là thật tốt à, cố ý người mua công ty cho nàng hắc hắc. Khó trách bàn thạch người nói loại lời này, ta muốn tại bàn thạch cũng chỉ có thể nói như vậy, đắc tội lao bản nương còn thế nào hỗn. Chỉ có thể nói bàn thạch lão bản mới còn tuổi còn rất trẻ, còn dừng lại tại cấp thấp thú vị bên trên, không biết tài phú mới là trọng yếu nhất, chờ công ty bị phá đổ về sau liền trung thực. Không tệ, tuổi còn rất trẻ, về sau sẽ ngã té ngã. Nhìn thấy tin tức này về sau, từng cái nhóm bên trong lại lần nữa bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng dậy. Hơn nữa còn bắt đầu phá vòng, rất nhiều người phát đến khác cổ phiếu nhóm bên trong. Ngồi ở trong phòng làm việc, Trần Mạt nhàn nhã soát điện thoại di động. Hắn nhìn thấy nhóm bên trong rất nhiều người đều đang thảo luận bàn thạch lão bản mới cùng Hứa Hy Nguyệt chuyện. An dưa ăn vào chính ta trên thân. Trần Mạt nhìn mấy lần, không khỏi có chút buồn cười. Kỳ thật từ toàn công ty đều biết sau chuyện này, hắn liền nghĩ đến sẽ chuyển đến bên ngoài đi. Loại sự tình này quá nhiều người biết, nhất là như thế kình bạo bắt quái, khẳng định là giấu không được. Bất quá hắn cũng không nghĩ giấu, chuyển đi liền chuyển đi chứ sao. Vừa vặn cho bàn thạch sáng đầu làm điểm lưu lượng cùng độ nổi tiếng. Bàn thạch sáng đầu trước đó tại nguy hiểm đầu tư vòng danh khí quá nhỏ, rất nhiều lập nghiệp người cũng không biết có như thế một nhà nguy hiểm đầu tư công ty. Làm điểm độ nổi tiếng đứng dậy, sau này tới kéo đầu tư lập nghiệp người nói không chừng đều có thể nhiều một ít. Như vậy cũng có thể tiếp xúc đến càng nhiều đầu tư hạng mục, từ đó gia tăng công trạng. Còn như nhìn thấy có người nói hắn tuổi còn rất trẻ, còn dừng lại tại cấp thấp thú vị bên trên, chờ lấy nhìn hắn ngã té ngã. Trần Mạt thì là không thèm để ý cười cười. Những người này đối với hắn kế hoạch hoàn toàn không biết gì, mà lại cái gì gọi là cấp thấp thú vị. Quản Hứa Hy Nguyệt loại này e hướng vô địch đại mỹ nữ gọi cấp thấp thú vị. Kia Trần Mạt tình nguyện làm cái cấp thấp thú vị người. Buổi chiều, cũng còn không tới lúc tan việc Trần Mạt liền đi. Không có cách, Hứa Hy Nguyệt đem các loại sự vụ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, hoàn toàn không cần hắn nhúng tay. Hắn lập tức liền thành vung tay trưởng quỹ. Hiểu rõ một thân nhẹ Trần Mạt tự nhiên lười nhác tiếp tục ở công ty đợi. Hắn trực tiếp lái xe tới đến nhà Lý luật sư sở sự vụ Gaza tầng ngầm. Đoạn thời gian trước bồi phụ mẫu chơi một tuần, mấy ngày nay lại bận bịu chuyện của công ty. Đã lâu lắm không gặp Ngụy Lộ Dao. Cái này bạn gái nhỏ hoa tiền hắn hoa ít nhất, được nhiều bồi bồi nàng. Tan tầm đến chỗ này kho, chúng ta cùng đi ăn cơm. Trần Mạt dừng xe xong, cho Ngụy Lộ Dao phát đi mẹ chat. Tốt lắm, chờ ta vài phút, lập tức tan tầm. Ngụy Lộ Dao cơ hồ là dây tin tức trở về. Ok. Trần Mạt ngồi trên xe đợi vài phút, Ngụy Lộ Dao liền xuống lầu, trực tiếp kéo ra hắn cửa xe ngồi lên phụ xe. Một đoạn thời gian không gặp, hắn cảm thấy Ngụy Lộ Dao dường như phát sinh một tia biến hóa. Trước đó còn có chút ngây ngô, đi qua khoảng thời gian này thực tập rèn luyện, cả người giống như lớn lên một chút. Đương nhiên, người vẫn là như vậy xinh đẹp cùng thủy linh. Ngụy Lộ Dao vừa mới lên xe thân thể mềm mại liền trực tiếp bổ nhào vào hắn trong ngực, hai tay thật chặt lâu lấy cổ của hắn, đem mặt chôn ở bộ ngực hắn. Làm sao rồi? Trần Mạt cương chiều ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng. Ta rất nhớ ngươi. Ngụy Lộ Dao ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạt, thanh xuân gương mặt xinh đẹp thượng đã có vui vẻ lại có không muốn xa rời, đôi mắt đẹp tràn ngập tình ý nhìn xem hắn. Nàng rất lâu không gặp Trần Mạt, mỗi ngày đều rất muốn hắn. Nhưng Trần Mạt gần nhất một mực không có thời gian, nàng chỉ có thể đem phần này tưởng niệm giấu ở trong lòng. Hiện tại nhìn thấy Trần Mạt về sau, nội tâm không muốn xa rời triệt để ức chế không nổi bạo phát ra. Khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc, tiếp xuống liền tốt một chút, có thể nhiều bồi bồi ngươi. Trần Mạt đưa nàng trên trán một lọn tóc đẩy ra, cúi đầu nhẹ giọng cười nói, ta nghĩ thân ngươi. Ngụy Lộ Dao gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi mắt đẹp chớp chớp. Nghe vậy, Trần Mạt nhíu mày, trực tiếp liền cúi đầu hướng nàng kia mê người môi son hôn lên. Ngụy Lộ Dao lập tức liền chủ động đáp lại lên. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Mạt đạp xuống chân ga, lái rời thành Lý Gaza tầng ngầm. Muốn ăn cái gì? Chờ đèn đỏ thời điểm, Trần Mạt tay phải đặt ở nên thả địa phương, quay đầu cười đối nàng hỏi. Rất lâu không ăn hải đi lão, ta thèm. Ngụy Lộ Dao ngọt ngào cười, đối Trần Mạt động tác trên tay đã hoàn toàn tiếp nhận lại quen thuộc. Được, vừa vặn còn thiếu ngươi không ít ngừng lại. Trần Mạt cười cười, nhớ tới còn thiếu nàng mấy trận hải đi lão đâu. Hi hi, hôm nay ta mời ngươi, vừa vặn trước mấy ngày phát phụ cấp. Ngụy Lộ Dao cười hì hì nói. Vậy hôm nay liền dính dính Ngụy đại luật sư quang. Trần Mạt lông mày nhíu lại, cùng nàng mở câu cho đùa. Không có vấn đề. Nàng hào phóng vô vô bộ ngực. Sau đó, Trần Mạt lái xe tới đến phụ cận một nhà hải đi lão. Hôm nay người còn thật nhiều, sắp xếp hơn 10 phút đội mới có dành bàn. Điểm tốt canh đấy cùng đồ ăn về sau, bọn họ liền bắt đầu ăn. Ngươi biết họ phở cái tiết mục này sao? Ngụy Lộ Dao cho Trần Mạt kẹp một khối tô biên, nhìn về phía Trần Mạt hỏi. Biết, luật sư thực tập tìm việc tiết mục. Trần Mạt nhẹ gật đầu, nếm miệng tô biên, mùi vị không tệ. Cái này một mùa họ phở dự định tại chúng ta luật sở đập, mặc dù ta đã tại luật sở, nhưng Triệu Luật vẫn là đề cử ta tham gia. Nói là có trợ với ta tăng lên danh khí, tương lai đường sẽ tốt hơn đi. Ngụy Lộ Dao một bên ăn một bên cho Trần Mạt nói một lần chuyện này. Vậy ngươi muốn tham gia sao? Trần Mạt để đũa xuống, nhấp một hớp đồ uống, nhìn xem nàng hỏi. Ngươi hy vọng ta tham gia sao? Ngụy Lộ Dao ngẩng đầu cùng Trần Mạt đối mặt, nếu như tham gia tiết mục lời nói, đó chính là đã muốn thực tập lại muốn ghi chép tiết mục. Thời gian ở không chỉ biết so hiện tại càng ít, đoán chừng càng không có thời gian cùng Trần Mạt hẹn hò. Nàng kỳ thật cũng có chút do dự cùng xoắn xuýt đến cùng muốn hay không tham gia. Ngươi muốn tham gia liền tham gia, ta ủng hộ ngươi quyết định. Trần Mạt chưa từng can thiệp bạn gái sự nghiệp thượng lựa chọn, hắn hy vọng các nàng đều có thể tại riêng phần mình lĩnh vực phát sáng phát nhiệt. Ân, Thẩm Thanh Ảnh ngoại trừ. Nàng quá bảy, tuổi còn trẻ liền nghĩ về hưu. Ta coi như báo danh cũng không nhất định có thể tuyển chọn, ta mới đại học năm 4, hướng quý học viên đều là nghiên cứu sinh. Ngụy Lộ Dao nhưng thật ra là có chút muốn tham gia, chính như Triệu Luật nói, tham gia cái tiết mục này đối nàng tương lai trợ giúp rất lớn. Nhưng nàng trong lòng cũng không chắc chắn, chủ yếu là tuổi còn quá nhỏ, mà lại mới đại học năm 4, pháp luật ngành nghề trình độ tối thiểu được thạc sĩ nghiên cứu sinh mới đủ dùng. Mà lại lần này tiết mục là video bình đại cùng công ty giải trí hợp tác, không biết tuyển người tiêu chuẩn có thể hay không biến. Nàng nhớ tới từ trên mạng nhìn thấy một chút tin tức ẩm, như nước trong veo xinh đẹp gương mặt bên trên hiện lên một tia lo lắng. Công ty giải trí? Nhà nào công ty? Trần Mạt tò mò hỏi một câu. Ta nhìn trên mạng nói là Quang Diệu Kỷ Nguyên sẽ tham dự cái này một mùa chế tác cùng quay chụp. Ngụy Lộ Dao ăn miệng thịt, thuận miệng nói một câu. Quang Diệu Kỷ Nguyên? Nghe được này nhà công ty tên, Trần Mạt không khỏi cười. Đây không phải Đường Thiên Vũ công ty sao? Vậy chuyện này thỏa ABS, cầu mỗi ngày buổi đặt trước. Câu nguyện phiếu. Chương 163, Ngụy Lộ Dao mang Trần Mạt chui rừng cây nhỏ, 1, chương 163, Ngụy Lộ Dao mang Trần Mạt chui rừng cây nhỏ, 1, nghĩ đến Đường Thiên Vũ, Trần Mạt không khỏi lại nghĩ tới lần trước kia một mình giá 200 vạn mèo cầu tài. Kia chỉ mèo cầu tài tiến vào hắn trong xe. Đằng sau mở đến cửa hàng 4S đem này bắt đi ra, còn cho Đường Thiên Vũ về sau, Đường Thiên Vũ trực tiếp cho hắn chuyển 200 vạn tiền thưởng. Hơn nữa lúc ấy Đường Thiên Vũ còn cấp qua hắn danh thiếp, giới thiệu qua hắn là làm gì, để Trần Mạt có việc tùy thời tìm hắn hỗ trợ. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Đường Thiên Vũ trên danh thiếp viết chính là Quang Diệu Kỷ Nguyên công ty giải trí chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Nếu tham dự họ phở cái này ngăn tiết tự chế làm công ty là Quang Diệu Kỷ Nguyên, vậy chuyện này không phải thỏa thỏa. Làm sao rồi? Ngụy Lộ Dao thấy Trần Mạt nghe được Quang Diệu Kỷ Nguyên sau đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt đẹp chớp chớp hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Ngươi muốn tham gia liền báo danh đi, ngươi nhất định có thể tuyển chọn. Trần Mạt cho nàng kẹp khối thịt, khẽ mỉm cười nói. Thật. Ngụy Lộ giao mắt sáng lên, nàng từ Trần Mạt trong giọng nói cảm nhận được mãnh liệt đầu tin. Dường như nàng chỉ cần tham gia liền nhất định có thể tuyển chọn dường như. Ta biết bọn hắn chủ tịch, ngươi cứ việc báo danh, còn lại giao cho ta. Trần Mạt nhấp một hớp đồ uống, cười nói một câu. Ừ mừng. Ngụy Lộ giao vui vẻ nhẹ gật đầu, tràn đầy nửa cây nguyên lòng trắng trứng gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra vẻ mặt sùng bái. Trong lòng nàng, Trần Mạt thực tế là quá mạnh. Tại luật sở, bởi vì Trần Mạt quan hệ Triệu Luật mới có thể tự mình mang nàng. Hiện tại nàng muốn tham gia tiết mục, Trần Mạt đều có thể vận dụng nhân mạch giúp nàng trúng tuyển. Nàng thật cảm thấy mình mệnh quá tốt rồi, mới có thể gặp được ưu tú như vậy như thế hoàn mỹ bạn trai. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể cho người thay đổi thời gian kịch bản, hiệu quả có thể tốt hơn đâu. Trần Mạt dường như nghĩ đến cái gì, không khỏi cười cười. Loại này tống nghệ đều là có kịch bản. Tại nhân tuyển xác định về sau, tiết mục còn chưa bắt đầu thu trước đó, kịch bản liền đã viết xong. Dù sao đây là một ngăn tống nghệ, tỷ lệ người xem khẳng định là xếp ở vị trí thứ nhất. Chuyên nghiệp tính thì là xếp hạng thứ hai. Vì cao hơn tỷ lệ người xem, khẳng định sẽ an bài một chút lại càng dễ hấp dẫn đại gia quan sát kịch bản. Nếu là thuần túy để này tự nhiên phát triển, toàn bộ hành trình liền qua với bình thản. Bằng không video bình đài tìm công ty giải trí hợp tác làm gì đâu. Đến lúc đó cùng Đường Thiên Vũ tâm sự, không nói cho Ngụy Lộ giao định chế kịch bản, tối thiểu hơi chiếu cố một điểm là không có vấn đề. Ta cũng có thể hưởng thụ được kịch bản mà ha ha. Nghe vậy, Ngụy Lộ giao lau miệng, gương mặt xinh đẹp thượng không khỏi lộ ra doanh doanh ý cười. Đối với Trần Mạt giúp nàng tìm quan hệ, nàng cũng không có giả mồm cảm thấy tìm quan hệ không tốt, nàng cần nhờ mình thực lực loại hình loại này ngu xuẩn ý nghĩ. Cơ hội khó được đang ở trước mắt, lúc này bắt đầu giả mồm đây không phải là ngu chính là ngốc. Mình thực lực đương nhiên trọng yếu, về sau đi lâu dài khẳng định phải dựa vào chính mình thực lực cái này không sai. Nhưng đang phát triển trên đường, có cơ hội tốt vì cái gì không sử dụng đây? Hơn nữa còn là chính mình bạn trai cho nàng cơ hội tốt, kia nàng càng phải hảo hảo trân quý, không thể vờ ngớ ngẩn giả mồm. Cố mà trân quý cơ hội, đi cao hơn đi càng xa, mới có thể tốt hơn hồi báo Trần Mạt không phải sao? Không phải vậy lúc nào mới có thể để cho Trần Mạt tan được nàng cơm chùa? Lại nói, nàng có thể đi vào thành lý luật sư sở sự vụ, không phải cũng là giáo thụ đề cử sao? Tiến thành lý sở sự vụ có thể bị Triệu Luật tự mình phụ giáo, đó cũng là Trần Mạt quan hệ. Những người khác là không muốn sao? Cơ hội tốt như vậy, ai không muốn? Nàng rất may mắn có cơ hội như vậy, đó là đương nhiên phải nắm lấy. Mau sớm trưởng thành, nhanh chóng có thể cho Trần Mạt cung cấp trợ giúp, đây chính là ý nghĩ của nàng. Tiết mục này tại các ngươi luật sở đập lời nói, bốn cái phụ giáo luật sư khẳng định là các ngươi chỗ, có gì Triệu sao? Trần Mạt nhớ tới hắn trước kia nhìn tiết mục này lúc quy tắc, đối nàng hỏi một câu. Có, Triệu Luật chính là bốn vị phụ giáo luật sư một trong. Ngụy Lộ giao nhẹ gật đầu, hiện tại những này đã xác định được. Chính là bởi vì Triệu Luật là phụ giáo luật sư một trong, mới có thể đề nghị nàng tham gia. Kia tốt hơn, đến lúc đó ngươi tiếp tục tại gì Triệu thủ hạ thực tập, khẳng định phát huy so người khác càng mắt sáng hơn. Trần Mạt nhíu mày, vừa cười vừa nói. Ngụy Lộ giao tại gì Triệu thủ hạ thực tập một đoạn thời gian, đối nàng phong cách làm việc cùng công việc yêu cầu đều rất quen thuộc. Về sau ghi chép tiết mục thời điểm, nàng cũng có thể càng nhanh đi vào trạng thái. Tại trong màn ảnh biểu hiện liền sẽ ưu tú hơn. Ta cố gắng. Ngụy Lộ giao nặng nề gật đầu, gương mặt xinh đẹp thượng vô cùng nói nghiêm túc. Nàng có thể nghĩ rõ ràng những này, chỉ là có thể tới tham gia tiết mục đều rất ưu tú. Nàng có lĩnh chức địa phương, cũng có lạc hậu địa phương. Cho nên muốn tại tiết mục bên trong chỗ hết tài năng, còn phải muốn càng thêm cố gắng mới được. Cố lên, ta tin tưởng ngươi. Trần Mạt cười cổ vũ nàng một câu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn uống no đủ về sau, Trần Mạt lái xe đưa nàng hồi trường học. Bất quá Trần Mạt không có vội vã trở về, theo nàng trong trường học tan họp đi bước. Ngụy đại luật sư về sau muốn thành minh tinh luật sư. Trần Mạt dắt Ngụy Lộ giao thon thon tay ngọc đi ở sân trường bên trong, cười trêu chọc nàng một câu. Đừng cười ta, bát tự đều không có cong lên đâu. Ngụy Lộ giao xinh đẹp đôi mắt lườm hắn một cái, có chút xấu hổ chân. Nàng liên luật sư cũng còn không phải đâu, chớ nói rõ chi là tinh luật sư. Thế nào? Ngươi còn muốn đem miệng ta ngăn chặn a? Trần Mạt nhíu mày, quay đầu nhìn nàng một cái, có ý riêng nói. Nghe vậy, Ngụy Lộ giao ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng Trần Mạt có ý gì. Bất quá nàng rất nhanh liền rõ ràng Trần Mạt ý tứ, gương mặt xinh đẹp lập tức hơi đỏ lên. Nàng quay đầu nhìn một chút, trung quanh thỉnh thoảng liền có đi ngang qua học sinh. Hôn lời nói ngược lại là không có vấn đề, nhưng Trần Mạt hôn thời điểm từ trước đến nay đều không giới hạn với hôn. Vậy thì có điểm không tiện lắm. Ta biết một chỗ. Ngụy Lộ giao dường như nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lôi kéo Trần Mạt tay hướng một chỗ đi đến. Nàng nghe nói trường học tiểu tình lữ buổi tối ở trường học hẹn hò lúc đều thích đi một chỗ. Nơi đó tương đối lệch, mà lại buổi tối đi rất ít người. Cho dù là một chút thân mật hành vi cũng không ai nhìn thấy, phi thường thích hợp hẹn hò. Nhưng nàng chỉ là nghe nói qua, chưa từng có đi qua. Chủ yếu là trước đó cũng không có cơ hội đi, độc thân cậu đêm hôm khuya khoắt đi kia làm gì? Xem người ta tiểu tình lữ thân mà sao? Nàng còn không có nhảm chán như vậy. Nhưng bây giờ muốn ngăn chặn Trần Mạt miệng, vậy cũng chỉ có dẫn hắn đi chỗ đó. Trần Mạt tùy ý nàng lôi kéo chính mình hướng một nơi đi đến. Hắn nhìn thấy càng đi càng vắng vẻ về sau, trong lòng lập tức đoán được cái gì, trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm ý cười. Xem ra Ngụy Lộ giao là muốn dẫn hắn đi trường học rừng cây nhỏ a, mỗi cái đại học đều sẽ có hẹn hò thánh địa, cho những cái kia tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ thân mật địa phương. Trước kia hắn khi còn đi học, hại đều đi qua, chuyện cũng đừng nhắc lại. Bất quá hôm nay có lẽ lại có thể một lần nữa cảm thụ một chút cái loại cảm giác này. Rất nhanh, Ngụy Lộ giao dẫn hắn đi vào các nàng trường học hẹn hò thánh địa. Hai người bọn hắn đến thời điểm, nhìn thấy cái này một mảnh nhi đã có mấy đôi tiểu tình lữ. Bất quá bây giờ sơn đen mà hắc, chưa có thể nhìn thấy có người đến, cũng không ai chú ý bọn hắn. Trường học cố ý ở đây chi kỷ cất đặt một chút ghế dài, chỉ có thể nói quá nhân tính hóa. Trần Mạt cùng Ngụy Lộ Giao tìm một tấm ghế dài ngồi xuống, nơi này có một chút tu bổ rất xinh đẹp hoa cỏ che chắn, tính bí mật rất cao. Ngồi xuống về sau, Ngụy Lộ Giao gương mặt xinh đẹp liền có chút đỏ bừng, dường như nghĩ đến kế tiếp sẽ phát sinh chuyện, có chút không dám nhìn hắn. Làm sao? Người dẫn ta tới chỗ này chính là ngồi cái này mà người. Chương 163, Ngụy Lộ Giao mang Trần Mạt chui rừng cây nhỏ, 2, chương 163, Ngụy Lộ Giao mang Trần Mạt chui rừng cây nhỏ, 2, Trần Mạt quay đầu thấy được nàng xấu hổ dáng vẻ, lúc này cười trêu ghẹo một câu. Người có thể không biết sao? Liền sẽ xấu hổ ta. Ngụy Lộ Giao quay đầu đôi mắt đẹp như nước lườm hắn một cái, đôi mắt bên trong tràn đầy xấu hổ. Chính mình cũng dẫn hắn tới đây, còn muốn cố ý như thế xấu hổ nàng. Nàng rõ ràng Trần Mạt ý nghĩ, chính là muốn nàng đến chủ động. Chưa từng tới chỗ này, ta không biết nên làm chút gì. Trần Mạt nhún vai, khoe miệng nhếch lên một bôi đường cong, cố ý nói một câu. Nghe vậy, Ngụy Lộ Giao cũng cô nén ý xấu hổ, chủ động theo đến trong ngực của hắn. Nàng ngẩng đầu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Trần Mạt kia tràn đầy ý cười đôi mắt, lâu lấy cổ của hắn xuống tới. Cho dù là ban đêm, Trần Mạt cũng có thể thấy được nàng sáng tỏ trong con ngươi nồng đậm tình ý. Trần Mạt cũng không có tiếp tục đùa nàng, nắm ở nàng tiêm tiêm eo thon, sau đó túi đầu hôn lên. Về sau, Trần Mạt ôm lấy nàng mặt đối mặt ngồi tại hắn trên đùi, sau đó đưa nàng ôm vào trong lòng, cởi trên người áo khoác lên trên người nàng. Vừa mới nói không biết nên làm chút gì, hắn kia cũng là đùa Ngụy Lộ Giao. Trên thực tế hắn có thể quá biết nên làm chút gì. Trần Mạt lái xe rời đi Ngụy Lộ Giao trường học. Lúc lái xe, trong đầu hắn còn không ngừng trở về chỗ vừa mới tại trên ghế dài tràng cảnh cùng cảm giác. Ân, rất mỹ diệu. Chỉ có thể nói dường như để hắn trở lại đại học thời gian, mà lại là cao phối đại học thời gian. Dù sao Ngụy Lộ Giao chính là thỏa thỏa đại giáo hoa, kia nhan giá trị cùng dáng người có thể cao hơn rất rất nhiều. Có thể nói, buổi tối hôm nay quan hệ giữa bọn họ lại thành công hướng phía trước đẩy tới một bước dài. Đoán chừng khoảng cách cùng nàng chân chính bưng đến bưng cũng không được bao lâu. Trần Mạt cười cười, trong mắt lướt qua một môi chờ mong, lái xe hướng phía biệt thự chạy tới. Nữ sinh trong túc xá, Ngụy Lộ Giao mặc đồ ngủ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng từ trong phòng tắm đi ra. Một đầu mái tóc có chút lau khô, nhưng xem ra y nguyên ướt sũng. Nghiễm nhiên một cái hoa sen mới nở đại mỹ nữ, xem ra vô cùng thanh thuần xinh đẹp. Mới vừa cùng Trần Mạt sau khi tách ra, nàng trở lại túc xá chuyện thứ nhất chính là cầm lên áo ngủ cùng đồ rửa mặt tiến phòng tắm tắm rửa. Chủ yếu là nàng cảm giác trên thân giường như có con kiến đang bò, loại kia ở trên người nàng không ngừng du tẩu cảm giác chậm chạp không có tiêu tán. Hơn nữa còn không phải tại quần áo bên ngoài bò, mà là tiến vào trong quần áo, trực tiếp tại nàng trắng non bóng loáng trên da thịt du tẩu, để nàng nhận rất lớn xung kích. Lại thêm vừa mới ghế dài kia một mảnh hạ lưới mưa, đưa nàng váy hơi ướt nhẹp một chút xíu, cho nên sau khi trở về liền trực tiếp tắm rửa thay quần áo. Hiện tại cuối cùng là đem con kiến đang bò cảm giác cho rửa đi, lập tức cảm giác tốt hơn nhiều. Bất quá nàng vừa nghĩ tới hai người quan hệ tiến triển, bởi vì nước nóng sau khi tắm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp xem ra càng đỏ. Lúc này xem như trừ một bước cuối cùng bên ngoài, còn lại có thể làm không thể làm toàn cản. Đối với nàng mà nói, mặc kệ là trên sinh lý vẫn là trên tâm lý xung kích đều phi thường lớn. Bại hoại, còn nói không biết nên làm chút gì. Nàng nhớ tới Trần Mạt trước đó cố ý đùa nàng, không khỏi khẽ cắn môi, vừa yêu vừa hận nhỏ giọng bĩu túi một câu. Trần Mạt không biết nên làm chút gì, cho nên cái gì đều làm. Lộ Giao, ngươi nói cái gì? Cái này lúc, bên cạnh bạn cùng phòng nghi ngờ nhìn nàng một cái. A, ta không nói gì. Ngụy Lộ Giao liền đội vàng lắc đầu phủ nhận. Về sau, nàng từ túi sách bên trong lấy ra laptop, tiếp tục công việc cùng học tập. Trần Mạt cho nàng tranh thủ đến cơ hội, nàng cũng không thể cho Trần Mạt mất mặt. Nếu là Trần Mạt cho hỏi, nàng cuối cùng đều không thể tại tiết mục bên trong cầm tới họ phơ, kia nàng có thể thật không mặt mũi gặp lại Trần Mạt. Khu biệt thự. Trần Mạt sau khi về nhà cũng tắm rửa một cái, sau đó cầm điện thoại di động lên ấn mở Đường Thiên Vũ ảnh chân dung. Đường ca, nghỉ ngơi không? Trần Mạt cho hắn phát đi hẹn chặt. Nếu cùng Ngụy Lộ Giao nói rồi việc này, vậy khẳng định được điểm tâm. Còn không có đâu, vừa bồi nữ nhi chơi một lát. Đường Thiên Vũ rất nhanh liền cho hắn hồi hẹn chặt. Gần nhất Huyên còn tốt đó chứ? Trần Mạt hỏi một chút nữ nhi của hắn tình huống. Không tốt không xấu đi, vẫn giống như trước kia, bất quá có bánh bích quy bồi tiếp nàng còn rất tốt. Đường Thiên Vũ cùng Trần Mạt hàn huyên, trò chuyện trong chốc lát về sau, Trần Mạt cũng nói lên chính sự. Đường ca, thuận tiện gọi điện thoại sao? Có chuyện này nghĩ tìm ngươi hỗ trợ. Trần Mạt cho Đường Thiên Vũ phát hẹn chặt quá khứ. Có thể a, ta đi thư phòng đi. Đường Thiên Vũ rất nhanh liền tin tức trở về. Mười mấy giây sau, hắn liền gọi điện thoại tới. Đường ca, nghe nói công ty của các ngươi cùng video bình đại hợp tác đập một ngăn chỗ làm việc tống nghệ tiết mục. Kết nối điện thoại về sau, Trần Mạt đi thẳng vào vấn đề đối Đường Thiên Vũ hỏi. Đúng, đã ký hợp đồng, quay chụp luật sở cũng tìm tốt rồi, nhân viên cũng chọn không sai biệt lắm, lập tức chuẩn bị quay chụp. Đường Thiên Vũ nhẹ gật đầu, cùng hắn nói đơn giản một chút. Bạn gái của ta đúng lúc là đại học năm 4 luật học sinh, chính là nhà ngươi đối diện hoa chính, đã thông qua pháp kiểm tra, hiện tại vừa vận tại thành lý thực tập. Nàng muốn tham gia cái tiết mục này, nghe nói tiết mục này là cùng công ty của các ngươi hợp tác đập, liền muốn hỏi một chút nhìn Đường ca có thể hay không giúp một tay. Vừa vận các ngươi chọn phụ giáo luật sư Triệu Luật là ta một cái trường mối, hiện tại nàng ngay tại Triệu Luật thủ hạ thực tập. Trần Mạt cũng đem Ngụy Lộ Giao tình huống cùng hắn mục đích cho Đường Thiên Vũ nói rồi. Cái này có vấn đề gì? Ngươi đem bạn gái sơ yếu lý lịch phát ta, lại để cho nàng phát phần sơ yếu lý lịch đến chúng ta báo danh trong một thư, ta cam đoan nàng có thể tham gia tiết mục. Mà lại nàng muốn là có lý thực tập, còn tại phụ giáo luật sư thủ hạ công việc, kia càng không có vấn đề. Đường Thiên Vũ sau khi nghe xong, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới. Hắn còn tưởng rằng Trần Mạt tìm hắn hỗ trợ cái gì đâu, kết quả liền cái này. Đây không phải là tiện tay chuyện sao? 10 cái tả hữu thực tập sinh, an bài một người đi vào không có bất luận cái gì độ khó. Tốt, ta hiện tại phát ngươi. Trần Mạt trực tiếp đem Ngụy Lộ Giao sơ yếu lý lịch phát cho Đường Thiên Vũ. Trước đó hắn liền để Ngụy Lộ Giao cho hắn phát một phần sơ yếu lý lịch. Ta xem một chút. Đường Thiên Vũ ấn mở Trần Mạt gửi tới sơ yếu lý lịch nhìn một chút. Sơ yếu lý lịch không có vấn đề, chúng ta dự tuyển bên trong nguyên bản cũng có đại học 5-4 thực tập sinh. Mà lại bạn gái của ngươi cái này nhan giá trị, cảm giác có thể để cho chúng ta tỷ lệ người xem cao hơn một chút á ha ha ha. Đến lúc đó có thể suy xét cho nàng định chế cái bản, marketing luật chính xinh đẹp giai nhân vật thiết lập, tuyệt đối có thể phá bỏng. Đường Thiên Vũ xem hết Ngụy Lộ Giao sơ yếu lý lịch sau không có phát hiện có cái gì ngạch đường, trừ trình độ thấp điểm, còn lại không có cái gì vấn đề. Mà lại nàng tại đại học 5-4 học kỳ trước liền thông qua pháp kiểm tra, lần này báo danh thực tập sinh bên trong có đều nghiên cứu sinh còn không có thông qua pháp kiểm tra đâu. Đủ để chứng minh nàng là rất ưu tú, chỉ là nhỏ tuổi còn không có học nghiên. Đương nhiên, sơ yếu lý lịch đều không phải trọng điểm. Hắn nhìn thấy Ngụy Lộ Giao ảnh chụp về sau, lập tức liền quyết định dù là Trần Mạt không tìm hắn hỗ trợ, hắn đều phải để Ngụy Lộ Giao thượng tiết mục. Không có cách, lớn lên thật xinh đẹp. Tuy nói tiết mục này quay chụp chính là chỗ làm việc thực tập sinh sống, nhưng cái này đầu tiên là một ngăn tiết mục. Tiết mục, trọng yếu chính là mang cho người xem cảm nhận còn có cái gì so đại mỹ nữ mang cho người xem cảm nhận tốt hơn. Mà lại cái này đại mỹ nữ còn không phải đại nào trông không bình hoa, là có kiến thức chuyên nghiệp luật học sinh. Đến lúc đó lại phối hợp điểm luật chính xinh đẹp giai nhân vật thiết lập, kia thảo luận độ cùng tỷ lệ người xem thỏa thỏa dâng đi lên á, vậy thì cảm ơn Đường ca. Nghe vậy, Trần Mạt cười, cảm tạ hắn một câu. Ngụy Lộ Giao nhan giá trị tự nhiên không cần nhiều lời, Đường Thiên Vũ nguyện ý cho nàng định chế kịch bản lời nói, vậy khẳng định là không thể tốt hơn. Loại lời này hắn khó mà nói, nhưng đối phương chủ động đưa ra, vậy liền chính tốt. Ta còn phải cảm ơn ngươi đâu, tìm cho ta đến một cái ưu tú như vậy thực tập sinh. Đúng, ta cảm thấy nàng phá vòng về sau có thể làm tự truyền thông, nhất định có thể hỏa, đến lúc đó ngươi nhưng phải để nàng ký công ty của ta. Đường Thiên Vũ cũng nở nụ cười, cho Trần Mạt nói lên Ngụy Lộ Giao chuyện sau đó. Nhìn nàng ý nguyện đi, nàng muốn nguyện ý làm tự truyền thông, ta khẳng định đề nghị nàng ký ngươi công ty. Đường ca gần nhất có rảnh không? Ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi. Trần Mạt không có trực tiếp trả lời hắn, sau đó nghĩ mời hắn ăn một bữa cơm. Mặc kệ hắn là thế nào nghĩ, hắn thấy Đường Thiên Vũ là hỗ trợ, vậy khẳng định phải cảm tạ một chút. Khách khí như vậy làm gì? Như vậy, hậu thiên thứ bảy ta ước bạn bè ra biển câu cá, ngươi phải có trống không lời nói cùng đi, ta mang lên video bình bài người, chúng ta trò chuyện tiếp chuyện này chi tiết. Đường Thiên Vũ cười nhìn mời hắn thứ bảy cùng đi biển câu được à, vậy ta mang bình rượu đi qua đi. Trần Mạt tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười đáp ứng. Hắn nghĩ đến ra biển câu cá khẳng định được trên thuyền ăn cái gì, rượu tất nhiên là thiếu không được. Nếu mời hắn ăn cơm không thành, vậy liền mang bình hảo tửu quá khứ. Vừa vặn lần trước Dương lão bản đưa hắn một bình giá trị 15.8 vạn la rổ mani còn nhì. Rượu này cho dù là mời Đường Thiên Vũ loại này phú hào uống, cũng tuyệt đối cao cấp. Tốt, đồ đi câu ta chỗ này đều có, ngươi mang bình rượu đến là được, còn lại cái gì đều không cần quản. Đúng, bạn gái cũng không cần mang. Đường Thiên Vũ gật đầu cười, dường như nghĩ đến cái gì, cố ý vị thâm trường để một câu. Ok. Nghe vậy, Trần Mạt cười một tiếng. Đường Thiên Vũ có ý gì, trong lòng của hắn đương nhiên là có số. Đều du thuyền, đều ra biển. Làm sao có thể không có nữ nhân đâu? Người ta là làm gì ngành nghề trong lòng không có số sao? Cho chuyện vài câu về sau, Trần Mạt liền cúp điện thoại. Ngươi phát một phần sơ yếu lý lịch đến cái này báo danh hồng thư, chờ người thông báo ngươi tham gia tiết mục là được. Trần Mạt cho Ngụy Lộ Giao phát đi mẹ chat, cùng nàng nói một lần chuyện này. Tốt, ta hiện tại liền phát. Ngụy Lộ Giao cho hắn dây tin tức trở về. Gửi tới, cảm ơn ngươi. Hơn một phút về sau, Ngụy Lộ Giao cho hắn phát tin tức cảm tạ hắn nàng biết, khẳng định là Trần Mạt cùng Quang Diệu Kỷ Nguyên chủ tịch nói rồi chuyện này. Đối phương cũng đáp ứng để nàng tham gia. Tìm người hỗ trợ khẳng định sẽ nợ ân tình người ta, nợ ân tình này Trần Mạt là vì nàng thiếu. Trong lòng nàng đối Trần Mạt tự nhiên là vô cùng cảm kích, yêu thương cũng càng sâu. Ngươi muốn cảm ơn ta, mang nhiều ta tại trường học các ngươi trên ghế dài ngồi mấy lần là được. Trần Mạt khỏe miệng nết lên một môi đường cong, cười đánh chữ đưa vào đạo. Đừng đi nơi đó, ta sợ bị người nhìn thấy. Bác Ngụy Lộ Giao lập tức nghĩ đến buổi tối tại trên ghế dài chuyện, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi mắt đẹp như nước đánh chữ hồi phục. Nàng hôm nay cũng là đầu óc không thanh tỉnh, vậy mà không có cự tuyệt Trần Mạt. Nhưng để nàng lại mang Trần Mạt đi ghế dài kia, nàng là tuyệt đối không nguyện ý cho dù là đêm hôm quyết quát, nhưng nàng vẫn là sợ bị người nhìn đến. Nàng có chút tiếp nhận không được. Vậy lần sau đi khách sạn, hoặc là đi nhà ta. Trần Mạt cười cười, đánh chữ cùng nàng nói. Dù sao so ghế dài kia tốt. Ngụy Lộ Giao trong đôi mắt đẹp hiện lên suy nghĩ, đánh chữ cho Trần Mạt trả lời. Nàng mặc dù cảm thấy cùng hắn đi khách sạn hoặc là đi nhà hắn đều quá ấm bị, tại không gian riêng tư bên trong có thể sẽ phát sinh một chút nàng ngoài dự liệu chuyện. Nhưng cùng so sánh nàng cảm thấy so ghế dài tốt hơn nhiều. Đi. Trần Mạt lập tức nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Đều nguyện ý cùng hắn đi khách sạn hoặc là cùng hắn về nhà, cái này năng lực tiếp nhận tăng lên rất nhiều a, xem ra vẫn là đêm nay cái này sóng tiến triển thực tế là quá lớn. Trực tiếp đưa nàng tâm lý ranh giới cuối cùng đột phá một tầng lại một tầng, nàng ranh giới cuối cùng đoán chừng đều thừa không có bao nhiêu. Sau đó chuyện đoán chừng rất nhanh liền sẽ nước chảy thành sông. Đinh Linh đang làm gì? Đang cùng Ngụy Lộ Giao trò chuyện đâu? Hắn điện thoại di động đỉnh chóp đột nhiên bắn ra Phan Khả Giai gửi tới hệ chặt bút. Không làm gì, làm sao rồi? Trần Mạt điểm một cái, đi vào Phan Khả Giai nói chuyện phiếm giao diện, cho nàng hồi phục tin tức. Nghĩ ngươi, ba ba. Rất nhanh, Phan Khả Giai liền phát tới tin tức. Nhìn thấy Phan đại tiểu thư gửi tới văn tự, Trần Mạn không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nhi biểu lộ. Phan Khả Giai là thật không coi hắn làm người ngoài a, nói gọi phụ liền gọi phụ. Ở nhà thơm thơm chờ lấy ta. Trần Mạn đứng người lên, một bên đi ra ngoài một bên đánh chữ đạo. Phan đại tiểu thư đều gọi phụ, kia hắn có thể không đi hảo hảo an ủi thể xác và tinh thần của nàng sao? Đã là thơm thơm, ngươi thích chiến bảo cũng thay đổi. Chiến bảo? Di gọi tờ. Rất nhanh, Trần Mạn liền nghe được điện thoại di động kêu vài tiếng. Cầm lấy xem xét, nàng phát tới một tấm ăn mặc váy ngủ đứng ở trước gương tự chụp hình. Ấn mở ảnh chụp nhìn một chút, đúng là hắn thích chiến bảo. Luận hiểu chuyện, còn phải là nàng. Đi ra ngoài. Trần Mạn ánh mắt lộ ra một bôi chờ mong, đánh chữ hồi nàng một câu. Sau đó cùng Ngụy Lộ Giao nói một tiếng, kết thúc hai người nói chuyện tiếng, để nàng chuyên tâm làm việc học tập. Hắn tác đóng lại biệt thự cửa lớn, lái xe 911 liền lái rời khu biệt thự, hướng phía Phan Khả Giai cư xá chạy tới. Hơn 20 phút sau, Trần Mạn xe nhẹ đường quen lái vào nhà nàng cư xá. Dừng xe xong, ngồi thang máy đi vào nhà nàng ở chỗ đó tầng lầu. Tút tút tút. Kết mật hắn đứng ở cổng, tại mật mã khóa lại điền mật mã vào. Kết quả vừa mới đưa vào ba chữ số, môn liền két một tiếng từ bên trong mở ra. Cửa vừa mở ra, Trần Mạn đã nghe đến một cô sữa tắm cùng nước hoa mùi thơm ngát từ trong nhà truyền đến. Sau đó, Trần Mạn liền nhìn thấy so ảnh chụp càng thêm tiểu mỹ động lòng người Phan đại tiểu thư. Hắn vừa đi vào trong phòng, liền cảm giác một cỗ làn gió thơm đánh tới, Phan Khả Giai thân thể mềm mại trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Liền ấn cái mật mã thời gian cũng chờ không kịp rồi. Trần Mạn hai tay tự nhiên lâu trụ nàng kia tiêm tiêm eo thon, tại nàng trên cặp mông nhẹ nhàng bố bố, cố ý chơi bừa. Sáng mai lúc ra cửa cho người ghi chép cái khuôn mặt cùng vân tay, lần sau trực tiếp tiến đến. Phan Khả Giai ngẩng đầu đôi mắt đẹp như nước nhìn xem Trần Mạn, trong giọng nói tràn đầy mỹ ý sáng mai. Khó mà làm được, ta chờ một lúc còn muốn trở về đâu. Trần Mạn nhíu mày, cố ý lắc đầu, giả vờ như một bộ không tại cái này qua đêm dáng vẻ. Ba ba nghe vậy, Phan Khả Giai như nước đôi mắt đẹp đuối đoán nhìn hắn một cái, hờn dỗi kêu một tiếng phụ. Một tiếng này hờn dỗi, Trần Mạn cảm giác trái tim đều tê dại một chút. Ngươi cái gà mờ. Trần Mạn trực tiếp liền đem nàng chặn ngang bế lên, nhanh chân hướng phòng ngủ đi đến. Chương 164, biển câu vang đinh, 1, chương 164, biển câu vang đinh, 1, ma đô lại hạ lên mưa to. Mà lại cái này mưa to hạ từng trận. Cái này cho trên đường đua Trần Mạn tăng thêm một chút độ khó, nhưng loại khí trời này hạ điều khiển thể nghiệm cũng có khác một hương vị. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì hôm nay đường đua chung quanh đều là khu dân cư. Động cơ tiếng gầm rất buồn bực, dường như bị đặc biệt điều, có vẻ hơi kiềm chế. Trần Mạn giúp vào Trần Mạn trong ngực Phan Khả Giai, đôi mắt đẹp có chút mê ly tại bộ ngực hắn vẽ vài vòng, nhẹ giọng thì thầm nói, "Ừm." Trần Mạn ôm nàng trắng nõn bay, đáp ứng. "Cặn bã nam." Phan Khả Giai dùng đầu cọ sát Trần Mạn cái cằm, đôi mắt động tình mắng hắn một câu, "Chờ mặt không quen biết đúng không? Vừa mới ngươi cũng không phải gọi ta như vậy." Trần Mạn nhíu mày, đây là lại thích ăn đòn a, vừa mới chính là ngoan ngoãn gọi phụ. Lúc này mới vừa tới khu phục vụ nghỉ ngơi, đối với hắn xưng hô liền biến thành cặn bã nam rồi. Mặc dù hắn thật là cặn bã nam, bất quá cái này gà mờ một bên động tình nhìn xem hắn vừa mắng hắn. Đây là nháo loại nào đây? Ngươi thứ cặn bã nam, chỉ lo khai phát, mặc kệ đến tiếp sau giữ gìn cùng bảo dưỡng. Phan Khả Giai tiểu mỹ gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy ưu ái nhìn xem hắn, sau đó môi son khẽ nhếch, nhẹ nhàng trên vai của hắn cắn một cái. Từ lần trước tại cả đần nền đỏ hướng lên trời về sau, Trần Mạt đều không có đi tìm nàng. Nàng trong lúc đó đi tìm Trần Mạt hai lần, nhưng Trần Mạt đều không có thời gian. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng luôn cảm giác có chút vắng vẻ. Nàng trước đó đối tình tình yêu yêu những này hoàn toàn không có hứng thú, nhưng bây giờ nàng phát hiện chính mình giống như có chút không thể rời đi Trần Mạt. Kết quả Trần Mạt bình thường cũng mặc kệ nàng, cái này khiến nàng đối Trần Mạt có chút ưu ái. Đem nàng khai phát, nhưng đến tiếp sau lại không giữ gìn cùng bảo dưỡng nàng. Nàng xem như chân chính hiểu được vườn không nhà trống bốn chữ này ý tứ. Đoạn thời gian trước thật bề bộn nhiều việc, ta tiếp nhận một công ty, mỗi ngày bận bịu ta ngất đầu chuyển hướng. Sáng sớm liền đi công ty, buổi tối mới về đến nhà, làm sao có thời giờ cùng các ngươi. Trần Mạt rõ ràng Phan Khả Giai cảm xúc, cúi đầu cưng chiều tại nàng trắng non chân bóng trên trán hôn một cái, nhẹ giọng cho nàng giải thích một chút khoảng thời gian này chuyện. Hắn mặc dù là cặn bã nam, nhưng tuyệt đối là khai phát bảo trì một con rồng, không có khả năng nói chỉ lo khai phát mặc kệ giữ gìn cùng bảo dưỡng. Người cũng không có theo nàng. Phan Khả Giai từ Trần Mạt trong lời nói thu hoạch mấu chốt tin tức, lúc này đôi mắt sáng lên dò hỏi, trong lòng ngươi cũng chỉ có nàng đúng không? Trần Mạt có chút im lặng méo méo nàng ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, trong lòng ta còn có ngươi nha. Phan Khả Giai kiều mị cười một tiếng, tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Nghe được Trần Mạt bận bịu ai cũng không có bồi, nàng tâm tình lập tức đã tốt lắm rồi. Chỉ cần không có bồi Hạ Thi Tỉnh, kia không bồi nàng, nàng trong lòng liền không có khó chịu như vậy. Nếu như đang bồi Hạ Thi Tỉnh, căn bản không còn nàng, kia nàng cũng chỉ có thể ở nhà một mình ủy khuất rơi tiểu chân châu. Hôm nay chiêu người trợ giúp lại đây mới tính nhẹ nhõm một chút, tiếp xuống cũng có thời gian cùng các ngươi. Trần Mạt sờ sờ nàng trên bờ vai cọ qua cọ lại đầu, khẽ mỉm cười nói, "Thật." Nghe vậy, Phan Khả Giai ôm chặt lấy Trần Mạt, tiểu mỹ gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra vui vẻ ý cười. Nàng đương nhiên rõ ràng nam nhân vẫn là muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Nhưng chuyện này nghiệp cũng không thể quá nặng a, vẫn là được rút chút thời gian đi ra, hảo hảo giữ gìn cùng bảo dưỡng một chút các nàng mới được nha. Nàng trước đó còn rất chua Trần Mạt đưa Hạ Thi Tình đi làm, nhưng bây giờ nàng ngược lại hy vọng Trần Mạt đưa Hạ Thi Tình đi làm. Như vậy nàng còn có thể dính Hạ Thi Tình ánh sáng, hôn đến một bút nhập khẩu đầu tư. Lừa ngươi làm gì? Trần Mạt cúi đầu thân nàng một ngụm. Phan đại tiểu thư kỳ thật rất tốt thỏa mãn, để nàng không thua Hạ Thi Tình, sau đó hơi bồi bồi nàng. Nàng liền có thể thật vui vẻ. Nàng vui vẻ, liền có thể để Trần Mạt cũng vui vẻ. Hai người vuốt ve an ủi trong chốc lát, Phan Khả Giai dường như nghĩ đến cái gì, cho hắn chia sẻ lên bác quái. Hôm nay ngươi ăn dưa sao? Nguy hiểm đầu tư vòng. Nàng có chút hăng hái nhìn về phía Trần Mạt hỏi. Cái gì dưa? Trần Mạt đoán được nàng muốn nói dưa, giả vờ như không biết hỏi một câu. Hứa Hy Nguyệt ngươi nghe nói qua chứ? Cùng ngươi thì tỉnh tỉ tỉ nổi danh tài chính vòng kim hoa. Phan Khả Giai giới thiệu một chút Hứa Hy Nguyệt, nói nói lấy liền ngẩng đầu nhìn một chút hắn, cố ý để một miệng Hạ Thi Tình. Hào hào nói, đừng chua chua. Trần Mạt vỗ nhẹ cái mông của nàng. Nàng năm nay đầu tư rất không thuận, ném một cái hạng mục chết một cái hạng mục, nguy hiểm đầu tư vòng đều rất sợ nàng, nguyên công ty hôm qua đem nàng mở rơi. Nhưng là, nàng hôm nay liền vào trước một nhà tiểu nhân nguy hiểm đầu tư công ty, mà lại này nhà công ty trực tiếp cho nàng phó tổng quản lý kiêm đầu tư đoàn đội chủ quản chức vị. Phan Khả Giai đưa nàng ăn vào dưa, kỹ càng cùng Trần Mạt nói một lần. Trần Mạt chỉ là yên tĩnh nghe nàng nói, cái này dưa cụ thể tình huống như thế nào, còn có người so hắn rõ ràng hơn. Ngươi biết càng kình bạo chính là cái gì sao? Phan Khả Giai thần thần bí bí thừa nước đục thả câu. Cái gì? Trần Mạt giả vờ như không biết, cười phối hợp nàng hỏi một câu. Nhà kia nguy hiểm đầu tư công ty lão bản là Hứa Hy Nguyệt bạn trai. Người ta cố ý mua nhà kia công ty, chính là vì cho bạn gái một cái bình đại. Phan Khả Giai thấy Trần Mạt hỏi, cũng không có tiếp tục treo khẩu vị, đem còn lại dưa nói cho Trần Mạt. Nghe vậy, Trần Mạt lộ ra một bộ hiểu rõ biểu lộ. Tất cả mọi người ghét bỏ nàng, gặp nàng như thấy ôn thần, nàng bạn trai lại không rời không bỏ, còn lựa chọn tiếp tục đại lực cùng hộ nàng. Quả nhiên đại mỹ nữ bạn trai cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Sau khi nói xong, Phan Khả Giai còn không khỏi hơi xúc động. Tài chính vòng hai đóa kim hoa, Hứa Hy Nguyệt bạn trai như thế ủng hộ nàng. Hạ Thi Tình bạn trai liền càng không cần nhiều lời. Mình bây giờ ngay tại người ta trong lực đâu, Trần Mạt ủng hộ nàng cường độ đều lớn như vậy, càng khỏi phải nói ủng hộ Hạ Thi Tình cường độ. Hạ Thi Tình khoảng thời gian này đến nay công trạng thần thoại, tất cả đều là Trần Mạt ở sau lưng ủng hộ kết quả. Nàng thừa nhận mình quả thật tại nhan giá trị thượng so cái này hai đóa kim hoa hơi kém như vậy ném một cái ném. Nhưng cũng may nàng cũng tìm được Trần Mạt, tại bạn trai phương diện là khẳng định không thua hai người bọn họ. Ao ước rồi. Trần Mạt mỉm cười, trêu chọc nói. Ta ao ước nàng làm gì? Bạn trai ta tuyệt đối so với nàng bạn trai càng tốt hơn đối ta ủng hộ so với nàng càng lớn. Nghe vậy, Phan Khả Giai lúc này lắc đầu, tiểu mị gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy kiêu ngạo biểu lộ, ngựa khí đắc ý nói. Nàng thật đúng là không phải cố ý nói tốt cho Trần Mạt nghe. Mặc dù nàng thường xuyên mắng Trần Mạt cặn bã nam, nhưng Trần Mạt đối nàng đối Hạ Thi Tình tuyệt đối không lời nói. Cho ủng hộ của các nàng so Hứa Hy Nguyệt bạn trai cho nàng ủng hộ phần lớn. Ừm, rất có giác ngộ. Trần Mạt lặng lẽ leo lên núi tuyết, gật đầu cười. Đúng, ngươi tiếp nhận nhà kia công ty là làm cái gì nha? Công ty tên là cái gì? Phan Khả Giai nhớ tới phía trước Trần Mạt nói hắn tiếp nhận một công ty. Nàng nghĩ đến tìm hiểu một chút, chờ cuối tuần về nhà hỏi một chút Lao Phan nhìn có cái gì tài nguyên có thể giúp một chút Trần Mạt. Là nguy hiểm đầu tư. Là nguy hiểm đầu tư. Trùng hợp như vậy, công ty kêu cái gì nha? Bàn thạch sáng đầu. Trần Mạt khỏe miệng giơ lên một bôi đường cong, giống như cười mà không phải cười nói ra tên công ty. Bàn thạch sáng đầu. Này nhà công ty làm sao nghe có chút quen hay. Phan Khả Giai nghe được bàn thạch sáng đầu về sau, trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên một bôi quen thuộc cùng hồi ức. Bàn thạch sáng đầu. Rất nhanh, nàng liền nhớ lại đến ở đâu nghe qua này nhà công ty. Không phải liền là hôm nay Hứa Hy Nguyệt gia nhập nhà kia công ty. Nói cách khác, Hứa Hy Nguyệt gia nhập là Trần Mạt công ty. Chương 164, Viện Câu Văn Linh 2, chương 164, Viện Câu Văn Linh 2, kia Hứa Hy Nguyệt bạn trai là Trần Mạt. Nghĩ đến cái này, nàng lập tức trợn to mắt, có chút ngơ ngác nhìn về phía Trần Mạt, đại não đều có chút đứng máy. Nàng vừa mới còn cho Trần Mạt chia sẻ nửa ngày Hứa Hy Nguyệt dưa, hơn nữa còn khen Hứa Hy Nguyệt bạn trai có bao nhiêu ủng hộ nàng. Cùng nói nàng bạn trai so Hứa Hy Nguyệt bạn trai tốt hơn loại hình. Cuối cùng phát hiện, nàng bạn trai cùng Hứa Hy Nguyệt bạn trai hóa ra là cùng là một người. Mà lại Trần Mạt biết rất rõ ràng chuyện này, lại còn cố ý giả vờ không biết. Quả thực là đợi nàng nói xong mới nói cho nàng, chính mình là Hứa Hy Nguyệt bạn trai. Chính là muốn nhìn nàng trò cười. Trần Mạt, cái tên Vương bắt đả ngươi. Người cái thối cặn bã nam. Cảm giác được núi tuyết có người leo lên về sau, nàng hơi lấy lại tinh thần, lập tức liền nhịn không được há mồm tại Trần Mạt trên bờ vai cắn một cái. Sau đó đôi mắt đẹp trừng mắt Trần Mạt, kìm lòng không được mắng to lên. Trường trương này miệng nhỏ là dùng đến thân, không phải dùng để mắng chửi người. Trần Mạt một tay lấy nàng hai cổ tay bắt lấy, nàng lập tức động đậy không được. Hắn cười cười, sau đó tại nàng nội trừng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, trực tiếp ngăn chặn nàng hùng hùng hổ hổ miệng nhỏ. Trong lúc nhất thời, nàng rốt cuộc mắng không ra. Mang nàng tại trên đường đua phi nước đại vài vòng về sau, nàng lập tức liền trung thực. Ngoan ngoãn rửa sát vào nhau trong ngực hắn, chỉ là thỉnh thoảng dùng sơn móng tay nhẹ nhàng cào độ ngực hắn. Ngẫu nhiên dùng tràn ngập u oán đôi mắt đẹp ngẩng đầu nhìn hắn vài lần, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Đừng lẩm bẩm, chuyện cùng bên ngoài truyền không giống. Trần Mạt vỗ vỗ cái mông của nàng, ngưng lông mày nhìn nàng một cái. Đều như thế chuyện, có cái gì không giống? Phan Khả Giai có chút hữu khí vô lực nói. Nàng hoài nghi lần trước thân Trần Mạt thời điểm, Trần Mạt trên môi hương vị chính là Hứa Hy Nguyệt. Tài chính vòng nhiều người như vậy đều nghĩ ô yếm hai đóa kim hoa, cuối cùng bị Trần Mạt một người cho hết hái được. Ta tiếp nhận này nhà công ty không phải vì nàng, ta cần phải có năng lực nhân tài tới giúp ta, vừa vặn nàng bị mở, thế là liền ăn nhịp với nhau. Ta cùng nàng cũng không phải đại gia truyền cái chủng loại kia quan hệ, có lẽ về sau sẽ là, nhưng bây giờ còn không phải. Trần Mạt khẽ vuốt nàng trong trắng lộ hồng gương mặt xinh đẹp, cho nàng nói đơn giản một chút tình huống chân thật. Nàng tình huống như thế nào ngươi không biết sao? Ngươi còn mời nàng gia nhập ngươi công ty, không phải nhìn lên người ta là cái gì nha? Phan Khả Giai vẫn cảm thấy Trần Mạt là nhìn lên người ta. Dù sao nàng chính là nhìn qua Hứa Hy Nguyệt ảnh chụp, thỏa thỏa đỉnh Everest. So với nàng kia núi tuyết có thể hùng vĩ nhiều, mà lại nàng chú ý tới một cái tin tức trọng yếu. Trần Mạt cùng Hứa Hy Nguyệt hiện tại còn không phải loại quan hệ đó. Nói cách khác trước đó nàng tại Trần Mạt trên môi phát hiện hương vị cũng không phải Hứa Hy Nguyệt, còn có cao thủ. Ta thương nghiệp cơ mật còn có thể để ngươi biết, ta lúc nào thất thủ qua. Nàng coi như tà môn, đến địa bàn của ta cũng phải theo ta tới. Mà lại ngươi còn phải cảm tạ người ta đâu, nếu không phải người ta ở công ty giúp ta làm việc nhì, ta nơi đó có không đến bồi người thượng đường vua. Trần Mạt nhíu mày, tự tin nhìn xem nàng nói. Có mấy lời hắn khó mà nói, nhưng ý tứ nàng có thể rõ ràng. Ta có thể rất đa tạ nàng. Phan Khả Giai đôi mắt đẹp lườm hắn một cái. Nàng tin tưởng Trần Mạt lời nói, dù sao Trần Mạt không cần lừa nàng. Coi như Trần Mạt tìm 10 cái Hứa Hy Nguyệt, sao lại cần đi qua đồng ý của nàng? Nàng lại có tư cách gì đối với chuyện này phát biểu cái nhìn? Mà lại nàng cũng tin tưởng Trần Mạt ra tay sẽ không thất bại, nói không chừng thật đúng là có thể đánh vỡ Hứa Hy Nguyệt trên người ma chú. Chỉ cần có thể đánh vỡ ma chú, nàng đều không cần nghĩ, Hứa Hy Nguyệt khẳng định là chạy không thoát. Chắc là phải bị Trần Mạt cho khai phát rõ rõ ràng ràng. Đến lúc đó, Trần Mạt theo nàng cơ hội liền sẽ tăng ít. Không được, được thừa dịp Hứa Hy Nguyệt còn không có gia nhập, nàng muốn trước đúng lúc no mây mẩy lại nói. Vậy ngươi cũng không thể phụ lòng hảo ý của nàng nha. Nàng mị nhãn như tơ nhìn về phía Trần Mạt, có ý riêng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng thì thầm nói. Ngươi cái gà mờ, vừa cúi bắp lại ham chơi. Trần Mạt liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa lôi kéo nàng thượng đường mưa. Quỷ dị chính là, hắn mỗi lần một vùng nàng thượng đường mưa, ma đô liền bắt đầu trời mưa. Thời tiết này là thật âm tình bất định, thay đổi trong nháy mắt. Sáng sớm hôm sau, đã lâu có ổ xì huấn luyện về sau, Trần Mạt cùng Phan Khả Giai cùng ra ngoài. Bất quá trước khi rời đi, Phan Khả Giai lôi kéo Trần Mạt tại khóa cửa thượng thiết trí khuôn mặt cùng vân tay. Như vậy về sau lại đây liền có thể tiết kiệm thâu mật mã thời gian. Nhiều tiết kiệm mấy giây, liền có thể nhiều theo nàng mấy giây. Về sau tỉ muội nhiều, lưu cho thời gian của nàng mỗi một giây đồng hồ đều rất quý giá. Lãng phí quá đáng tiếc. Trần Mạt đi vào công ty lúc đã qua giờ làm việc. Bất quá Hứa Hy Nguyệt rất sớm đã đến, đem công ty sự vụ lớn nhỏ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đồng thời nàng áp dụng Trần Mạt kia bộ phương pháp, sử dụng từng cái bộ môn trung tầng quản lý tạm thời đại diện chủ quản vị trí. Một bên để công ty có thể vận chuyển xuống dưới, một bên khảo hạch những người này năng lực. Trần Mạt hiểu rõ một chút về sau, không có nhúng tay mặc cho nàng đến ăn bài. Hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nhàn nhã nhìn xem công ty một chút hạng mục. Đông 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 cái này lúc, có người gõ hắn cửa ban công. Tiến. Hắn cũng không ngẩng đầu. Cộc 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 cửa mở ra về sau, một trận giày cao gót âm thanh nhẹ nhàng băng lên, đi vào trong văn phòng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Hy Nguyệt đi vào hắn trong văn phòng. Hôm nay Hứa Hy Nguyệt trên người mặc áo sơ mi trắng, hạ thân là màu đen ó lở hẹp váy ngắn. Trắng non bóng loáng thon dài cặp đùi đẹp hôm nay không có mặc tất chân, dưới chân là một đôi màu trắng giày cao gót. Kia áo sơ mi trắng cởi ra phía trên hai viên nút thắt, mới khiến cho còn lại nút thắt không có bị e hướng vô địch sụp ra. Nhưng bởi vì cởi ra hai viên nút thắt, cho nên có thể nhàn nhạt nhìn thấy một đạo tuyết trắng đao sẹo. Cái này đạo tuyết trắng đao sẹo phong tình, phối hợp tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, nàng cả người mị lực quá lớn. Khó trách nàng đều nấm mốc thành như vậy, còn có người muốn nuôi nàng. Mặc dù không để nàng đi làm chính là. Trần tổng, ta tới cấp cho ngài hồi báo một chút công việc. Hứa Hy Nguyệt rất chú trọng chỗ làm việc chi tiết, nàng đối Trần Mạt ông chủ này rất tôn trọng. Hứa tổng, ngồi xuống nói. Trần Mạt ra hiệu nàng ngồi xuống trước. Trần tổng, chúng ta công ty trước mắt đang cùng tiến hạng mục có. Đi qua phán đoán của ta, mấy cái này hạng mục tiềm lực đều có hạn, không kiếm được tiền gì, nhưng hao tổn phong hiểm cũng không lớn. Trước mắt công ty quản lý, phương diện nhân sự, công ty trước mắt tình trạng tài chính phi thường tốt đẹp. Tiếp xuống chúng ta cần chiêu mộ. Ngồi xuống về sau, Hứa Hy Nguyệt không có nói nhảm nhiều, sấm rền gió cuốn liền đem công ty tình huống trước mắt cho Trần Mạt chỉnh lý báo cáo một chút. Từng cái bộ môn sự vụ đô sự vô cự tế cho hắn báo cáo. Rất khó tưởng tượng, nàng hôm qua mới vào chức, hôm nay liền đối công ty chỉnh thể tình huống hiểu rõ như vậy. Tuy nói cùng bản thạch sáng đầu quy mô rất có chút quan, nhưng cũng có chút không hợp tói thường. Ngươi hôm qua khi nào thì đi? Trần Mạt có chút hiếu kỳ nhìn nàng một cái. Hứa Hy Nguyệt cố nhiên có năng lực, nhưng những vật này vừa nhìn liền biết là cần nhờ thời gian đi tìm hiểu. Không nhìn thời gian, về đến nhà hai điểm. Hứa Hy Nguyệt không thèm để ý chút nào nói. Ngủ cái gì mà ngủ, 3 tháng sau còn nhiều thời gian ngủ. Thời gian quý giá như vậy, đương nhiên phải lấy ra công việc. Nàng được chứng minh chính mình, phải làm ra thành công hạng mục tới. Ngủ có thể làm ra tới sao? A, cùng Trần Mạt ngủ có lẽ thật có thể. Vẫn là muốn chú ý nghỉ ngơi, không phải vậy đến lúc đó hạng mục thành công đều không còn khí lực chúc mừng. Trần Mạt kinh ngạc nhìn nàng một cái, không khỏi nhắc nhở. Chương 164, Biển Câu Vang Đinh, 3, chương 164, Biển Câu Vang Đinh, 3, yên tâm, coi như ta không còn khí lực cũng có thể phối hợp ngươi chúc mừng. Hứa Hy Nguyệt nghe hiểu Trần Mạt ý tứ, lúc này gật đầu bảo đảm nói. Nghe vậy, Trần Mạt không khỏi một mặt dấu chấm hỏi. Không phải tỉ môn. Hắn cảm giác Hứa Hy Nguyệt năng lực phân tích thật có vấn đề lớn. Hắn nói chúc mừng là nàng nghĩ cái kia chúc mừng sao? Ta sợ ngươi làm như vậy xuống dưới không sống tới chúc mừng ngày ấy. Ngươi nói những này ta hiểu rõ, ngươi dựa theo ngươi ý nghĩ đến làm là được, ta tin tưởng ngươi. Trần Mạt nhìn một chút nàng sửa sang lại các loại báo cáo, hắn tìm không ra cái gì mà bệnh tới. nếu nàng có bản sự này, vậy liền để nàng tiếp tục làm như vậy chứ sao?
Tốt, Trần tổng.
Hứa Hy Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thượng lại lộ ra được tín nhiệm ý cười. Công việc sau này thời điểm xứng chức vụ, tan tầm gọi ta tên là được. Trần Mạt cười cùng nàng nói một câu. Vậy ngài tùy tiện gọi ta cái gì đều có thể, Hứa Hy Nguyệt, Hy Nguyệt, hoặc là Nguyệt Nhi đều được. Hứa Hy Nguyệt cũng nhẹ gật đầu, để Trần Mạt đừng gọi nàng Hứa tổng. Trần Mạt như thế tín nhiệm nàng, nàng cũng nguyện ý cùng Trần Mạt càng thân cận một chút.
Được, Hy Nguyệt, ngươi đi mau đi.
Trần Mạt biết nàng bề bộn nhiều việc, cũng không có để nàng tại cái này cùng hắn nói chuyện phiếm.
Tốt.
Hứa Hy Nguyệt rời đi hắn văn phòng. Tìm nàng lại đây quyết định của anh Minh. Trần Mạt nhìn xem nàng rời đi huyền chuyển bóng lưng, trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm ý cười. Làm việc Nhi đến nghiêm túc bán mạng, xem ra còn đẹp mắt. Còn có thể để hắn hạng mục xui xẻo, giúp hắn kiếm tiền. Quả thực hoàn mỹ. Công ty không có việc gì, Trần Mạt buổi chiều còn chưa tới lúc tan việc liền đi. Ngày mai thứ bảy, được cùng Đường Thiên Vũ cùng nhau ra biển câu cá. Hắn không thế nào câu qua cá, bình thường cũng không có cái này yêu thích. Bình thường cần câu cùng dây câu hắn câu không được, nhưng nguồn năng lượng mới cần câu hắn có thể, dây câu lời nói tốt nhất là hai cây, một cây không tuyến một cây hỏa tuyến. Bất quá cái đồ chơi này chỉ có thể tại nhà mình hồ nước câu, đi bên ngoài câu dễ dàng bị mất cần câu, còn phải phạt chút ít khoản. Hắn trên TikTok lục soát một chút biển câu video, lâm thời ôm chân Phật học tập một chút. Mặc dù không trông cậy vào có thể câu được bao nhiêu cá, nhưng ít ra không thể không quân. Hắn vẫn là muốn điểm mặt. Nhìn một chút video học tập về sau, hắn liền ngủ. Ân, không biết vì cái gì hắn nhìn cái đồ chơi này có chút thôi miên. Liên cùng nhìn hoang dã kiến tạo dường như, có thể là đối câu cá không có hứng thú đi. Sáng sớm hôm sau, ngày sau thường luyện công buổi sáng qua đi, ăn một chút bữa sáng. Sau đó liền từ dưới đất một tầng nhiệt độ ổn định trong tủ rượu đem Dương lão bản đưa hắn kêu bình giá trị 15.88 năm la rổ mà Ni còn Ni đem ra. Dùng đặc chế hộp sắp xếp gọn về sau, liền lái xe hướng phía Đường Thiên Vũ cho hắn phát định vị chạy tới. Đường Thiên Vũ cho hắn phát định vị là một cái du thuyền bến tàu. Nghe nói là Đường Thiên Vũ một người bạn tư nhân du thuyền, không cần thuê du thuyền công ty. Mấy mươi phút về sau, hắn lái xe tới đến chỗ này bến tàu. Tại bãi đỗ xe, hắn nhìn thấy Đường Thiên Vũ kia đài đại cực khổ liền biết đối phương đã đến. Hắn dừng xe xong, từ phụ xe cầm rượu đỏ liền hướng phía bến tàu đi đến. Cách thật xa, hắn liền thấy bến tàu đỗ lấy rất nhiều chiếc lớn nhỏ không đều du thuyền. Có tiểu du thuyền liền có thể ngồi tầm 2-3 người, liền cái trần nhà đều không có. Mà dừng sát ở một bên khác tắc thuần một sắc đều là xa hoa đại du thuyền. Cất bước đều là 2 tầng, còn có 3 tầng cao. Du thuyền chiều dài cũng không giống nhau. Đến bến tàu về sau, Trần Mạn cũng cho Đường Thiên Vũ gọi điện thoại.
"Uy,
Trần Mạn, ta nhìn thấy ngươi, bên này." Kết nối điện thoại về sau, Đường Thiên Vũ đi đến bong tàu vào chiều Trần Mạn vẫy vẫy tay. Trần Mạn nhìn thấy Đường Thiên Vũ thân ảnh xuất hiện tại một chiếc 3 tầng cao, thuyền thân siêu dài xa hoa du thuyền thượng về sau, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Khá lắm, hắn trước đó nghĩ tới lấy Đường Thiên Vũ thân ra, bằng hữu của hắn hẳn là cũng rất có thực lực. Dù sao người ta đều có tư nhân du thuyền, nhưng tận mắt nhìn thấy chiếc này du thuyền về sau, hắn cũng không thể không cảm thán một câu, quá mẹ nó có thực lực. Loại này du thuyền mua nổi đến quý, nuôi đứng dậy quý hơn. Không phải rất có thực lực, căn bản nuôi không nổi loại này xa hoa du thuyền. Hắn cúp điện thoại, hướng chiếc này du thuyền đi tới. Trần Mạt đến, còn chờ một người bạn liền có thể xuất phát. Hắn vừa leo lên thuyền, liền thấy Đường Thiên Vũ ăn mặc một thân trang phục bình thường xuống tới đón hắn.
Ok.
Trần Mạt tự nhiên không ngại chờ người, trái lại người này để hắn không phải cái cuối cùng đến, miễn cho xấu hổ. Đều lại đây, đây là Trần Mạt Trần tiên sinh, là bằng hữu ta, hôm nay được buổi tốt biết không? Đường Thiên Vũ đối thuyền đằng sau vẫy vẫy tay, hô một tiếng. Sau đó Trần Mạt liền thấy mấy người mặc có chút mát lạnh có chút gợi cảm mỹ nữ hướng bên này đi tới. Mặc dù trên người trên mặt xem ra hoặc nhiều hoặc ít có chút hề hẹ, nhưng có thể nhìn ra nội tình đều vẫn là không sai. Nguyên bản hẳn là tiểu mỹ nữ, đi qua khoa học kỹ thuật cùng đóng gói về sau, xem ra được sừng tụng mỹ nữ. Đây là công ty của ta mấy cái nghệ nhân cùng tiểu vắng hồng, đều là tự nguyện đi theo đi ra, nghĩ huấn điểm tài nguyên. Ngươi nhìn lên cái nào trực tiếp chơi là được, thái độ không tốt ngươi cùng ta nói. Đường Thiên Vũ tại hắn bên thái giới thiệu sơ lược một chút, cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Nghe vậy, Trần Mạt kinh ngạc nhìn hắn một cái. Khá lắm, xem ra Đường Thiên Vũ bình thường không ít ra biển mở ỉm bắt, bất quá lần này mở ỉm bắt hô hắn, vậy liền không có việc gì. Nhìn những này nghệ nhân cùng vắng hồng nụ cười trên mặt, cũng không giống là bị cưỡng bắt đến. Hẳn là như Đường Thiên Vũ nói như vậy, muốn đi theo đại lão hốn, làm điểm tài nguyên trèo lên trên. Loại sự tình này tại giới giải trí cùng bóng hồng vòng có thể nhiều lắm, Trần Mạt trước đó nghe nói qua, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy. Dù sao hắn trước đó còn không có tham gia loại này cấp bậc ỉm mặt tư cách. Người đây, thích cái nào? Trần Mạt hỏi trước một chút Đường Thiên Vũ nhìn hắn thích cái nào. Dù sao cũng là người ta mang tới nữ nhân, cũng không thể đem người ta nữ nhân cho tuyển đi thôi. Kia nhiều mạng muội. Ta không có thích, ta chỉ thích ta lão bà. Đường Thiên Vũ biểu lộ nghiêm một chút, nghiêm trang nói. Nghe vậy, Trần Mạt lập tức hiểu, ý vị sâu xa nhìn hắn một cái. Thê quản nghiêm a, Trần Mạt đoán chừng lão bà hắn trong nhà rất nhu bức, không dám ở bên ngoài loạn chơi. Cũng không lâu lắm, người cuối cùng cũng đến. Sau khi lên thuyền, xa hoa du thuyền liền khởi động, dần dần rời xa bến tàu. Trên thuyền, bởi vì tất cả mọi người nhận biết, chỉ có Trần Mạt một cái mới tới, cho nên Đường Thiên Vũ cũng hướng đại gia giới thiệu một chút Trần Mạt. Về sau Đường Thiên Vũ cũng cho Trần Mạt giới thiệu một chút đại gia. Hôm nay ra biển câu cá không tính những cái kia nghệ nhân cùng vắng hồng, bao quát Trần Mạt tại bên trong có 4 người. Trần Mạt cùng Đường Thiên Vũ còn có du thuyền chủ nhân, làm ở công ty game.
một người khác thì là video bình đài cao quản. Ra biển về sau, đại gia cũng bắt đầu chọn lựa chính mình nhìn thuận mắt nghệ nhân hoặc vắng hồng. Trần Mạt ngược lại là không có hứng thú quá lớn, những này cũng không biết bị bao nhiêu người xung qua điện. Giúp hắn ngược lại rót rượu, cho hắn ăn ăn chút trái cây vẫn được. Đến nỗi xâm nhập tiếp xúc, hắn không có gì hứng thú. Cho nên chờ mặt khác hai người sau khi chọn xong, hắn tùy ý chọn cái xem ra khoa học kỹ thuật hơi thiếu điểm nữ nghệ nhân. Trần Mạt bốn người ngồi tại du thuyền nội bộ trên ghế salon, bên người đều có xinh đẹp nữ nhân tiếp khách. Trần Mạt mang kêu bình rượu bị mở ra, có cái vong hồng giúp bọn hắn đều rót thêm rượu. Mấy người uống một cái, sau đó mở mấy cái mang nhan sắc trò đùa, chọc cho hiện trường mấy mỹ nữ thẹn thùng cười một tiếng về sau, bầu không khí liền sinh động hẳn lên. Lão Trương, đây chính là ta đệ đệ, tham gia tiết mục cái kia thực tập sinh là ta đệ đệ bạn gái. Dù sao cách câu cá địa phương còn có một hồi, chúng ta vừa vặn thương lượng một chút kịch bản chuyện. Đường Thiên Vũ cười đối mặt nhiều lần bình đài cao còn nói, hóa ra là Trần Mạt lão đệ bạn gái, vậy khẳng định được chế tạo riêng cái kịch bản. Lão Trương nghe xong, lập tức thân mật nhìn xem Trần Mạt cười nói. Hắn cũng nhìn thấy Mị Lộ giao sơ yếu lý lịch, cảm thấy có thể lấy nàng làm tâm, chế tạo luật chính xinh đẹp giai nhân vật thiết lập phá vòng. Từ đó gia tăng tiết mục nhiệt độ cùng tỷ lệ người xem. Hiện tại biết được đối phương vẫn là Trần Mạt bạn gái, vậy thì càng thêm không thể chê. Ngươi không biết, thành lý Triệu Luật cũng là Trần Mạt trưởng bối, có Triệu Luật phối hợp, cái này kịch bản tốt hơn làm. Đường Thiên Vũ còn cùng Lão Trương nói rồi cái tin tức. Kia thỏa. Lão Trương uống một ngụm rượu, phụ giáo lão sư đều là Trần Mạt người, cái này kịch bản quả thực không muốn rất dễ dàng. Mà lại ta còn biết an bài nghệ nhân đi phòng quan sát làm khách quý, đến lúc đó tại ngôn ngữ bên trên làm một chút dẫn đạo, có thể để cho người xem đối nàng ấn tượng càng tốt hơn. Đường Thiên Vũ quay đầu lại cùng Trần Mạt nói rồi một sự kiện. Cảm ơn Đường ca. Trần Mạt giơ lên ly đế cao, cười cùng hắn đụng một cái. Cái này hắn có hiểu biết, loại này quan sát loại tiết mục, phòng quan sát khách quý ngôn ngữ dẫn đạo rất mấu chốt. Nhiều khi chính là bởi vì phòng quan sát khách quý một câu, liền có thể để tiết mục bên trong tố người thực tập sinh bị lưỡi bạo hoặc là bị đại gia chỗ yêu thích. Hiện tại có lượng thân định chế kịch bản, có phụ giáo lao sư phối hợp, còn có phòng quan sát khách quý hỗ trợ. Trần Mạt đã nghĩ không ra Ngụy Lộ giao tại tiết mục bên trong không xuất sắc lý do. Một bên cho Trần Mạt rót rượu, cho ăn Trần Mạt ăn trái cây nữ nghệ nhân, nghe được bọn hắn chuyện trò vui vẻ gian nói tốt rồi một cái nâng người kế hoạch, coi như nguyên trang gương mặt bên trên lộ ra không che giấu được cao ước. Các nàng loại này không có bối cảnh không có tài nguyên tiểu nghệ người chỉ có thể cam tâm tình nguyện bồi những này đại lao, mới có cơ hội tìm được một điểm tài nguyên. Có thể Trần Mạt bạn gái, những này đại lao đều chủ động tới giúp hắn nâng. Chỉ có thể nói đây chính là mệnh. Có nhân mạng tốt, có nhân mạng khổ. Trên thuyền uống rượu nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua rất nhanh. Cảm giác cũng không lâu lắm, xa hoa du thuyền liền mở đến hải ngư tài nguyên rất phong phú câu tràng. Trần Mạt, cái này tự cho ngươi, quần áo thay đổi. Đường Thiên Vũ cầm một cây biển cần câu tử, cùng một bộ hoàn toàn mới quần áo thoải mái cho hắn. Tạ. Trần Mạt sau khi nhận lấy, đi trên thuyền gian phòng đổi một chút. Sau đó liền đều tự tìm cái vị trí, câu lên cá. Cái kia nữ nghệ nhân tự nhiên là bồi tiếp Trần Mạt, cùng hắn tâm sự, cho hắn có chút trái cây đồ ăn vặt loại hình. Trần tiên sinh, ngài là làm cái gì ngành nghề nha? Nữ nghệ nhân bu lại, có chút đem thân thể dựa vào ở trên người hắn, thân mật kéo cánh tay của hắn, trên mặt lộ ra một tia tò mò hỏi. Trần Mạt tuổi tác so với ba người khác thực tế là tuổi còn rất trẻ, nhưng Trần Mạt lại có thể cùng ba người kia ngồi cùng một chỗ, nói rõ bọn hắn là một vòng tròn tầng người. Làm tài chính. Trần Mạt thuận miệng nói một câu. Ngài thật sự là tuổi trẻ tài cao đâu, ngài cùng Đường tổng quan hệ như thế tốt, có hay không nghĩ tới đi vào truyền hình điện ảnh ngành nghề dự định đâu? Nàng dùng khoa học kỹ thuật núi tuyết tại Trần Mạt trên cánh tay cọ sát, cười cho ăn Trần Mạt một viên việt cốt xanh. Nghe vậy, Trần Mạt thật đúng là hơi suy tư một chút. Dựa theo thể chất của hắn đến nói không chừng thật đúng là có thể xông xáo truyền hình điện ảnh ngành nghề. Đến lúc đó tìm ven đường đạo diễn, đầu tư đập một bộ phim. Nói không chừng liền kích hoạt thể chất, sau đó đại bảo đây. Sau này hay nói đi. Mặc dù trong lòng có ý nghĩ này, nhưng hắn chỉ là lắc đầu, không nói thêm gì. Thấy Trần Mạt không hứng thú, nàng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Miễn cho Trần Mạt không kiên nhẫn, trực tiếp cùng Đường Thiên Vũ nói một tiếng. Kia nàng coi như thảm, nghĩ lẫn vào tài nguyên không kiếm nổi không nói, nguyên bản tài nguyên đoán chừng đều không có. Vậy sau này tại trong vòng coi như thật thành ven đường bên trong ven đường. Câu trong chốc lát về sau, Trần Mạt cột một mực không có động tĩnh. Trần Mạt đều kéo đứng dậy mấy lần, chính là không thượng cá. Trái lại, hắn có thể nghe được Đường Thiên Vũ ba người thường xuyên có thể cao hứng khoe khoang chính mình câu đi lên cái gì cá. Trần Mạt, ngươi cái này không được a, xem ra ngươi hôm nay muốn không quân trở về ha ha. Đường Thiên Vũ lại đây nhìn thoáng qua, nhìn thấy Trần Mạt bên cạnh trong thùng dốc tuyết, một đầu cá đều không có, lập tức chế giễu lên hắn tới. Nghe vậy, Trần Mạt cũng có chút bất đắc dĩ nhún vai. Không có nguồn năng lượng mới cần câu, với hắn mà nói là đại suy yếu. Đinh. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên liền vang lên một đạo quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Nghe được cái này đạo thanh âm nhắc nhở, Trần Mạt không khỏi nao nao. Biển câu không quân cũng có thể vang đinh sao? Theo lý thuyết hắn xác thực thật xui xẻo, tại tài nguyên như thế phong phú địa phương hắn quả thực là một đầu cá đều câu không đến. Kích hoạt thể chất thật cũng không để hắn quá ngoài ý muốn. Cũng không biết tại cái này biển rộng mênh mông bên trên, cuối cùng có thể xuất hiện cái dạng gì may mắn đảo ngược đâu. GS, cầu mỗi ngày đổi đặt trước. Câu nguyên phiếu. Chương 165, câu cái gián điệp trang bị đi lên, 1, chương 165, câu cái gián điệp trang bị đi lên, 1, chẳng lẽ còn có thể câu đi lên đầu mỹ nhân ngư không thành. Quốc nội bản vẫn được, nước ngoài bản hắc ngư có bao xa lăn bao xa. Hắn lắc đầu cười cười, trong lòng có chút chờ mong kế tiếp may mắn đảo ngược. Trần Mạt, nếu không đi ta trong thùng cầm một đầu. miễn cho không thùng trở về ha ha. Nô Tử Thông cũng nghe được Đường Thiên Vũ lời nói, đồng dạng cười đi vào Trần Mạn cái này, hướng hắn không trong thùng nhìn thoáng qua sau cười nhạo nói: "Lúc này mới vừa đi ra, các ngươi vội vã như vậy làm gì? Chờ lấy đợi lát nữa câu cái đại gia hỏa đi lên cho các ngươi nhìn xem." Trần Mạn không chút nào cảm thấy xấu hổ, ngược lại tự tin vô cùng cùng hắn nói đùa. Trước đó câu không đến cá, hắn quả thật có chút xấu hổ. Nhưng bây giờ đều đã vang đinh đợi lát nữa khẳng định sẽ xuất hiện đảo ngược. Nếu là bởi vì câu không đến cá vang lên đinh kia hắn đoán chừng đợi lát nữa đảo ngược hẳn là cũng cùng câu cá có quan hệ. Nói không chừng liền có thể câu đi lên đỉnh tiêm cứng rắn hàng đầu. Nha, rất có lòng tin a. Vậy ca ca liền đợi đến nhìn người câu đi lên đại gia hỏa. Nô Tử Thông thấy Trần Mạn còn tại mạnh miệng, cũng không chọc thủng hắn, cười nói một câu: "Nếu như chờ một lát lái thuyền trở về địa điểm xuất phát thời điểm, Trần Mạn vẫn là không quân lời nói. Vậy cũng đừng trách ba người bọn họ hung hăng chế giễu." Nghe vậy, Trần Mạn chỉ là cười cười, tiếp tục nhìn mình chằm chằm cần câu. Nô Tử Thông là chiếc này xa hoa du thuyền chủ nhân. Năm nay hơn 30 tuổi, theo Đường Thiên Vũ giới thiệu là khải giới trò chơi người sáng lập. Khải giới trò chơi hắn biết, là quốc nội rất nổi danh một nhà công ty game. Luận tài phú, so với Đường Thiên Vũ cũng còn mạnh hơn rất nhiều. Bất quá hắn tính cách cũng không tệ lắm, là người rất hào sảng rất hào phóng. Cho dù Trần Mạn tại tài phú thượng cùng hắn chênh lệch có chút xa, nhưng Đường Thiên Vũ mang Trần Mạn đến, kia đại gia chính là bạn bè. Nên uống rượu, nên câu cá, nên cua gái, sẽ không nói có cái gì cảm giác ưu việt, cũng sẽ không cao cao tại thượng xem thường người. Trần tiên sinh, ngài có thể đem tuyến buông dài một điểm, nói không chừng có thể câu được cá. Cái này lúc, bên cạnh nữ nghệ nhân dùng khoa học kỹ thuật núi tuyết cọ sát hắn, ý cười đầy mặt nhắc nhở hắn một chút. Người sẽ câu cá. Trần Mạn cảnh nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi: "Ta bồi Đường tổng ra biển câu qua mấy lần cá, nhìn khác đại lão câu qua, hơi có chút kinh nghiệm." Nữ nghệ nhân cũng không có che che lấp lấp, rất thản nhiên nhìn xem Trần Mạn nói: "Vậy ngươi xác thực so ta kinh nghiệm phong phú." Nghe vậy, Trần Mạn nhẹ gật đầu, đem dây câu buông dài một chút. Nữ nhân này bình thường đoán chừng bồi không ít đại lão câu qua cá, kiến thức rộng rãi. Trên tri thức lý luận thật đúng là mạnh hơn hắn một chút. Bất quá đối phương nói cũng có đạo lý, dù sao có câu ngạn ngữ gọi thả dây dài câu cá lớn nha. Đường Thiên Vũ chuẩn bị cần câu cùng dây câu chất lượng đều phi thường tốt, thuộc về tại biển câu trang bị bên trong đều là đỉnh cấp sản phẩm, coi như câu được đại gia hỏa cũng sẽ không nói sẽ đem tuyến cho đứt đoạn. Đem dây câu buông dài một chút về sau, Trần Mạn cầm lấy ly đế cao uống một hớp rượu. Nữ nghệ nhân cũng đúng lúc xin lên một khối dưa hấu đút tới Trần Mạn bên miệng, đồng thời còn chủ động đem Trần Mạn tay bỏ vào chính mình bắp đùi trắng như tuyết bên trên. Cảm nhận được trên tay truyền đến bóng loáng xúc cảm, Trần Mạn cũng không có khách khí, hào phóng thưởng thức đứng dậy. Xâm nhập giao lưu thì thôi, nhưng câu cá nhảm chán thời điểm chơi bữa chân vẫn là có thể. Chủ yếu người ta đều như thế chủ động, hắn cũng không thể không nể mặt mũi không phải. Trần tiên sinh, vừa buông xuống đi hẳn là một lát không có cá, nếu không ngài nắm ta trên đùi, ta giúp ngài ấn ấn ma đi, thư giãn một tí. Nữ nghệ nhân dường như rất muốn bắt ở cơ hội này, hung hăng hướng Trần Mạn xung xoe. Đi. Trần Mạn chậm rãi nằm xuống, đem đầu gối ở nàng bắp đùi trắng như tuyết bên trên. Sau đó nàng có chút không người xuống, bắt đầu tại Trần Mạn bả vai cùng trên đầu nhẹ nhàng ấn lên. Muốn nói thủ pháp đấm bóp, vậy khẳng định là không có. Lực đạo đâu, cũng là cực kỳ yếu đuối. Bất quá để cái nữ nghệ nhân cho mình xoa bóp thể nghiệm vẫn là rất không tệ. Ngươi diễn qua cái gì tác phẩm? Trần Mạn nhắm mắt lại hưởng thụ lấy nàng xoa bóp, đồng thời hỏi một câu. Ta diễn qua. Nàng một bên treo chọc lấy Trần Mạn, một bên cho Trần Mạn giới thiệu một chút nàng mấy bộ tác phẩm. Có lửa cũng có không lửa. Nhưng nàng tại kịch bên trong diễn đều không phải nhân vật chính, thuộc về là ống kính cùng lời kịch đều không ít vai phụ. Nàng còn mở ra điện thoại album ảnh cho Trần Mạn nhìn không ít nàng quay chụp ảnh sân khấu. Trong đó còn có không ít cổ trang ảnh sân khấu. Đi qua trang tạo tốt đẹp nhan lọc kính sau đổ, xem ra sắc thực cũng không tệ lắm. Có bộ kịch hắn còn nhìn qua mấy tập đâu, không nghĩ tới bên trong còn có nàng. Nói rõ nàng cũng không phải là cái gì một điểm danh khí đều không có bên đường, vẫn là có nhất định fan hâm mộ cơ sở. Nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng phải vì tài nguyên chủ động thượng du thuyền bồi các đại lao câu cá. Bỏ đi tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, xung xoe vì hắn xoa bóp. Thậm chí còn ước gì cùng hắn có thể tiến hành một chút xâm nhập giao lưu. Chỉ có thể nói giới giải trí sắc thực khó lăn lộn á dung mạo xinh đẹp nhiều lắm. Nàng cho Trần Mạt tấn một lát bả vai cùng đầu, sau đó đem chậm chậm bắt đầu hướng địa phương khác ấn. Lực đạo cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, dường như không giống như là đang cho hắn xoa bóp, ngược lại giống như là tại tán tỉnh. Siêu siêu. Cái này lúc, Trần Mạt nghe được dây câu nắm chặt âm thanh. Nghe được âm thanh, hắn ngồi bật dậy thân triệu bái cần câu nhìn lại. Phát hiện dây câu sát thực kéo căng. Đây là kiếm hàng A. Trần Mạt hai mắt tỏa sáng, lúc này bắt đầu thu dây. Nhưng là hắn chuyển vài vòng về sau phát hiện, thu dây lực cản rất lớn. Xem ra là đại hàng. Trần Mạt trên mặt lộ ra mong đợi ý cười, các con lời nói lực cản sẽ không lớn như vậy. Trong lòng của hắn không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ là may mắn thuộc tính bắt đầu phát huy rồi. Con cá này sẽ không là giá trị gì rất cao cả a. Chẳng hạn như lam vây cá kim thương ngư, đông hải hồng cá mú loại hình. Ma đô bên này hải vực mặc dù câu được kim thương ngư sát suất rất thấp, nhưng lấy thể chất của hắn, lại có cái gì không có khả năng đây này. Mặc dù thu dây lực cản rất lớn, nhưng hắn thể chất cường hóa rất nhiều lần, hạch tâm lực lượng rất mạnh, tăng thêm cần câu này dây câu cùng lưỡi câu chất lượng đều rất đỉnh, cho nên hắn thu dây rất thuận lợi. Mặc dù có chút chậm chạp, nhưng lấy rất ổn định tốc độ từng vòng thu hồi dây câu. Trần tiên sinh, ngài câu được cá lớn nha. Bên cạnh nữ nghệ nhân nhìn thấy Trần Mạt cần câu phía trước đều ép cong, điều này nói rõ Trần Mạt câu được tuyệt đối là đại hàng. Hẳn là. Trần Mạt cười cười, tiếp tục thu dây. Rất nhanh, hắn cảm giác tuyến hầu như đều thu hồi lại. Hướng mặt biển nhìn một chút, cách nước biển đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy một đầu màu đen cá bị hắn cho kéo tới. Chính theo hắn không ngừng thu dây, mà dần dần nổi lên mặt nước. Xoạt theo hắn hoàn toàn thu xong tuyến, hắc ngư nổi lên mặt nước nhấc lên trận trận bọt nước. Mà làm Trần Mạt nhìn thấy hắn câu đi lên hắc ngư về sau, cả người đều sửng sốt. Cái này hắc ngư trừ là màu đen, hình dạng có chút cùng loại cá bên ngoài, cùng cá không có nửa xu quan hệ. Đây là một cái hiện lên kim thương ngư chạm kim loại đen trang bị. Hai bên còn có dài nửa thước tả hữu hình chữ nhật phi lá, như là thuyền thuyền mái chèo đồng dạng. Mà lại lúc này ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên đều không phản quang, rõ ràng làm đánh bóng xử lý. Chẳng lẽ đây chính là vang đinh sau may mắn đảo ngược? Trần Mạt nhìn xem bị hắn dây câu lôi kéo, lơ lửng ở trên mặt biển kim loại hắc ngư, trên mặt hiện lên suy đoán chi sắc. Nếu như trước mắt cái đồ chơi này chính là may mắn đảo ngược, vậy cái này đầu kim loại hắc ngư đoán chừng không đơn giản. Trong lòng của hắn lần lần có một cái suy đoán. Đây là cái gì? Chương 165, câu cái gián điệp trang bị đi lên, 2, chương 165, câu cái gián điệp trang bị đi lên, 2, bên cạnh nữ nghệ nhân cũng sững sờ, trừng lớn mắt tinh nhìn xem Trần Mạt câu đi lên đầu này hắc ngư trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò. Tránh ra, ta đem nó kéo lên. Trần Mạt để nữ nghệ nhân tránh ra thân bị, sau đó ghé vào bong tàu bên trên, đưa tay đem kia kim loại hắc ngư cho nói tới. Hắn hơi cảm thụ một chút, cái này kim loại hắc ngư tối thiểu 30 kg đi lên. Khó trách vừa mới kéo lên như vậy phí sức. Bản thân liền có trọng lượng, kia hai bên kim loại phiến lá ở trong nước biển cũng sẽ sinh ra không nhỏ lực cản. Hắn đem kim loại hắc ngư để lên về sau, lật qua lật lại ở phía trên tìm kiếm đánh dấu. Nếu như là người một nhà thả, phía trên kia khẳng định sẽ có đánh dấu. Chẳng hạn như công dụng, sinh sản sừng trở. Nói không chừng còn lo lắng ngư dân làm đi bán đi, còn biết ở phía trên viết hắc ngư vô đồng trộm cắp vô dụng loại lời này. Nhưng đầu này kim loại hắc ngư phía trên sạch xanh, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì tin tức, mà giống nhau tin tức gì đều không có, mà lại xuất hiện tại ma đô phụ cận hải vực. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Cùng trước đó ở tại hắn trên lầu cái kia người nước ngoài giống nhau, làm gián điệp dùng. Chỉ bất quá cái kia người nước ngoài là hình người gián điệp, đây là trong biển hình cá gián điệp. Trước đó hắn nhìn qua tin mới, thường xuyên có ngư dân ra biển đánh cá thời điểm bớt lên đến một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Báo cảnh sau mới phát hiện là ngoại cảnh cố ý làm tới bên này gián điệp trang bị, dùng để thu thập thủy văn số liệu, hoặc là cái khác quan trọng hơn tin tức chờ chút. Trần Mạt hoài nghi hắn câu đi lên đầu này kim loại hắc ngư chính là loại vật này, mà lại hắn từ trước đến nay chưa thấy qua loại này hình dạng trang bị, nói không chừng là sản phẩm mới. Cũng chỉ có loại vật này mới có thể được xưng tụng may mắn, dù sao thứ này đưa trước đi về sau, nhất định có thể đạt được một món tiền thưởng, có lẽ còn có một số vinh dự thượng ban thưởng. Nếu là bình thường đồng nát sắt vụn, kia tính là gì may mắn? Được cùng Phùng Vũ nói một chút, Trần Mạt trong lòng lập tức liền có quyết định. Hắn biết phát hiện loại trang bị này có thể thông báo đối ứng bộ môn, nhưng lão bách tính mặc kệ gặp được chuyện gì, đánh 110 luôn luôn không có cái gì vấn đề. Đánh 110, lại từ bọn hắn đi thông báo tương ứng bộ môn cũng giống như vậy. Phùng Vũ là bạn hắn, mà lại đã giúp hắn mấy lần bận điệu, có loại sự tình này hắn đương nhiên phải để Phùng Vũ cọ một cọ. Nói không chừng có thể cọ điểm công lao đâu. Hắn lấy điện thoại di động ra muốn cho Phùng Vũ đánh video điện thoại, nhưng phát hiện nơi này không có tín hiệu. Bất quá hắn điện thoại di động này là hoa tử kiểu mới nhất gấp lại bình phong, có vệ tinh trò chuyện công năng. Hắn mở ra sau khi lục soát hạ tình, liền lên vệ tinh sau liền cho Phùng Vũ gọi điện thoại. Uy, Trần Mạt, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi? Rất nhanh, Phùng Vũ liền nghe điện thoại. Mặc dù âm sắc hòa bình lúc trò chuyện so ra có chút không giống, nhưng có thể nghe ra là thanh âm của nàng. Cũng có thể rất rõ ràng nghe được nàng nói nội dung. Ta hôm nay cùng bạn bè cùng nhau ra biển câu cá, từ trong biển câu đi lên một cái hình cá trang bị. Trung gian không biết là làm bằng vật liệu gì, hai bên là kim loại đánh bóng hình chữ nhật phiến lá. Ta hoài nghi là Trần Mạt nhanh chóng đem tình huống cho Phùng Vũ đơn giản giảng thuật một lần, đồng thời tăng thêm suy đoán của hắn. Cái gì? Ngươi bây giờ ở đâu phiến hải vực? Nghe xong Trần Mạt lời nói về sau, Phùng Vũ đều có chút không thể tin được. Trần Mạt ra biển câu cái cá đều có thể câu đi lên gián điệp trang bị. Bất quá căn cứ Trần Mạt miêu tả đến xem, xác suất lớn cùng hắn đoán giống nhau, hẳn là loại kia trang bị. Vậy khẳng định được thông báo ngành tương quan cùng nhau ra biển nhìn xem. Cụ thể kinh độ và vĩ độ tin tức ta thông qua tin nhắn phát cho ngươi. Trần Mạt mở ra vệ tinh tin nhắn, cho Phùng Vũ phát đi một đầu tin nhắn. Ta ở đây. Tin nhắn tự mang hắn hiện tại kinh độ và vĩ độ tin tức. Ta hồi báo một chút, ngươi điện thoại chờ cút. Phùng Vũ nói một tiếng về sau, liền để điện thoại di động xuống đi báo cáo. Đại khái sau 2 phút, Phùng Vũ âm thanh xuất hiện lần nữa. Các ngươi trở về mở đi, chúng ta đến thông báo đối ứng bộ môn, trực tiếp bến tàu thấy. Còn có ngươi phải chú ý an toàn, có trang bị bên trong có tự bạo chương trình, đừng bị thương. Phùng Vũ nhanh chóng cùng hắn bàn giao hai câu. Ok. Nghe vậy, Trần Mạt tự nhiên không có ý kiến, hắn nghe chỉ huy liền xong việc. Phùng Vũ sau khi cúp điện thoại, những đồng nghiệp khác đã tại liên hệ tương ứng bộ môn. Bọn hắn bên này cũng phái ra mấy người hướng bến tàu bên kia tiến đến. Phùng Vũ chính là một cái trong số đó, nàng đến cùng Trần Mạt giữ liên lạc. Trên biển. Đi, rời cái này đồ chơi xa một chút. Trần Mạt trực tiếp lôi kéo nữ nghệ nhân tay rời xa đầu kia kim loại hắc ngư. Vừa mới Phùng Vũ chính là cùng hắn nói rồi, cái đồ chơi này khả năng có tự bạo chương trình. Vạn nhất thật tự bạo, coi như uy lực không lớn, nhưng khoảng cách quá gần lời nói vẫn có chút nguy hiểm. Nữ nghệ nhân không rõ ràng cho lắm, nhưng thông qua Trần Mạt vừa rồi gọi điện thoại lúc nói lời, cũng đoán được thứ này không đơn giản. Cẩn thận nhìn mật kia liếc mắt một cái mặc cho Trần Mạt lôi kéo nàng rời đi đuôi thuyền. Trần Mạt đi vào đầu thuyền, nhìn thấy Đường Thiên Vũ cái này thê quản nghiêm còn tại nghiêm túc câu cá. Nô Tử Thông cùng lão Trương hai người tắt tùy ý cần câu treo, thưởng thụ lấy nữ vong hồng cho bọn hắn xoa bắt đầu. Nô ca, chúng ta phải trở về mở. Trần Mạt đi vào Ngô Tử Thông bên này, trực tiếp nói với hắn.
Ừm.
Làm sao rồi? Ngô Tử Thông mở to mắt, nghi ngờ nhìn Trần Mạt liếc mắt một cái. Lúc này mới vừa đi ra, làm sao liền phải trở về rồi? Vừa mới câu đi lên cái đại gia hỏa, được lập tức chạy trở về. Trần Mạt có chút buồn cười nói với hắn một câu. Phía trước Ngô Tử Thông chế rêu hắn thời điểm, hắn thuận miệng nói một câu đợi lát nữa câu đi lên cái đại gia hỏa cho bọn hắn nhìn xem. Kết quả hiện tại thật đúng là câu đi lên cái đại gia hỏa. Chính là cái này đại gia hỏa không quá đứng đắn.
Cái gì đại gia hỏa?
Còn phải lập tức chạy trở về. Ngô Tử Thông nghe xong, lập tức hứng thú, cả người đều từ nữ vong hồng ngồi trên đùi lên. Trần Mạt ngươi câu đi lên cái gì đại gia hỏa rồi? Ha ha, hôm nay xem ra là không quân không được. Đường Thiên Vũ cùng lão Trương hai người sau khi nghe được, cũng đều tò mò bu lại. Cái này đại gia hỏa khả năng không phải là các ngươi nghĩ tên đại gia hỏa kia.
Ê, ngay tại kia, cách xa một chút xem một chút đi.
Trần Mạt hướng đuôi thuyền cất đặt lấy kim loại hắc ngư chỉ, nói với bọn họ.
Ừm,
đó là đồ chơi gì đây? Nô Tử Thông hướng bên kia nhìn thoáng qua, nhìn thấy kia kim loại hắc ngư sau không khỏi hơi sững sờ, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Đường Thiên Vũ cùng lão Trương đồng dạng hướng bên kia nhìn một chút, cùng Nô Tử Thông phản ứng giống nhau như lúc. Từ trong biển câu đi lên, ta suy đoán là cảnh ngoại người cất đặt gián điệp trang bị. Đã cho trên bờ gọi qua điện thoại, bọn họ để chúng ta đem thuyền trở về mở, tại bến tàu giao tiếp. Trần Mạt nhanh chóng đem tình huống cho bọn hắn nói một lần.
Ta nhìn cũng giống, kia tranh thủ thời gian hồi a.
Nô Tử Thông nghe vậy, lập tức nhận đồng nhẹ gật đầu. Hắn cách như thế nhìn từ xa, cũng cảm giác giống như là món đồ kia. Chỉ là có chút quét đại gia hưng, thật vất vả ra biển một chuyến. Trần Mạt có chút kiểm nhiên nhìn ba người liếc mắt một cái. Tất cả mọi người là người bận rộn, thật vất vả hẹn xong ra biển câu cá. Nhưng bây giờ bởi vì hắn câu đi lên cái đại gia hỏa, bị ép muốn lập tức trở về địa điểm xuất phát. Vậy khẳng định là có chút mất hứng.
Người cái này nói gì vậy, đây không phải câu được đại hàng đi lên sao? Câu cá nhiều cơ hội chính là, câu cái đồ chơi này cơ hội cả một đời khả năng đều không có một lần, này chỗ nào mất hứng rồi?
Tận hứng mới đúng. Ngô Tử Thông không thèm để ý chút nào khoát tay áo, hắn có thể mảy may không có cảm thấy mất hứng. Trái lại hắn còn có chút đến hứng thú, muốn đi lên nhìn xem món đồ kia đến cùng dáng dấp ra sao. Chương 165, câu cái gián điệp trang bị đi lên, 3, chương 165, câu cái gián điệp trang bị đi lên, 3, lão Ngô nói rất đúng, câu cá thường xuyên có thể câu, loại tình huống này bình thường có thể thấy được không đến. Đường Thiên Vũ cùng lão Trương hai người đều tán đồng gật đầu. Nghe vậy, Trần Mạt nghĩ cũng rõ ràng bọn hắn ý nghĩ. Hắn là lần đầu tiên đi ra biển câu, nhưng người ta cũng không phải lần thứ nhất. Là một cái có được xa hoa du thuyền đại lao, ra biển du ngoạn đoán chừng đều là chuyện thường ngày. Đối với hắn lực hấp dẫn một mực đang hạ xuống. Hôm nay Trần Mạt câu đi lên cái này đại gia hỏa, với hắn mà nói ngược lại càng có lực hấp dẫn. Có thể để cho hắn càng tận hứng. Sau này ra ngoài cùng bạn bè nói chuyện phiếm, đều có thể khoác lác thổi đường này. Người khác còn không thể phản bác.
Ngươi phản bác, vậy ngươi đi câu một cái đi lên thử một chút.
Đi đuôi thuyền nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Nô Tử Thông cùng Đường Thiên Vũ ba người nhịn không được trong lòng tò mò, chuẩn bị tiếp cận gần xem xét một chút.
Đừng, trên bờ người nói thứ này có thể sẽ có tự bạo chương trình, không quá an toàn, vẫn là đường áp quá gần.
Trần Mạt liền vội vàng kéo chuẩn bị đi đuôi thuyền ba người, cho bọn hắn giải thích một câu.
Ừm, liên quan mật đồ vật chúng ta vẫn là đừng nhìn.
Nô Tử Thông lúc này liền thu hồi bước ra chân, quay người điểm nhiên như không có việc gì nói. Đường Thiên Vũ cùng lão Trương cũng không đề cập tới nhìn kim loại hắc ngư chuyện. Thấy cảnh này, Trần Mạt không khỏi có chút khó kéo căng. Quả nhiên kẻ có tiền vẫn là sợ chết a, bất quá cũng bình thường, người ta còn có hoa không hết tiền trở lấy hưởng thụ đâu. Vạn nhất bị tự bạo rát, kia không lỗ lớn. Ta chụp hình, nhìn ảnh chụp cũng giống như vậy. Trần Mạt lấy điện thoại di động ra triển khai màn hình, cho bọn hắn nhìn một chút ảnh chụp.
Ta xem một chút.
Cái này hạ bọn hắn cũng không nói liên quan mật, nhao nhao tò mò lại gần nhìn trên điện thoại di động ảnh chụp. Nhìn thấy kia hình cá chủ thể, hai bên dài nửa thước hình chữ nhật kim loại phiến lá tạo thành trang bị, mấy người đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ cho dù rất có tiền, nhưng cũng từ trước đến nay chưa thấy qua cái đồ chơi này. Bất quá mặc dù chưa thấy qua, nhưng bọn hắn đều có thể nhìn ra cái đồ chơi này có vấn đề.
Nhanh lái thuyền, hồi bên tàu.
Nô Tử Thông lúc này đối du thuyền người điều khiển hô một tiếng.
"Tuất, nô tổng."
Người điều khiển lập tức thay đổi đầu thuyền, tăng lớn mã lực đường cũ trở về địa điểm xuất phát về sau, đuôi thuyền là không dám đi, thế là đại gia liền tụ tại đầu thuyền uống rượu nói chuyện phiếm.
"Trần Mạt, mặc dù ngươi câu đi lên cái đại gia hỏa, nhưng ngươi vẫn là không quân a."
Nô Tử Thông uống một hớp rượu, lần nữa trò cười lên Trần Mạt.
"Không sai, chúng ta đều trở về địa điểm xuất phát, ngươi còn không có câu được cá."
Đường Thiên Vũ đồng dạng cùng Trần Mạt mở cái trò đùa.
"Đây không phải còn không có cập bờ sao?"
Trần Mạt đứng dậy đi vào Đường Thiên Vũ cần câu trước, phủ lên con mồi sau liền đem lưới câu quăng về phía trong biển. Đồng thời hắn còn bắt đầu thả tuyến, làm dây câu thả đầy đủ dài.
"Trần Mạt, thuyền ngừng lại thời điểm ngươi đều câu không đến, lái thuyền thời điểm ngươi còn câu đạt được cá."
Lão Trương nhìn thấy Trần Mạt động tác về sau, có chút buồn cười.
"Thử một chút thôi, câu không đến thì thôi."
Trần Mạt không sao cả nhún vai. Hắn kỳ thật cảm thấy có hy vọng. Dù sao vừa mới xuất hiện may mắn đảo ngược, một hồi này vận khí hẳn là cũng không tệ lắm.
Nô Tử Thông ba người cũng không để ý, đại gia tiếp tục uống rượu với nhau nói chuyện phiếm.
Siêu siêu. Cái này lúc, Trần Mạt chú ý tới cần câu tuyến bị kéo động, lúc này đặt chén rượu xuống đi vào cần câu chỗ bắt đầu thu dây.
Không phải chứ?
Thật là có cá mắc câu a. Nhìn thấy Trần Mạt cần câu phía trước đều cong, trong mắt ba người đều lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Trần Mạt nhanh chóng thu dây, con cá này so vừa mới đầu kia kim loại hắc ngư muốn nhẹ nhiều, cho nên thu dây rất thuận lợi, không có gì độ khó. Không bao lâu, hắn liền thấy một đầu còn tại mặt biển bay nhảy màu đỏ hải ngư. Đem dây câu thu xong, đầu này màu đỏ cá cũng bị hắn kéo đến trên thuyền. Đông Hải Hồng Cá Mũ A, con cá này không nhỏ, nhìn xem đoán chừng có 4-5 cân đi. Đường Thiên Vũ nhìn thấy Trần Mạt câu đi lên cá về sau, cũng không nhịn được cảm thán một câu. Đầu này cá liền đáng giá 1.200-1.500. Lão Trương nghĩ đến gần nhất hoang dại Đông Hải Hồng Cá Mũ giá cả, vừa cười vừa nói: "Trần Mạt, ngươi liền đầu này cá, so ta hôm nay câu cá cộng lại đều đáng tiền. Nhanh cầm khối băng bảo tồn lại, đừng lãng phí." Nô tử thông đội vàng lấy ra hòm giữ nhiệt, bên trong thả có khối băng. Đem cá từ lưới câu thượng lấy xuống, bỏ vào hòm giữ nhiệt bên trong. Đều là vật khí. Trần Mạt cười cười, khiêm tốn nói một câu. Bất quá trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, may mắn quả nhiên còn không có kết thúc. Nếu là tình huống bình thường, hắn không có khả năng tại lái thuyền quá trình bên trong còn câu đi lên Đông Hải Hồng Cá Mũ. Nếu may mắn còn không có kết thúc, vậy liền nhiều một chút lông dê, thử lại lần nữa nhìn. Trần Mạt lần nữa hướng lưới câu thượng xuyến con mồi, sau đó văng ra ngoài. Sau đó, Trần Mạt điên cuồng thể chất lông dê. Đây là cá nhụ bốn râu, cũng chính là ngựa bạn cả à, nhìn xem có hơn một cân, hơn 100 khối tiền đi. Đây là cá mũi, nhìn xem 3 cân tả hữu, tiểu 1 ngàn khối. Đây là Trần Mạt giống như là thần giống nhau, lưới câu bỏ rơi đi liền có, mà lại câu đi lên đều không phải cái gì bình thường cá, cơ bản đều là tương đối chân quý cá. Liên một lát sau, Trần Mạt câu đi lên cá so với ba người bọn họ cộng lại cũng còn muốn nhiều. Lúc đầu nghĩ lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, nhưng đổi lấy lại là chế dê ước. Tốt ta là câu cá cao thủ, ta ngả bài. Nhìn xem Đường Thiên Vũ ba người trợn mắt hốc mồm biểu lộ, Trần Mạt không khỏi trang đứng dậy. Liên các ngươi nhân trước đó chế dê ước ta không quân đúng không? Hiện tại còn không không không. Ta cần câu có như thế thần sao? Đường Thiên Vũ nóng lòng muốn thử đi vào Trần Mạt bên người, tiếp nhận cần câu chính mình vứt bỏ một cây. Trần Mạt dùng chính là hắn cần câu, có lẽ là cần câu vấn đề. Nhưng mà cần câu đến trên tay hắn về sau, qua rất lâu đều không có một chút phản ứng. Mật mã, vùng biển này cá nhận người a. Nửa ngày không có động tĩnh, Đường Thiên Vũ có chút phá phòng bông xuống cần câu, hùng hùng hổ hổ ngồi trở lại trên ghế salon. Nói rồi, người vấn đề. Trần Mạt uống một hớp rượu, đến phiên hắn bắt đầu chế giễu lên Đường Thiên Vũ đến. Đường Thiên Vũ rất muốn phản bác, nhưng nghĩ tới Trần Mạt kia một đầu tiếp một đầu cá lấy được, lập tức không lời nói. Mấy người nói chuyện phía uống rượu, không bao lâu du thuyền liền trở lại trước đó xuất phát cái kia bến tàu. Buổi sáng xuất phát, hiện tại khi trở về đều đã giữa trưa. Mà lúc này, trên bến tàu ngừng rất nhiều chiếc ngành tương quan xe. Không mặc ít chế phục người đều tại bến tàu chờ đợi bọn hắn. Du thuyền cập bờ về sau, Trần Mạt đi trước hạ thuyền, đi vào trên bến tàu. Nhìn thấy Trần Mạt về sau, Phùng Vũ lập tức mang theo mấy cái ngành đặc biệt nhân viên công tác đi vào trước mặt hắn. "Trần Mạt, vị này là Lý đội." "Lý đội, hắn là Trần Mạt Trần tiên sinh." Phùng Vũ trước cho Trần Mạt cùng nhân viên công tác lẫn nhau giới thiệu một chút. "Ngài tốt Trần tiên sinh, đồ đâu?" Lý đội sấm rền gió cuốn, đi lên tiếng chào sau liền lập tức hỏi thăm kim loại hắc ngư chuyện. "Trên thuyền đâu, ta mang các ngươi qua thứ." Trần Mạt cũng muốn nhanh lên đem đồ vật giao tiếp cho bọn hắn. Cái đồ chơi này chính là cái bom hẹn giờ, vạn nhất lúc nào tự bạo cho Ngô Tử Thông thuyền cho nổ hư rồi, vậy thì có điểm không tốt lắm. Rất nhanh, Trần Mạt đem Phùng Vũ cùng Lý đội bọn hắn đưa đến trên thuyền. Thẳng đến đuôi thuyền, Lý đội chờ người nhìn thấy cái kia kim loại hắc ngư về sau, trong mắt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức trên mặt biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Mới hình thái trang bị, Lý đội đều chưa thấy qua cái đồ chơi này, lại xuất hiện tại gần biển. Bọn hắn nhất định phải muốn bằng nhanh nhất tốc độ làm rõ ràng loại này mới hình thái trang bị là lấy làm gì, mà lại kế tiếp còn muốn đại quy mô tìm kiếm nhìn còn có hay không. Trần tiên sinh, ngài câu đi lên thứ này rất trọng yếu, chúng ta muốn dẫn đi. Rất cảm tạ ngài ngay lập tức cho chúng ta biết, tiếp xuống chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu, nếu như xác định là gián điệp trang bị, chúng ta sẽ dành cho ngài một món tiền thưởng. Thời gian cấp bách, Lý đội không nói nhảm, trực tiếp hướng Trần Mạt cho thấy lòng biết ơn. Nếu không phải Trần Mạt đem thứ này câu đi lên, đồng thời ngay lập tức liền thông báo bọn hắn không chừng lúc nào mới biết được trong nước có thứ này đâu. Cho nên nói, Trần Mạt cống hiến phi thường lớn. Nếu như trở về nghiên cứu đi sau hiện loại này mới hình thái trang bị thu hoạch tin tức rất trọng yếu, vậy cái này bút tiền thưởng tuyệt đối so trước kia cho ngư dân hơn nhiều. Chương 166, Phùng Vũ đối Trần Mạt động tâm, 1, chương 166, Phùng Vũ đối Trần Mạt động tâm, 1, Lý đội khách khí, đây đều là hẳn là. Trần Mạt khoát tay áo, hắn giác ngộ vẫn là rất cao. Loại sự tình này không có gặp được khác nói, thật gặp vậy khẳng định là ngay lập tức thông báo quan phương. Còn như đối phương chủ động nâng lên tiền thưởng chuyện, hắn đoán chừng tối đa cũng liền mấy khối lập phương tiền. Lần này may mắn đảo ngược mặc dù sẽ không mang đến cho hắn bao nhiêu tiền, nhưng mang cho hắn chỗ tốt một điểm không thể so ít tiền. Thậm chí so thuần túy tiền tài giá trị cao hơn. Thứ này là hắn câu đi lên, cũng là hắn thông báo quan phương. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, kế tiếp còn sẽ có chính thức cảm tạ. Có thể là một tấm giấy chứng nhận, có thể là một phần vinh dự. Đừng cảm thấy thứ này không đáng tiền, tại một ít thời điểm cái đồ chơi này so tiền có tác dụng nhiều. Trần tiên sinh, xin hỏi các ngươi trên thuyền hết thảy có bao nhiêu người? Lý đội dường như nghĩ đến cái gì, đối Trần Mạt hỏi một câu. Đều tại cái này. Trần Mạt hướng Ngô Tử Thông chờ người nhìn thoáng qua, nói: "Trần tiên sinh, chúng ta cần đối đại gia tiến hành thân phận đăng ký, chuyện này các ngươi cần giữ bí mật. Bất quá chúng ta quan tuyên tin tức về sau cũng không cần giữ bí mật, đại gia có thể tùy ý đối ngoại trò chuyện chuyện này. Về sau chúng ta cũng sẽ đối các ngươi riêng phần mình ở chỗ đó đơn vị phát đi thư cảm ơn, cảm tạ các ngươi vì an toàn sự nghiệp làm ra công hiến." Lý đội kiên nhẫn cho Trần Mạt bọn người nói một chút bảo mật chuyện, đồng thời về sau còn muốn chính thức cho bọn hắn phát thư cảm ơn.
Không có vấn đề, chúng ta tuyệt đối phối hợp.
Nô Tử Thông cùng Đường Thiên Vũ đám người nhất thời đồng loạt gật đầu, nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý phối hợp. Bọn hắn nghe được Lý đội nói thư cảm ơn, cái đồ chơi này cũng không bình thường. Đối với người bình thường đến nói, khả năng chính là một phong thư một phần vinh dự. Nhưng đối với thân phận của bọn hắn đến nói, cái này phong thư cảm ơn hàm kim lượng coi như không giống. Đây là có thể lấy ra làm tuyên truyền, đối cá nhân đối công ty hình tượng có rất lớn chính diện tác dụng. Đến lúc đó nói chuyện, này nhà công ty lão bản vì an toàn sự nghiệp làm ra đột xuất công hiến, kia toàn bộ doanh nghiệp cho người cảm giác đều không giống. Quan phương bối thư hàm kim lượng cao bao nhiêu, hiểu đều hiểu. Cảm ơn đại gia đối với chúng ta công việc ủng hộ. Lý đội cảm tạ đối đại gia nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên nhân viên công tác. Tiểu Trương, cho đại gia đăng ký một chút tin tức.
Tốt, Lý đội.
Tiểu Trương lúc này lấy ra nổ kẹp bút, bắt đầu lần lượt đăng ký tin tức.
Ngươi tốt, ta là Ma Đô Khải Giới trò chơi người sáng lập kiêm chủ tịch, ta là Quang Diệu Kỷ Nguyên chủ tịch kiêm tổng giám đốc.
Ta là.
Nô Tử Thông chờ người nhao nhao tự giới thiệu, Tiểu Trương hỏi thăm tin tức gì liền nói tin tức gì.
Tiểu Trương cũng hỏi thăm một chút Trần Mạt tin tức.
Ta là Bàn Thạch Sáng Đầu lão bản, nhà ở.
Trần Mạt dựa theo đối phương hỏi thăm, đem tin tức đăng ký một chút.
Đăng ký xong, Lý đội cũng là người ta đem kim loại hắc ngư cho mang đi.
Trần tiên sinh, vậy chúng ta liền đi trước.
Lý đội thân mật cùng Trần Mạt lên tiếng chào về sau, liền dẫn người rời đi.
Trần Mạt, mấy ca lần này đều dính ngươi ánh sáng a.
Lý đội sau khi đi, Nô Tử Thông cùng Đường Thiên Vũ lập tức vây quanh Trần Mạt, vô vô bờ vai của hắn cảm kích nhìn hắn. Nếu không phải Trần Mạt đem món đồ kia câu đi lên, bọn họ thượng cái nào hôn cái này thư cảm ơn đi. Mà lại đối phương rất đại khí đem bọn hắn một thuyền người đều tính làm công thần, ngay cả lái thuyền sư phụ đều đăng ký tin tức. Có thể nói đại gia tất cả đều dính Trần Mạt ánh sáng. Những cái kia nữ nghệ nhân cùng nữ vong hồng đồng dạng kích động nhìn Trần Mạt. Có cái này phong thư cảm ơn tại, các nàng về sau cũng có thể marketing một chút nhân vật thiết lập. Công ty khẳng định sẽ nâng các nàng.
Người gặp có phần nha.
Trần Mạt tùy ý cười một tiếng, cùng bọn hắn nói đùa lên, Đường Thiên Vũ đem hắn mang đến câu cá, đoán chừng là ôm dẫn hắn lưu manh vòng tròn, tiếp xúc tầng cấp cao hơn nhân vật ý nghĩ. Cái này rõ ràng là lòng tốt dẫn hắn, trong lòng của hắn là có đến được.
Nô Tử Thông cũng không cần nói rồi, hắn ngồi xa hoa du thuyền đều là người ta tư nhân đâu. Bây giờ có thể tiện thể lấy đạt được điểm chỗ tốt, cũng coi là cảm tạ bọn hắn.
Trần Mạt, ngươi người bạn này ta giao, về sau có gì cần ngươi Nô ca hỗ trợ cứ mở miệng.
Nô Tử Thông trực tiếp lâu trụ Trần Mạt bả vai, cười xưng huynh gọi đệ lên.
Ha ha Trần Mạt, cái này mùa mục bạn gái của ngươi chính là hạch tâm xê vị, kịch bản tuyệt đối an bài cho ngươi đúng chỗ.
Lão Trương tâm tình cũng rất tốt, hắn nguyên bản đều cảm giác thăng chức vô vọng, hiện tại lại có cơ hội.
Kia không được cho Trần Mạt bạn gái chế tạo riêng kịch bản, xê vị xuất đạo a vẫn là câu nói kia, có chuyện tìm ta.
Đường Thiên Vũ chỉ là vỗ vỗ hắn xương tay, không nói thêm gì.
Đại gia quá khách khí.
Trần Mạt cười cười, đây đều là tích lũy nhân mạch a trò chuyện trong chốc lát, Trần Mạt trở lại du thuyền thượng gian phòng thay quần áo.
Thay quần áo xong, hắn liền đi xuống du thuyền, lần nữa trở lại trên bến tàu.
Đường Thiên Vũ dường như nghĩ đến cái gì, đi vào Trần Mạt bên này.
Trịnh Phỉ Phỉ thế nào?
Thái độ còn có thể a?
Đường Thiên Vũ hỏi một chút đổi Trần Mạt cái kia nữ nghệ nhân thái độ.
Rất tốt.
Trần Mạt nhẹ gật đầu.
Lại là cho hắn chơi chân lại là có hắn, còn cho hắn xoa bóp.
Nếu là Trần Mạt muốn, đều có thể mang về xâm nhập giao lưu đâu.
Cái này thái độ không có ma bệnh.
Được, kia đến lúc đó liền an bài nàng đi tiết mục phòng quan sát, vừa vặn có thể phối hợp chuyện ngày hôm nay mà kết tình một đợt.
Đường Thiên Vũ thấy Trần Mạt hài lòng, thế là liền làm ra an bài.
Nghe vậy, Trần Mạt chỉ là cười cười, không nói gì.
Đây là người ta chuyện của công ty, hắn không phát biểu ý kiến.
Trần Mạt,
cái này lúc, Phùng Vũ dường như cũng đội bằng xong, đi vào hắn bên này mỉm cười hô hắn một tiếng.
Vậy ta liền đi trước, lần sau ra biển lại gọi ngươi.
Đúng, trên thuyền cá nhớ kỹ mang đi.
Đường Thiên Vũ thấy Phùng Vũ tìm Trần Mạt có việc, lúc này cùng Trần Mạt nói một tiếng về sau, liền mang theo nghệ sĩ của công ty cùng bóng hồng nhóm rời đi.
Làm xong rồi.
Trần Mạt cười nhìn thoáng qua Phùng Vũ.
Nàng hôm nay ăn mặc đồng phục, so trong Lâm Thầm xem ra càng có khí khái hào hùng một chút, vừa mới Phùng Vũ đem Lý đội đưa đến bên này về sau, liền cùng đồng sự cùng nhau đối hiện trường tiến hành phong tỏa. Hiện tại Lý đội bọn hắn mang theo đồ vật rời đi, tự nhiên cũng liền giải trừ phong tỏa.
"Ừm, lập tức chuẩn bị thu đội trở về, lại đây cùng ngươi chào hỏi."
Phùng Vũ anh tư gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra doanh doanh ý cười, cùng Trần Mạt nói:
"Vậy ngươi để đồng sự về trước đi, ngươi làm tài xế đem ta mang về thành khu đi, ta uống rượu mở không được xe."
Trần Mạt nghĩ đến chính mình mở không được xe, vừa vặn để Phùng Vũ làm hồi tài xế.
"Ta bộ quần áo này cũng không dám mở xe thể thao của ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta lên xu hướng tìm kiếm."
Phùng Vũ xinh đẹp đôi mắt lườm hắn một cái, xanh nhạt ngón tay chỉ điểm trước ngực dãy số.
"Thay cái áo khoác chẳng phải được."
Trần Mạt cười đem áo khoác của mình đưa cho nàng.
Phùng Vũ 170cm tả hữu, áo khoác của hắn có thể đưa nàng thân trên làn da hoàn toàn che lại.
"Cũng được."
Phùng Vũ tiếp nhận Trần Mạt áo khoác, hơi suy tư sau nhẹ gật đầu.
"Chờ ta cầm xuống cá."
Trần Mạt cùng nàng nói một lần về sau, liền quay người trở lại trên thuyền.
"Trần Mạt, cái này hòm giữ nhiệt ngươi đem đi đi, không phải vậy cá không tốt mang."
Nô Tử Thông còn tại trên thuyền kiểm kê đồ vật, thấy Trần Mạt tới bắt cá, trực tiếp đem hòm giữ nhiệt đưa hắn.
"Ta."
Trần Mạt hướng hắn gật đầu ra hiệu một chút.
"Ta cũng hồi."
Nô Tử Thông khoát tay áo, mang theo đồ vật cùng Trần Mạt cùng đi xuống du thuyền.
Tại bãi đỗ xe phân biệt, Trần Mạt đem hòm giữ nhiệt bỏ vào trước bị trong dương.
Sau đó an vị tại ngồi kế bên tài xế, Phùng Vũ tắt thay đổi áo khoác của hắn, ngồi tại chủ giá bên trên.
Điều chỉnh một chút chỗ ngồi, Trần Mạt dạy nàng khởi động về sau, nàng liền lái chiếc xe lái rời bãi đỗ xe. Phùng Vũ hẳn là nghề nghiệp quan hệ thường xuyên lái xe, kỹ thuật vẫn là rất tốt. Chương 166, Phùng Vũ đối Trần Mạt động tâm 2, chương 166, Phùng Vũ đối Trần Mạt động tâm 2, cho dù là lần thứ nhất mở đài này xe, trừ tốc độ chậm một chút, ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì. Trần Mạt, lần này làm sao là cho ta gọi điện thoại nha? Phùng Vũ lái xe, quay đầu mắt nhìn Trần Mạt, có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Nàng nhớ kỹ trước đó đi lại 50 vạn lần kia, các nàng giới thiệu qua gặp được những cái kia tình huống muốn đánh tương ứng bộ môn điện thoại. Trần Mạt tuyệt đối là biết lần này nên đánh cái gì điện thoại. Chúng ta là bạn bè à, ta phản ứng đầu tiên chính là điện thoại cho ngươi, nghĩ đến bạn nhất ngươi có thể cọ đến điểm công lao đâu. Trần Mạt mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Phùng Vũ kia tinh xảo bên mặt, hắn cái này đích xác là lời trong lòng, trước đó đem kim loại hắc ngư vớt lên đến thời điểm phản ứng đầu tiên chính là tìm nàng. A, là như vậy sao? Nghe được Trần Mạt lời nói, Phùng Vũ anh tư gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia cảm động. Nàng là thật không nghĩ tới Trần Mạt là vì giúp nàng, muốn để nàng cọ điểm công lao mới cho nàng gọi điện thoại. Bây giờ nghe Trần Mạt chính miệng nói ra lời này về sau, trong lòng không hiểu rất cảm động, không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng ta không biết gọi điện thoại gì sao? Trần Mạt cười cười, cho đùa mà hỏi. Nghe vậy, Phùng Vũ đem xe lâm thời dừng ở bên đường. Trần Mạt, cảm ơn ngươi. Sau khi đậu xe xong, nàng xoay người rất chân thành hướng Trần Mạt nói tiếng cảm ơn, nhìn về phía Trần Mạt ánh mắt hơi khác thường. Loại này rõ ràng có thể trực tiếp đánh tương ứng bộ môn điện thoại chuyện, Trần Mạt lại nhất định phải trước gọi điện thoại cho nàng. Vì chính là muốn để nàng cọ điểm công lao. Trần Mạt phần này tâm để nội tâm của nàng cảm thấy rất xúc động, nguyên bản nàng cùng Trần Mạt chính là hảo bằng hữu, nàng cũng rất thưởng thức Trần Mạt. Lần này Trần Mạt biểu hiện ra ngoài phần này tâm ý, có chút đả động đến nàng. Chúng ta là bạn bè a, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi không phải hẳn là sao? Trần Mạt gặp nàng như thế chính thức cảm tạ mình, không khỏi cười khoát tay áo. Có thể có phần này tâm ý bạn bè cũng không có mấy cái, tóm lại vẫn là phải cảm ơn ngươi. Chờ ta ngày nào nghỉ ngơi, ta mời ngươi ăn cơm đi, đúng, ngươi còn nói muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi, ngươi sẽ không quên đi. Phùng Vũ gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra doanh doanh ý cười, chủ động ước lên Trần Mạt. Tính cách của nàng tương đối trực tiếp, cảm thấy Trần Mạt có chút đả động đến nàng về sau, liền nghĩ cùng Trần Mạt tiếp xúc nhiều nhìn xem. Đối Trần Mạt nàng một mực là tương đối có hảo cảm. Hiện tại nhiều một tia tâm động, nhưng cái này một tia tâm động có thể hay không biến thành thích, còn phải xem kế tiếp tiếp xúc cùng ở chung. Nàng nghĩ đến mẹ mời người cho nàng tính kết quả, nói nàng có thể tìm tới một cái vợ vợ một nửa khác. Trần Mạt liền rất vượng nàng, hơn nữa còn vừa vặn chưa lập gia đình, cái này khiến nàng cảm thấy mẹ tìm người tính rất chuẩn. Làm sao có thể quên, đoạn thời gian trước ta cũng bể bộn nhiều việc. Tiếp xuống ngươi nghỉ ngơi lời nói sớm cùng ta nói, cam đoan mang ngươi đi ra ngoài chơi. Trần Mạt cười vỗ vỗ bộ ngực, đối nàng bảo đảm nói. Kéo cái câu đi, không phải vậy ta sợ ngươi bổ câu ta. Phùng Vũ doanh doanh cười một tiếng, chủ động hướng Trần Mạt đưa ra ngón út muốn cùng Trần Mạt ngéo tay. Ta là loại người này sao? Trần Mạt nhún vai, đồng dạng đưa ra ngón út. Cùng nàng xanh nhạt bóng loáng ngón út kéo cái câu, hai con ngón tay cái khắc ở cùng nhau. Ngươi còn tin cái này? Trần Mạt không khỏi có chút buồn cười nhìn nàng một cái. Nghề nghiệp của nàng, cùng người khác ngéo tay. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không hài hòa. Kia cũng không thể để ngươi ký giấy trắng mực đen a. Kia nhiều mạng muội. Phùng Vũ thon thon tay ngọc che lấy miệng nhỏ cười một tiếng, cùng hắn nói đùa. Nàng bình thường đối phó người hiểm nghi đều là giấy trắng mực đen, nhưng dùng trên người Trần Mạt không thích hợp nha. Ta cảm thấy méo tay rất tốt. Trần Mạt không khỏi lắc đầu, giấy trắng mực đen kia quá có sinh sống, hắn chịu không được. Phốc Phùng Vũ nhịn không được phốc cười một tiếng, sau đó một lần nữa khởi động chiếc xe tiếp tục lái về phía thành khu. Nàng là cái lực chấp hành rất mạnh người, khả năng cùng nghề nghiệp có quan hệ. Nếu nghĩ cùng Trần Mạt tiếp xúc nhiều, kia nàng liền chủ động xuất kích. Ngéo tay chỉ là một loại phương thức, tiếp xúc mới là mục đích của nàng. Mặc kệ là sinh hoạt bên trong tiếp xúc, vẫn là tứ chi thượng tiếp xúc. Hiện tại xem ra, cũng không kháng cự nha. Tại nàng lúc lái xe, ngồi tại phụ xe Trần Mạt cũng thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Hắn có thể phát hiện Phùng Vũ biến hóa, tựa hồ đối với hắn nhiều một tia khác cảm giác, mà lại rất rõ ràng. Trên đường đi, hai người trò chuyện, bầu không khí so trước đó càng thêm thân cận một chút. Rất nhanh, Phùng Vũ lái xe tới đến hắn mướn kia bộ căn phòng. Nơi này cách nàng đơn vị thêm gần một chút, trở về cũng thuận tiện. Mà lại hắn cũng có đoạn thời gian không có bồi Hạ Thi Tỉnh, hôm nay vừa bạn gọi Hạ Thi Tỉnh lại đây ăn cá. Hắn câu cá nhưng phải tranh thủ thời gian ăn. Dạ, ta cho ngươi đánh cái xe biên lai nhận bị đi. Sau khi xuống xe, Trần Mạt lấy điện thoại di động ra cho nàng đón xe. Tốt. Phùng Vũ không có cự tuyệt, tiếp nhận Trần Mạt giúp nàng đón xe. Nếu như là trước đó, nàng khẳng định sẽ cự tuyệt. Nhưng bây giờ nghĩ cùng Trần Mạt tiếp xúc, vậy sẽ phải học được nhiều tiếp nhận, muốn thiếu cự tuyệt. Đặc biệt là loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần thiết cự tuyệt. Nàng mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng cũng biết người với người ở chung, nếu như một mực cự tuyệt đối phương, cho dù là một chút việc nhỏ, đó cũng là chỗ không đi xuống. Phùng Vũ đem Trần Mạt áo khoác thời, sau đó thay đổi chính mình chế phục. Về sau, Trần Mạt đưa nàng đến cửa tiểu khu, đưa nàng đưa lên xe sau liền trở lại trong nhà. Sau khi về đến nhà, hắn trước đem hòm giữ nhiệt bên trong cá xử lý một chút, sau đó bỏ vào trong tủ lạnh. Đem xử lý cá rác rưởi ném lâu, sau khi về đến nhà tắm rửa một cái. Không chỉ có là tẩy đi mùi cá tanh, còn muốn rửa đi trên người mùi nước hoa. Ân, du thuyền thượng Trịnh Phỉ Phỉ một mực tại của hắn, trên thân tất cả đều là nàng mùi nước hoa. Đang làm gì? Sau khi tắm xong, Trần Mạt lấy điện thoại di động ra cho Hạ Thi Tình phát đi hỏi chat. Đang nhớ ngươi. Rất nhanh, Hạ Thi Tình liền cho hắn hồi phục tin tức. Thấy được nàng gửi tới tin tức, Trần Mạt không khỏi nhíu mày, ánh mắt lộ ra một bôi ý cười. Đây là nàng có thể nói ra tới, tiến bộ rất nhanh a, xem ra bạn nữ trên mạng sắp công thành lui thân a, đến đây đi, ta ở nhà. Trần Mạt trực tiếp để nàng lại đây.
Được.
Nàng hồi chữ hảo sau đó liền không có phản ứng. Đoán chừng là đã khởi hành hướng bên này lại đây. Trần Mạt đem trong nhà thu thập một chút, mới vừa bắt xong không bao lâu, liền nghe được bên ngoài thâu mật mã âm thanh. Cách mật một tiếng vang nhỏ, môn từ bên ngoài mở ra. Sau đó Trần Mạt liền thấy một đạo cao gầy có hứng thú thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Nàng hôm nay mặc một bộ màu cà phê tiểu ngắn khoản áo len áo khoác, bên trong dựng thì là một kiện màu hồng đồ hàng len liền áo váy dài, dưới chân ăn mặc một đôi lóa sắc đáy bằng đơn giày. Tuyết trắng thiên nga trên cổ không có mang bất luận cái gì trang sức, kia gợi cảm xương quai xanh, cùng tuyết trắng núi cao đều phá lệ làm người khác chú ý, phối hợp thượng hôm nay bộ này trang phục phối hợp, hiển thị rõ ưu nhã đồng thời lại không mất gợi cảm. Đóng cửa thật kỹ về sau, nàng liền thấy Trần Mạt hướng nàng đi tới, liền giày đều không nhớ rõ đổi, trực tiếp liền nhào vào Trần Mạt trong ngực. Mặc dù không bằng Hứa Hy Nguyệt e hướng vô địch, nhưng nàng dẫn bóng đụng người đồng dạng cảm giác mãnh liệt. Muốn ta rồi. Trần Mạt một cái tay ôm nàng tiêm tiêm eo thon, một cái tay cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, tại nàng thấm lấy mùi thơm ngát bên tai hỏi. Mỗi ngày đều đang nhớ ngươi. Hạ Thi Tình không chút do dự, trong ngực hắn nhẹ gật đầu, thanh lanh âm thanh nói lấy động lòng người lời tâm tình. Nghe vậy, Trần Mạt khỏe miệng có chút dương lên, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại đã không cần hắn nói thêm cái gì, Hạ Thi Tình hiểu được bắt đầu biểu đạt nội tâm của nàng cảm xúc cùng ý nghĩ.